Chương 72, từ địa 22, chương 72, từ địa 22, phó xạ là công nghĩa mà chết, tiền đường người ngoài miệng không nói nhưng định ghi ở trong lòng, hào kiệt chi sĩ há lại sẽ ngồi nhìn huyết mạch đoạn tuyệt. Phải không? Lao cung phục lạnh lùng nói, bọn hắn ở đâu? Vô Trần nghiêm mặt nói, bọn hắn chỉ là nhất thời bị ác quỷ mánh khóe mê hoặc, chỉ cần chúng ta chịu đựng qua tối nay, bọn hắn chắc chắn tỉnh ngộ, cũng chắc chắn cùng hưởng ứng. Chịu? Nói nghe thì dễ. Phó xạ là thương sinh mà chết, bần tăng há lại sẽ thiết mệnh. Vô Trần hát A-di Đà Phật nhưng lúc này ngược lại càng giống giang hồ háo khách. Có bần tăng, có Lý đạo trưởng, có Lao cung phụng ngài, bình thường vài đầu đại quỷ xâm phạm, làm sao đủ sợ chi? Lao cung phụng thần sắc hòa hoãn chút, nhưng vẫn như cũ thảm đạm. Lao hủ hiểu được đại sư Phật pháp tinh thâm, cũng từng nghe nói Lý đạo trưởng bản lĩnh, có thể quật lung thành bên trong quỷ sứ há lại chỉ có từng đó vài đầu. Huống chi, còn có kia mặc dù ngoài miệng nói là ác quỷ xảo trá mới để cho mình vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hừng đông lúc ác quỷ đột kích hàn khí rõ ràng còn quấn ở cốt tủy không đi. Tình cảnh lúc đó như cũng một tấm khắc sâu trong lòng. To lớn khô lâu tại trong sương mù dày đặc dò ra nóc nhà, bị nó thúc đẩy quái vật hòa với sương mù trèo qua vết tường, tràn vào phủ đệ, cơ hồ một cái mắt, liền phá hủy hắn bày ra cấm chế. Thần tử bên trong mỗi bộ áo giáp bên trong đều ôn dưỡng lấy một vị chiến tử xa trường mãnh tướng, lấy bí pháp cung phụng nhiều năm, dũng mãnh càng lớn sinh tiền, có thể vẹn vẹn mấy hơi thở, liền bị những quái vật kia chia ăn hầu như không còn. Thanh âm hắn không lưu loát phun ra quái vật danh tự. Trong tiểu viện lạnh một cái chớp mắt, người điên kêu khóc cùng thương hoạn rên rỉ càng thêm chói tai. Chữ này dường như kèm theo một loại băng lãnh, một loại ma lực. Không sao. Lý Trường An lời nói thong dong vang lên, xua tan hàn khí. Quỷ vương tại tiền đường siêu cao thuế nặng, không tiếc trêu đến trên dưới oán giận, không phải là vì lập nó miếu thờ à? Muốn lập miếu, quỷ sứ là mặt của nó, là nó lực lượng. Lý Mỗ một giới gia đạo nhân, Vô Trần đại sư nó không làm gì được, Lưu gia cũng chỉ dư tàn cô, nó chịu tại trên người chúng ta hao tổn mặt mũi, hủy hoại lực lượng à? Cái này lão cung phụng ngạc nhiên, đây không phải đang đánh bạc à? Hắn còn tưởng rằng Lý Trường An dám làm chim đầu đàn là đã tính trước, chẳng lẽ còn thật chỉ xuất tại một lời mới dũng? Sự đáo lâm đầu cần bạo gan. Lý Trường An lại cười nói, lui không thể lui, ngại gì đánh cược một lần? Cái này hiển nhiên không cách nào thuyết phục lão cung phụng. Hắn kỳ thật cùng kia giếng cổ bên trong tỷ nữ như thế, cũng bị dọa phát sợ. Bối rối thảm đạm ở giữa, lại nói ra muốn tập thể tự lục, khẩn cầu Vô Trần đem hồn phách của bọn hắn mang ra lưu phủ, để tránh rơi vào quật lung thành lời nói đến. Vô Trần đành phải chuyển ra thập tam gia, an ủi hắn, đã truyền tin các vị tổ sư, là Lưu gia cầu lấy che chở, chờ một chút chút thời gian, lúc có hồi âm. Nhưng mà, như thập tam gia cố ý nhúng tay Lưu gia diệt môn một chuyện, buổi sáng cũng sẽ không tùy ý Lưu Mục Chi phơi thây tại trước mắt bao người. Lão cung phụng cũng tin tưởng, nhưng có hy vọng tổng thắng qua không có. Hắn lo lắng lại mang một loại nào đó quyết tuyệt đi bố trí đêm nay ứng đối ác quỷ phòng ngự. Vô Trần hiểu chút y thuật, đi xem cố thương hoạn. Về phần Lý Trường An, lao ra, không tốt rồi. Nội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Trong nội viện leo tường tiến tới một cái lông ngăn hán, há miệng liền đòi hỏi hủ tiếu rượu thịt. Khá lắm cùng tặng, loạn côn đánh đi ra. Có thể hắn là theo sát vách Lưu gia lật qua. A, hắn nói mình là hiểu thủ án. A, hắn còn nói, như trong bụng đói khát trên thân không có lực, trong đêm đấu không lại lệ quỷ muốn chạy trốn, liền theo chúng ta chỗ này mượn qua. Mẹ ruột rồi. Mau mau, hắn muốn cái gì cho cái gì. Lý Trường An kiếm được rất nhiều rượu thịt, còn có gấp thiếu dự bật. Lại một tin tức tốt theo sát mà đến. Vô Trần ỉ vào, lão cung phụng cây cỏ cứu mạng, thập tam gia sứ giả khoan thai tới chậm. Cái gì? Vô Trần vừa vội vừa giận. Lưu gia ngày thường cung phụng thần Phật tân cần, bây giờ vượt bị đại nạn, duy thừa một trẻ mồ côi bị ác quỷ ức hiếp, chúng ta sao có thể bỏ đi mà đi? Sư Minh chớ giận. Sứ giả khuyên nhủ, đây là Tê Hà lâu mệnh lệnh. Vô Trần bỗng nhiên trầm mặc. Thập tam gia tổ sư không khả quan ở giữa ô trọng, ngày thường phần lớn ở ngoài thành Tê Hà Sơn biệt viện tu hành, mà Tê Hà lâu đứng ở Tê Hà Sơn chỗ cao nhất, hướng đông mong muốn trên biển ba đảo bao la hùng vĩ, hướng tây khả quan tiền đường nhà đốt đèn. Tê Hà lâu liền trở thành thập tam gia tổ sư nhóm tham tiền luận đạo địa phương. Nói cách khác, triệu hồi Vô Trần là thập tam gia nhất trí quyết nghị. Lưu phủ trước cửa, đám người sớm đã tan hết. Phố xá bên trên trống rỗng, mọi nhà cửa sổ đóng chặt, dường như đây không phải hội tụ thiên hạ phồn hoa tiền đường, mà là thập thất cửu không trung nguyên cái nào đó hoang phế thành thị. Tà dương chiếu xéo, tăng thêm điều hưu. Nói càng bên hai, tiểu tăng lại muốn bội tín mà đi. Vô Trần trần chờ liên tục. Như sự tình có không hài, đạo trưởng có thể Lý Trường An cắt ngang hắn, ta tránh khỏi. Vô Trần thở dài một tiếng, nhìn qua đạo sĩ, lông mày chợt lại nhíu mấy phần. Đạo trưởng không mang binh khí. Lưu thị chính là đem cửa, không thiếu binh khí. Sát thường sao có thể trả mắt quỷ? Vô Trần lắc đầu, cởi xuống bên hông phối kiếm, đưa đem tới. Lý Trường An tiếp nhận, rút kiếm nhìn qua. Thần quang trong trẻo, thu thủy chiếu người. Hảo kiếm, vô công bất tụ độc. Cũng không phải. Vô Trần nói, hảo kiếm đang phối tốt hán, như đem gác xó cùng gỗ mục có gì khác thường. Đạo trưởng ngàn vạn nhận lấy, tạm thời chiếu cố tiểu tăng ý xấu hổ. Đạo sĩ cũng liền không chối từ nữa. Nghĩ nghĩ, theo trên thân gỡ xuống một hồ lô còn tặng Vô Trần. Cái này hồ lô là Hoàng Vĩ mặt dày mày dạn theo vạn niên công chỗ lấy được, bởi vì hiểu thủ án sự tình làm lớn chuyện, Hoàng Vĩ lại phó thác cho thường thường vào thành Lý Trường An. Bên trong chứa có thể vững chắc hồn phách hoại rượu, hồ lô bản thân cũng có thể theo hồn thể biến hóa, xem như kiện bảo bối. Vô Trần giống nhau không chối từ, mở ra hồ lô khẽ ngửi, rượu ngon. Hán Trịnh trọng nói, chờ ngày mai cùng đạo trưởng cộng ẩm. Vô Trần tại sứ giả thúc giục bên trong rời đi. Đạo sĩ ôm bảo kiếm, tựa tại cạnh cửa. chậm đợi tà dương tan mất. Chương 73, đêm dài, 1-1, chương 73, đêm dài, 1-1, mây đen buông xuống, không thấy trăng sao. Lý Trường An ngồi một mình miếu tiền, trên thân áo tơi vùng bèn phát họa ra theo giấy dán cửa sổ lộ ra mở nhạt mắt quang, trong tay lật chồng giấy vàng, một con xinh xắn chim chóc dần dần thành hình. Đốt dưới mái hiên chuông đồng đống nhiên lắc vang. Hắn liếc nhìn trước bậc lương hương, hơi khói thẳng tắp. Ung dung thản nhiên, cẩn thận là chim chóc gây ra cánh. Đình viện vùng bên đèn lồng quang diễm lung lay, lặng yên nhiễm ra xanh lét, chiếu lên hàn vụ lại nặng mấy tầng. Trên đầu tường cao thấp phập phồng rất nhiều quái dị cái bóng, im hơi lặng tiếng. Trong bóng đêm nhìn chăm chú lên miếu tử một chút xa vời đèn đuốc. Lúc này nơi đây, quyết sẽ không có người sẽ cho rằng đây chẳng qua là nơi xa cảnh vật cắt hình. Cốt bởi. Đốt đinh 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 tiếng chung một hồi gấp qua một hồi. Cho đến Lý Trường An bóp lấy linh lưới, hướng về lòng bàn tay giấy chim thổi ra một ngụm thanh khí, kia chim chóc lập tức sống lại, nào về phía một đoàn chẳng biết lúc nào khắp nhập viện tường nồng vụ. Hướng ánh lửa khởi, xua tan ám vụ, khách không mời mà đến hiện ra hình đến. Kia là trong đó xuyên nhu khải, bên ngoài khoác cẩm bảo quan võ bộ dáng nam nhân, không, như thế nào là người? Mũ chiến đấu rõ ràng là một bộ mặt xanh nhanh vàng khuôn mặt, cũng không nói gì, chỉ cầm trong tay một thanh lệnh kỳ dơ cao. Đầu tường u ảnh bên trong sáng lên hai đoàn lân hỏa, lân hỏa lăn xuống đỉnh viện, hóa thành một cái gậy trơ cả xương quỷ tốt. Nó toàn thân lam lũ, toàn thân huyết nhục thối nát có thể thấy được bạch cốt, trong tay lại gấp nắm lấy một thanh máu gỉ loang lổ đòn đao, đau thương mà giữ tợn. Nó vương lung la lung lay đứng dậy, đầu tường lại rơi xuống một cái quỷ tốt, thân thể càng thêm mục nát, một đầu cánh tay quá xấu chỉ còn một nửa xương cốt. Tiếp lấy là cái thứ ba, thứ tư, thứ năm, một cái tiếp một cái lần lượt lăn xuống nhập đỉnh viện, liền miếu tử phía trên đều chuyển đến tiếng sột soạt tiếng vang, kia là vật gì đó đang nhanh chóng bỏ qua đỉnh ngói. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ tốt tựa như ở khắp mọi nơi sương mù mấy muốn lấp đầy cả viện. Thế là Lý Trường An lấy xuống trung đồng ném mà ra, đốt một linh rơi xuống, thoáng chốc dường như trong ao liên ý để khuấy động, đốt đốt đốt, trong đỉnh ngàn linh tiếng vọng. Này linh không phải là phàm linh, đều là bắt giác chấn hồn trung đồng, âm thầm treo ở sân nhỏ các nơi, giờ phút này lẫn nhau phụ sướng đồng loạt rung động, thẳng sáng rõ đầy viện quỷ tốt trời đất quay cuồng, liền ngói ở giữa quỷ tốt cũng từng cái trượt chân ngã xuống, lăn xuống ở trong viện cắt trên đất đá, lại tựa như rơi vào than trong đống lửa, trên thân tư tư rung động, không được lăn lộn kêu rên, cốt bởi kia cắt đá hạ không phải bùn đất, lại là một tầng từng tế luyện chu sa. Chỉ có kia quan võ vẫn như cũ đứng ở trong đỉnh nâng cờ như cũ. Chấn hồn linh, chu sa trận đều không thể làm sao hắn mảy may, hiển nhiên không phải là bình thường lệ quỷ. Cái thứ ba, Lý Trường An như là nói, rút kiếm ra khỏi vỏ, bước xuống đỉnh viện, nhưng không muốn quay mình những cái này bị tiếng trung sắc, chịu chu sa chịu, vốn cho rằng không có năng lực hành động quỷ tốt nhóm lại vẫn có thể dây rủa lấy hướng hắn đánh tới. Đạo sĩ a một tiếng, kiếm quang lóe lên, bên phải một cái quỷ tốt đầu một nơi thân một nẻo, mục nát máu rội tung tóe. Thanh phong lại một chỉ, bên tay trái một cái khác quỷ tốt bị giữa trời xuyên qua, đồng nhiên nó lại gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm, ép người tới gần, cực lực thân dài cổ cắn xé. Đạo sĩ lông mày nhíu lên, trên thân kiếm hiện lên thanh quang, quỷ kia tốt dây dây, lập tức không một tiếng động, nhưng mà nó tấm kia hư thối tận xương trên mặt lại lộ ra một chút giải thoát vẻ mặt, phản phất tại đạo sĩ trong tay hồn phi phách tán là tuyệt kết cục tốt đẹp. Bình thường lệ quỷ sẽ không máu chảy, càng sẽ không điên cuồng như vậy. Đạo sĩ đã muốn đối phó quỷ vương, tự nhiên đối quật lung thành có chỗ điều tra. Tiên đường có nhiều không làm việc đàng hoàng hoặc là tìm không được chính nghiệp phụ lãng tử, ác thiếu năm, bọn hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đợi một tí giết người, lại bởi vì lấy thành nội bên ngoài phong phú cống rãnh, dưỡng thành một thói quen, giết người sau tiện tay vứt bỏ thi tại trong khe, cho phép nước bẩn xông vào cống rãnh chỗ càng sâu. Mà quỷ vương tọa hạ có một đại quỷ, tại quật lung thành bên trong đưa có một ngục, quen yêu thu thập loại này vô lại hán thi thể hỗn phách, chế thành sống kiêu thi, bắt khiến cho chúng nó lẫn nhau ngày đêm chém giết không ngớt, thẳng đến huyết nhục nát là bột phấn, hồn phách tan thành bụi mù, phương đến giải thoát. Này ngục gọi là đẳng hoạt ngục, ngục bên trong tù phạm gọi là đẳng hoạt quỷ, mà kia đại quỷ liền gọi là đẳng hoạt sứ giả. Nói cách khác, đạo sĩ lạnh lùng nước mắt, kia đẳng hoạt sứ giả lại dường như phát hiện hắn ý nghĩ, chậm chậm lui lại, đồng thời càng nhiều đẳng hoạt quỷ dãy rủa vào tới, đem song phương trùng điệp ngăn cách. Đạo sĩ mở ra áo tơi, nhào tốc tiếng điếc thai nhức óc, lại không phải đến từ áo tơi dưới chim chóc. Ngạc nhiên ngẩng đầu, từng mảng lớn lông vũ trạng hắc tuyết nhao nhao mà xuống, khoảnh khắc rơi đầy đỉnh viện, phong bế tiếng chuông phụ lên chu sa. Đẳng hoạt sứ giả cờ lệnh trong tay đã rơi xuống, đầy sân quỷ tốt lung la lung lay đứng dậy, từng đôi u lục con mắt trùng điệp xuống lại tới. Vô Trần tặng cho quả nhiên là một thanh bảo kiếm, tự có một cỗ phá tà đã ma chi uy lực, uống no quỷ máu sau tự sinh gào thét, kiếm phong lướt qua, đầu lâu trùng tiên, quỷ máu hắt vây như mưa. Dù có quỷ tốt hung hãn không sợ chết liều mình đưa tới mũi nhọn, nhưng lưu ra là đèm cửa, võ bị đầy đủ, đạo sĩ áo tơi hạ đang mặc một bộ tốt nhất giáp lưới, tiến hành hộ thân phụ lục, hoàn toàn không sợ. Mặc hắn trùng điệp quỷ tốt như phong ba tứ phía rội đánh tới, đạo sĩ tự cầm kiếm như đá ngầm sừng sững bất động. Bất quá đá ngầm lại kiên cố, cũng chỉ là cô thạch một tòa, đánh cho nát đầu sóng, lại không cản được thủy triều. Quan võ vung lên lệnh kỳ, càng nhiều quỷ tốt cuốn đến đạo sĩ lao thẳng tới tiểu miếu. Miếu bên trong tụ tập còn sót lại người sống, chỉ cần xông đi vào, liền có thể ăn no nê với đủ, thỏa thích phát tiết thống khổ cùng điên cuồng. Không muốn. Lúc này, cửa miếu lại chủ động mở ra. Cứ việc đầu lưỡi đều đã hư thối, nhưng bọn này quỷ tốt thiết hầu trượt ra ôi ôi âm thanh bên trong rõ ràng chu lên vui mừng như điên. Bọn chúng tranh nhau chảy lớn, thậm chí đẩy cướp xoay đánh làm một đoạn, sau đó dẫm lên đồng bạn chen chúc mà vào. Hổ, hổ, hổ. Ba tiếng hô a tựa như bình mà sấm sét, nhưng thấy ánh sáng lạnh vẫy lên, nên đón quỷ tốt không phải thơm ngon huyết đục và dễ nghe kêu khóc, mà là như rừng toàn đâm trường sóc, là như đào nịch quyển mạch đao. Xâm nhập quỷ tốt chớp mắt bị chém giết không còn. Ngay sau đó, từng đội võ sĩ nối đuôi nhau mà ra, giáp lá âm vang ở giữa linh quang lưu động, vung đao múa giáo lúc thần mang lấp lóe, vẹn vẹn 28 người, đem ba đảo giống như điên cuồng vọt tới quỷ tốt nện nát ấy, cũng đẩy ngược mà quay về. Quanh mình quỷ tốt càng phát ra điên cuồng. Đâm xuyên đầu lâu, bọn chúng liền dùng răng cắn lưỡi đao, chặt đứt cánh tay, liền cầm gãy xương làm đao nhọn. Cái trước bị chém thành khối vụn, cái sau một khắc không ngừng dẫm lên cái trước thịt thối hủ xương chu lên đón lấy kiếm phong. Dù là Lý Trường An, chỉ dựa vào kiếm trong tay, trên thân giáp cũng càng phát ra khó chống, không khỏi trong tay bấm niệm pháp quyết, giấy chim chóc tại trong tay háo nhào tốc liền muốn thôi động phụ lục. Thốc một cái vũ tiến phá không mà tới, đem một quả quỷ đầu xuyên thủng tại chỗ. Lại có đao quang như tuyết, đem bên trái quỷ tốt chặn ngang cắt đứt. Lại có giáo lưỡi đao quét ngang, đem phía bên phải quỷ tốt toàn bộ đổ nhào. Một đội giáp sĩ đã xông mở chiều dâng hộ vệ tại Lý Trường An bên cạnh thân, hướng hắn trầm mặc gật đầu. Lý Trường An cười to đáp lại, một thanh kéo trên vai một quả gầm tắn đến áo giáp kết rung động quỷ đầu, không cần nhiều lời, tả hữu giáp sĩ cùng đều lên hô a tí lên, đao giáo cũng ra đánh mở con đường, Lý Trường An thuận thế trà đạp thân mà lên, thẳng đến đẳng hoạt sứ giả. Áo tơi tùy thân bay lên, trên thân kiếm đã sinh ra thanh mang. Bên hai bảy quỷ chu lên bên trong trộn lẫn vào một phần mơ hồ nỉ non, sương mù dường như đột ngột nặng mấy phần, gọi trước mắt mơ hồ một cái chớp mắt. Lý Trường An trừng mắt nhìn, lắc đầu hất ra mông ngông. Lại nhìn đi, đẳng hoạt sứ giả đã lại lần nữa giơ lên lệnh kỳ. Số lớn quỷ binh đột ngột xuất hiện đem nó trùng điệp hộ vệ, không giống với đẳng hoạt quỷ, từng cái tứ chi không trọn vẹn, vũ khí mục nát, nhóm này quỷ binh đều là trọng giáp trường binh, đại cung cường nỗ, sát khí khiếp người, so với lưu phủ giáp sĩ tựa hồ cũng muốn cường hành mấy phần. Không đúng. Lý Trường An tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tiên đường là phồn hoa đều sẽ, cũng không phải cổ chiến trường, chỉ là một cái lệ quỷ, ở đâu ra số lớn chiến một mãnh sĩ cung cấp nó thúc đẩy. Thế là ngưng thần chụp răng. Giòn vang âm thanh gõ tỉnh linh ải. Chương 73, đêm dài, 1-2, chương 73, đêm dài, 1-2, bên thai nỉ non bỗng nhiên đi, trước mắt cảnh vật thay đổi, ở đâu ra cường binh mạnh tướng. Chỉ một chút không chọn vẹn quỷ tốt mà thôi. Lang quân, đạo nhân này là quỷ, không có mắt thường nhục nhĩ, chúng ta huyễn thuật bắt hắn không lắm biện pháp đấy. Không sao, đồng bạn của hắn lại vẫn là nhục thể phàm thai. Lý Trường An trong lòng nhảy một cái, phanh lại bước chân, theo tiếng nhìn lại. Thấy một đôi nam nữ chậm rãi đến, nam quỷ mặc đồ đỏ áo, nữ quỷ lấy váy lục, đi lại nhẹ nhõm, tựa như cùng quanh mình mảnh này chém giết trận toàn không liên quan gì, đao quang kiếm ảnh cũng nửa điểm không dính vào người. Hai quỷ tại 7-8 bước ngoại chạm định, thâm trầm cười nhìn sang. Nam tử trước vỗ tay một cái, toàn trường chém giết ứng thanh dừng lại. Nữ tử lại vỗ tay một cái. Giữa sân bất luận nhân quỷ đều đưa mắt nhìn sang đạo sĩ, giơ lên trong tay binh khí. Hai quỷ cùng nhau vỗ tay. Giết hắn. Sau một khắc, đao giáo tề xuất. Nhưng mà, trong chớp mắt, rơi xuống bụi binh khí phương hướng lại đột ngột nhất chuyển. Giáo ra như rừng đem tia áo đỏ nam quỷ đâm thành con nhím, đao quang mật như tuyết luyện đem tia áo xanh nữ quỷ tháo thành tám khối. Một đám xuẩn quỷ. Trong miếu, lão cung phụng thoải mái cười to. Lần trước chúng các ngươi yêu thuật, lúc này như thế nào không có phòng bị. Đáng tiếc kia đẳng hoạt sứ giả quả thực cơ cảnh, sớm đã lui vào quỷ tốt hộ vệ bên trong, mà giáp si nhóm binh khí tuy có phá tà chi lực, lại khó mà giết chết hai đầu đại quỷ. Kia nữ quỷ đầu lâu còn trên mặt đất lăn lộn chu lên, còn nhìn cái gì hí? Còn không mau mau động thủ. Động thủ là vô số thân mạch đao, đồng loạt rơi xuống, muốn đem viên này đáng khinh đầu lâu chặt thành khối vụn. Ánh sáng lạnh chợt hiện, dài trong đao đột ngột xuất hiện hai thanh đoạn kiếm, trước bắt sau dẫn, ngược chiều kim đồng hồ rẽ phải, tùy tiện đem vô số thân mạch đao cùng nhau đẩy ra. Nữ quỷ đầu lâu bên cạnh lặng yên thêm ra thân ngắn chiều dài cánh tay hắn tử, tiện đủ, áo đuôi ngắn, văn mặt, dường như Ngô Việt kiếm khách. Bước chân hắn một chút, lấn nhập giáp sĩ bên trong, trong tay hai thanh đoạn kiếm tựa như trong bụi lao sậy cướp bay chim nước, chợt nổi lên chợt rơi ở giữa, dễ như trở bàn tay bắt lấy nó con ngồi, cổ họng, mi tâm cùng mắt nhân. Nhưng mà cái này đội giáp sĩ rõ ràng bị đâm trúng yếu hại, thậm chí bên trong một cái bị lưỡi kiếm sâu mắt thẳng vào tùy não. Lại đều chỉ là ngừng lại một chút, liền lại lần nữa vung ra mạch đao. Kiếm khách đá văng ra trên mặt đất quỷ đầu, lùi bước rời khỏi lưỡi đao đi tới, nếm thử một miếng trên thân kiếm huyết tương, giật mình nói, thì ra cũng là hỏa thi. Quan tâm đến nó làm gì là người hay là thi, hết thể đập nát chính là. Có trầm thấp gào thét rơi vào trong nhà, ầm vang rung động, dường như một tòa tiểu sơn nện xuống mặt đất, chấn động đến cắt đá nhảy tung tóe. Một cao lớn càng lớn lâu vũ to lớn đại quỷ mở ra đại thủ, một phát bắt được một cái giáp sĩ cũng bên người mấy cái quỷ tốt, xem như vũ khí lung tung đánh nện. Giáp sĩ nhóm thân kinh bắt chiến, lúc này lấy trường binh kết trận đối kháng. Điếc hai nhào tốc âm thanh lại đến. Một cái mọc lên mỹ phụ nhân đầu đại điểu từ trên trời giáng xuống, chiếm lấy trong trận hai tên giáp sĩ, tại một hồi sắc nhọn kêu to bên trong, xông lên ám trầm bầu trời đêm. Ở xa giáp sĩ thấy thế, lấy cung muốn bắn. Lại có tiếng chó sủa cạnh lên, một đám giống người mà không phải người, dường như chó không phải chó quái chó nhảy ra nổ mụ, đem bọn hắn ngã nhào xuống đất, muốn xé rách mà chia ăn. Nơi xa, một cái gầy cao bóng người nửa ẩn vào trong âm u, trong tay roi rút vang không khí, càng nhiều quái chó nhảy vào đỉnh viện. Tình thế tại trong chớp mắt đảo ngược, đạo sĩ đành phải buông tha đẳng hoạt sứ giả, phương muốn quay người hồi viên. Khi hì sau hai trận có lanh lảnh đồng âm, đột nhiên quay đầu, không có gì ngoài một chút phái thi, không có vật khác. Nếu mày quét ra mấy cái đánh tới quỷ tốt, vui cười âm thanh lại đến, dán đến thêm gần, cơ hội liền ở sau. Lý Trường An lông tóc sợ hãi, thả người thẳng nhảy ra hơn trượng, vội vã nghiêng người nhìn lại, vẫn như cũ không có vật gì. Rất kiếm đâm lật hai cái quái chó, Tiếng cười kia như xương mu bàn chân chi trở, lại lần nữa dây dưa mà đến, thậm chí hướng phía hắn cái cổ thổi ra một ngụm hơi lạnh. Nhưng lần này, Lý Trường An ổn định thân thể bất động, cổ một chút xoay qua 180 độ đối diện bên trên một trường kinh ngạc gương mặt. Quên rồi, đạo gia cũng là quỷ. Kia gương mặt chủ nhân toàn thân đen nhánh không có dị sắc, tựa như một đạo lập nên cái bóng. Vóc người thấp bé, giống như đồng tử, đạo sĩ lại không chút gì nương tay, lưỡi kiếm lúc này xuyên ngực mà qua. Có thể nó lại vui cười như cũ. Thật là hung ác đạo sĩ, không cùng ngươi chơi nữa. Thân hình tại dưới kiếm tán làm từng cái khói đen, không có vào mở tối chỗ không thấy, lại xuất hiện, lại là theo trong đỉnh một viên giáp sĩ cái bóng bên trong nhảy sắp xuất hiện đến. Kia giáp sĩ đang cùng vài đầu quỷ chó chém giết, lại thình lình bị nó đưa chân đẩy ta lảo đảo, lộ ra sơ hở, bị quỷ chó bổ nhào, dừng lại xé rách. Nó cười đùa lại nhảy vào cái bóng không thấy. Lại hiện thân, lại là tự cửa miếu dưới mái hiên trong bóng tối. Miếu tiền bảo hộ lấy hai viên giáp sĩ, bọn hắn muốn là duy trì 10 phần cảnh giác, càng chú ý tới lúc trước động tĩnh, tại cái bóng quỷ ngoi đầu lên một cái chớp mắt lập tức liền vùng đến binh khí. Ai ngờ, sắc nhọn vui cười bỗng nhiên chuyển thành trầm thấp gào thét. Cái bóng quỷ bao lấy quanh mình bóng ma cùng nhau bành trướng hóa thành một đầu đen nhánh con quặng, một trưởng bố bay một viên giáp sĩ, lại há miệng cắn một tên khác, khó khẽ lấy vung vậy mấy lần, liền đem nó sẽ làm hai đoạn, xa xa dứt bỏ. Thế là, trước cửa lại không trở ngại. Ảnh hồ đứng thẳng người lên, song trưởng trùng điệp đập vang cửa miếu. Đông một ngạt tiếng va đập quanh quẩn. Kia cửa gỗ không nhúc nhích tí nào, lại trồi lên hiện ra lít nha lít nhít kinh văn, chữ chữ sinh ra hờ mang, mà kia con cọp đã bay rất ra ngoài, rơi xuống đất lăn lăn, gào thét biến thành kêu khóc, con cọp biến trở về hài đồng, nó cũng đúng như ăn phải cái lô bốn ngon đồng, lớn tiếng thét lên hô quát lên. Tiến la! Tiến la! Đáp lại nó là một trận kịch liệt bạo tạc, tiếng oanh minh bên trong, lân cận biển ánh lửa ngút trời mà lên. Đạo sĩ nhớ kỹ, vị trí kia dường như khó đuổi, ngưng mắt nhìn lại, thật có đại lượng đuổi, than tuổi bị sóng nhiệt cao cao căng lên, lại bị ngọn lửa nhóm lửa, cũng không rơi xuống, trên không trung dốc thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu hành không, đem mây đen thiêu đến tranh hồng, tình cảnh này dường như phú quý phường bị đốt sạch ban đêm. Hỏa cầu lại nấn ná một vòng, chậm như thiên thạch rớt xuống, phía dưới chính là tiểu miếu. Hoàng bét, kinh văn ngăn được vô hình quỷ thần, lại không nhất định chống đỡ được va chạm cùng hỏa thiêu. Lý Trường An đang muốn quay người, dừng bước. Hai điểm hàn mang chợt hiện, kiếm khách kia lách mình cản ở trước mắt, huy kiếm liền chặn, hai thanh đoạn kiếm nhanh đến mức dọa người, sắt thép cắn vào thanh âm như mưa xuân rội múc nước mặt, dù là Lý Trường An, trong lúc nhất thời, chỉ có thể khó khăn lắm hộ thân. Nhưng giờ này phút này, nơi đó có công phu với hắn dây dưa, cổ tay lật ra phủ lục, đang muốn hành động, oeng. Ánh lửa sát na lấp đầy trước mắt, cuồn cuộn sóng nhiệt mang theo dậy đặc hỏa tinh cùng mảnh vụn đem song phương đều đánh lảo đảo. Lý Trường An vội vàng ổn định thân hình, nắm lên áo tơi bảo vệ mặt mũi, chờ sóng nhiệt đã qua, đập đi trên thân lưu lại hỏa tinh. Lại nhìn tiểu miếu, miếu tử mặt tiền đã bị toàn bộ sốc lên, lộ ra bên trong ngã lật pháp đàn cùng té ngã một bên bởi vì lại lần nữa lọt vào phản vệ mà nôn ra máu lao cung phục. Những người sống sót co quắp tại bên trong cùng, kinh hoàng vô phương ứng đối, cũng may bọn hắn rất nhiều người vốn là đã điên rồi, không có cách nào khác gia tăng càng nhiều bối rối. Hai bên trên bệ thần lại ngồi lên tượng đất, nhất cạnh ngoài bị sóng lửa lật tung, rơi xuống đất quằn nước, bùn xác hạ lại chảy ra máu tươi, đùm máu bên trong lăn ra một trái tim. Vào đêm trước, lão hủ mạch này am hiểu nhất phong đàn bái tướng chi thuật, cung phụng chiến một mãnh sĩ chi hồn phách, thu thập sa trường hung lệ chi khí, lấy hương hỏa nguyện lực điều hòa, lại mượn tinh đấu chi lực chấn nằm, chuyển hung là cát, hóa ác là thiện, điểm hóa là linh quan thần tướng, so với bình thường xương binh xương tướng không biết thắng qua bao nhiêu. Trong phủ 28 tinh tú cung phụng trải qua nhiều năm, đã có thành tựu, hộ đang trừ tà không đáng kể. Làm sao vẫn thuộc quỷ loại, khó chống đỡ ngày này địch. Không sai ác quỷ kiến thức thiếu hụt, không hiểu pháp thuật tinh diệu, chỉ nói giết linh tướng, lại không biết lão hủ thuật pháp nền tại cái này 28 cô giáp trụ phía trên. Hộ vệ trong phủ đều là sa trường mãnh sĩ, võ nghệ tinh xảo, bằng lòng hiến thân là linh tướng, ngăn cản ác quỷ. Lý Trường An nói, lão cung phụng tế bái cái này áo giáp người sống sợ là xuyên không lên a. Bên cạnh có hộ vệ còn có thể ngôn ngữ, chúng ta huynh đệ chịu tiết xoái ân nuôi nhiều năm, thì sợ gì vừa chết. Huống chi, như rơi vào ác quỷ trong tay, chẳng bằng chết thông khoái. Lý Trường An không còn chất vấn. Chương 73, đêm dài 2, 1, chương 73, đêm dài 2, 1, lão cung phụng tiếp tục nói, giáp trụ mặc dù tại, đội vàng khoát sợ cũng không có thể thúc đẩy trong đó thần lực. Cần lấy bí pháp tương liên. Nhớ lấy, không được nhường ác quỷ xâm nhập miếu bên trong, phá hư trên đài tượng đất. Nếu không, pháp bại vậy. Thiêu đốt tàn phá lương chuyên tại đôm đốt âm thanh bên trong liên miên đổ sụp. Tượng bùn nguyên một đám bị nện ngược, máu tươi chảy xuôi lên đồng đài, trái tim rơi xuống nhập lửa xám. Mấy biên ra sức cùng quỷ tốt linh tướng động tác trì trệ, đột ngột không một tiếng động, ác quỷ nhóm thừa cơ cùng nhau tiến lên. Ngoài miếu, Lý Trường An bị hai thanh đoản kiếm lại lần nữa ngăn lại con đường phía trước. Thân thể đột ngột phát nặng, giật mình dưới chân lại sinh ra một đoàn cái bóng, trên mặt đất hỉ hỉ cười quái dị. Phía trên vũ cánh âm thanh nào tốc, một chi hắc vũ bay xuống đầu vai. Bên hai lại nghe đây lẩm bẩm, trước mắt ảnh trướng trùng điệp, thoáng nhìn kia đối trai thanh gái lịch không xa không gần sâu tại bên người. Trong miếu, lão cung phụng run rẩy bò lên, ý đồ đỡ dậy pháp đàn, đã thấy nhiều đốm lửa dày đặc hiện lên, hướng về đình viện trên không chuyển đi, ngưng tụ thành một vệt lửa. Vẹn vẹn mấy cái trước mắt, hỏa hoa to ra thành một cái xoay tròn đại hỏa cầu, kéo lấy thật dài đuôi lửa, tại lão cung phụng tuyệt vọng trong mắt, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Nghiệt trướng, ngươi dám? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt kim quang lướt qua nóc nhà, cùng hỏa cầu giữa trời va chạm. Không có va chạm thanh âm, duy thấy tinh hỏa đầy trời, hỏa cầu đã bay ngược mà quay về, nhập vào đình viện, xoay tròn bốc cháy sóng tứ tán. Lý Trường An thừa cơ nhảy ra trùng đây, kim quang kia cũng rơi xuống, hóa thành một người, bảo hộ ở miếu thờ trước, cũng ném đến một vật. Đạo sĩ đưa tay tiếp nhận. Quen thuộc hồ lô, quen thuộc mùi rượu. Vô Trần. Cứu chàng người trường thân ngọc lập, đầu chọc không có lông, không phải Vô Trần lại là người phương nào? Hắn sáng sủa cười nói, sau khi trở về trái lo phải nghĩ, nhân sinh khổ đoạn, nâng chén cộng ẩm làm gì khác chọn ngày khác, bần tăng tới chậm, có thể từng bỏ lỡ lương lúc. Chính là thời điểm. Lý Trường An cười dài đáp lại, giơ lên hồ lô, đau nhức hấp một cái hoài rượu, thanh lương tràn ngập, quét tới toàn thân kiệt sức cùng tương thế. Ném trở về. Vô Trần tiếp nhận, không đổi uống rượu, trước cởi xuống phía sau chỗ vác chi vật, đặt trước người, kia là cao cỡ nửa người lớn vật, dùng vải tơ che phủ chặt chẽ, Vô Trần không thừa nước đục thả câu, lưu loát giật ra hiện ra chân dung, là một tôn dáng vẻ trang nghiêm Phật tượng. Hắn một tay vịn chặt Phật tượng, một tay cầm lên hồ lô uống. Mà thôi. Liễm lông mày nghiêm túc, đảo mắt theo tiểu đồ làm Bồ Tát, tay kết hàng ma ấn cùng kỳ khắc ấn, cùng trước người Phật tượng không khác nhau chút nào. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng một chốc, ở đây song phương đều làm ra tương tự lựa chọn, ngăn cản hoặc bảo hộ Vô Trần. Giấy chim vô cánh trên không trung xuyên thẳng qua, kiếm quang sáng tắt trên mặt đất lấp lóe. Vô Trần chỉ quan tâm vô bằng vụ. Ông, ba đâm, hắc, ông, ba đâm, chim đâm, ma ha lô a a hừng hắc. Từng chữ như ngọc khánh vang lên. Cuối cùng một tiếng rơi xuống, như là gió lớn xóa đi mây tầng, như là mặt trời đỏ vọt ra mặt biển. Trong chốc lát, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Kim quang nóng ánh tự Phật tượng mà sinh động chiếu trong đình viện bên ngoài. Chiếu lên chưa tỉnh hồn lão cung phụng nhịp tim dần dần bình tĩnh, chiếu lên lâm vào điên cuồng khó mà tự kiểm chế những người sống sót thần sắc chậm rãi ảo tưởng. Chiếu lên đầy viện quỷ tốt trong mắt chảy ra thanh lệ, chiếu lên quái chó nhóm người đồng dạng con do che khuất gương mặt nghẹn ngào thút thít. Chiếu lên cái bóng kia quỷ toàn thân đen nhánh bị bóc đi, lộ ra râu tóc như cỏ khô quỷ lùn. Chiếu lên hồng sam nam quỷ đầu lưỡi thật dài. Chiếu lên lục nhóm nữ quỷ thân hình dương. Chiếu lên mấy cái đại quỷ không dám nhìn gần, chiếu đến bọn hắn từng cái hiện ra lúc đầu hình dạng. Cũng chiếu lên hai thân ảnh bắn nhanh ra như điện. Lý Trường An thân như phi toa, xuyên qua bụi bụi thút thít quỷ tốt, thẳng xu thế đẳng hoạt sứ giả. Kiếm khách kia phản ứng nhanh nhất, lại bằng song kiếm cản trở phía trước. Có thể phía này, đạo sĩ kiếm trong tay chùm lên hoàn phủ, vung chạm ở giữa, mũi nhọn sinh ra bạch mang. Hàng ma bảo kiếm lại làm bạch hổ canh kim chi khí. Bang! Một tiếng giao kích, đoạn kiếm mũi kiếm theo âm thanh cao cao ném đi. Kiếm khách kia thần sắc mới lộ kinh ngạc. Bang, 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 bang. Ngắn ngủi mấy tiếng, trong tay hắn liền chỉ còn lại hai cái chuôi kiếm. Đạo sĩ thủ hạ lại không chút do dự. Tản mát hắc khí tanh hôi mục nát máu hắt hơi, kiếm khách quái khiếu lảo đảo thối lui, một đầu cánh tay giữ lại ngay tại chỗ. Đạo sĩ không đi còn hắn, thoáng qua đã tới đẳng hoạt sứ giả năm bước bên trong. Kia quỷ lùn lại nhảy sắp xuất hiện đến, Phật quang phổ chiếu phía dưới, sững sờ gọi hắn tụ lên mảnh nhỏ bóng ma, dung thân lại hóa thành con gọn, gầm thét nhào cắn qua đến. Đạo sĩ bước chân không ngừng, kiếm mang chuyển từ trắng thành xanh. Chạm yêu, gào thét tới một nửa lập tức co lại thành thét lên, thân hổ thu ăn ở hình, bảo kiếm chỉ nhàn nhạt xốc lên một tầng sọ não, cái bóng quỷ đã lộn nhào nhảy lên hướng một bên, lộ ra lại không hộ vệ đẳng hoạt sứ giả. Đầu này đại quỷ ngoại trừ tra tấn cùng thúc đẩy quỷ tốt bên ngoài, có lẽ còn đừng có thần thông, nhưng đã gọi Lý Trường An tiến vào trong vòng ba bước, kia đều không có ý nghĩa gì. Thanh bạch hỗn hợp kiếm quang tại nó trên cổ kết nhất chuyển. Viên này thất kinh đầu đã rơi xuống đạo sĩ trong tay. Đạo sĩ cũng không tham công, lập tức bước ra vội vàng thối lui. Cái bóng quỷ không dám truy kích, chỉ tại sau lưng thét lên, tiến la. Trong đình hỏa diễm ứng thanh xoáy tụ, lại lần nữa hóa thành hỏa cầu, cháy hừng hực, thẳng ném Lý Trường An phía sau lưng. Đạo sĩ cũng không quay đầu lại, cũng chỉ làm quyết, hư hư để ép. Phong lai. Đồng nhiên, gió lớn cuồn cuộn quét sạch sương mù như chạy chạy xuống, thoáng chốc ép diệt đầy viện tàn lửa, nắm lấy hỏa cầu, quét ngang mà quay về, đặt ở tường viện bên trên, theo dập lửa diễm. Nổ trừ hỏa tinh, liền một tia nhi hơi khói cũng rút lấy hết, chỉ còn cháy đen hình người khảm ở trên tường. Mà Lý Trường An đã về tới miếu tiền, thuận tay còn mang về mấy tên giáp sĩ, nhưng bọn hắn nhục thân đã bị ác quỷ phá hư, áo giáp lại nặng nề, cho nên chỉ thu hồi hồn phách chỗ gửi lâu lâu. Vô Trần cũng hợp thời trở về, hắn theo mấy con khác đại quỷ trong tay, cứu trở về còn sót lại còn có thể tác chiến giáp sĩ. Thế là, đạo sĩ đem đồng bào đầu lâu giao còn cho bọn hắn. Ước lượng trong tay quỷ đầu. Cái thứ ba, Lý Trường An xác định nói. Phật quang dần dần tắt. Bóng đêm một lần nữa là sương mù tường rội nhập mực đậm cao cao liên tiếp buông xuống mây đen, bốn phía khép lại, đem sân nhỏ để ép đến càng thêm âm u mà chật chội. Đốt. Ngắn ngủi quang minh hòa tan hắc tuyết, chấn hồn tiếng chuông lại lần nữa quanh quẩn. Có lẽ là đã mất đi chủ nhân thao túng, có lẽ là Phật quang tiêu mất oán hận, quỷ tốt nhóm tất cả đều hướng về Phật tượng bị sát, im hơi lặng tiếng, không nhúc nhích, chỉ có quái chó nhóm tại tiếng chuông bên trong dãy rủa, lại bị chu sa bỏng đến nghẹn ngào gào thét. Kết quả là, trong đình chỉ còn lại tám đạo quỷ ảnh cùng Lý Trường An một nhóm rằng co mà đứng. Lão cung phụng không biết từ nơi nào tìm một nửa dao cán, chống lên thân thể tàn phế, rung động đi vào miếu tiền, một đôi bút son vẽ thành giả mắt đối với bên ngoài, trùng điệp thở dài. Quỷ vương coi là thật để mắt lưu ra, còn lại một chút cô tàn, cũng không thiết phái dùng chư bị đại giá. Ánh mắt rơi vào cái bóng quỷ trên thân. Tục truyền, quỷ vương tọa hạ có niếp ảnh sứ giả có thể mượn ảnh tàng hình, xuất nhập tại hư vô ở giữa, huyền hóa bất biến, vui đào tâm tư người, có thể thám thính thế gian tất cả bí ẩn. Cái bóng quỷ hoặc nói niếp ảnh sứ giả hì hì cười thê thê, ngay tiếp theo quanh mình cái bóng như mặt nước tạo nên đạo đạo liên y y, đáng tiếc bên cạnh Lý Trường An rất không biết điều, ngay thẳng tổng kết, một cái treo giải quỷ. Tiếng cười trì trệ. Lao cung phụng đã chuyển hướng một bên một lần nữa toát ra hỏa hoa cháy đen hình người. Quật Lung Thành bên trong có suy xương tư có thể hóa xương người cách là than lửa, ngày đêm thiêu đốt, người trưởng quản gọi là Yên La sứ giả. Lý Trường An, một cái thiêu chết quỷ. Ánh lửa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lao cung phụng nhìn hướng trai thanh gái lịch. Quỷ vương thủ hạ có thế thân hoán tử một đôi phu thê, đều có thể mê người thần trí, dạy người cam tâm tự lục. Đạo sĩ tại Phật quang hạ gặp qua bọn hắn chân dung. Một cái treo cổ quỷ, một cái quỷ nước. Có viên nô sứ giả kiếm thuật tinh diệu vô song, trăm năm ở giữa, không có địch thủ. Lý Trường An nhớ kỹ này Liêu cùng Phi Lai Sơn bên trên kiếm bá cố sự. Một cái đen quỷ. Có tranh nhanh sứ giả là quỷ vương gánh vác bảo tọa pháp liễn, lực lớn vô cùng. Một cái giải quỷ. Câu tinh sứ giả, đêm tối quắc người. Một cái sinh quỷ. Trong hồn sứ giả chương 73, đêm dài, 22, chương 73, đêm dài, 22, vị này chính là đạo sĩ Lao quen thuộc quỷ, đánh qua nhiều lần đối mặt, không có chờ Lao cung phục nói tỉ mỉ. Một cái chó quỷ. Dứt lời, Lý Trường An cố ý còn giơ lên trong tay quỷ đầu. Suýt nước quên, còn có một cái ngục quỷ. Nếu không phải hai mắt đã mù, chỉ có thể bằng giả mắt trông coi công việc, Lão cung phụng không phải cho đạo sĩ một cái lườm nguýt không thành. Nhưng mà, đối diện tám đầu đại quỷ đối mặt khiêu khích, phản ứng cũng không so Lão cung phụng kịch liệt nhiều ít, càng không một tiến lên đây chém giết, chỉ là im lặng giằng co. Tiếng chuông reo một hồi phục một hồi. Dạ vụ dày đặc mấy tầng lại mấy tầng. Xâm nhập tường viện, cơ hồ nuốt sống đại quỷ nhóm hình dáng. Bọn chúng rốt cục có động tác. Trong hồn sứ giả chậm rãi tiến lên một bước, từ trong miếu rỉ ra ánh sáng nhạt soi sáng ra nó trắng bệch như xương khuôn mặt. Thanh âm u miểu mà thô lệ, dường như hai mảnh thây khô tại tĩnh mịch chỗ tối bất bề. Hiểu thù oán mạo phạm đại vương, giết ta đồng liêu, tội không thể xá. Lưu Mục Chi đã nhận danh hào này, chúng ta diệt hắn cả nhà thiền kinh điểm nghĩa, thập tam gia cũng không thể xem bảo. Vô Trần, ngươi vượt thò một chân vào đã là hỏng hai nhà ăn ý không sai niệm thân phận của ngươi là tù, chi bằng tức thời rời đi, chớ lại lẫn vào nhân gian tục sự, hảo hảo làm ngươi phong lưu hòa thượng, bạn ngươi thanh đăng sách cổ, há không thiệt hay? A Di Đà Phật. Vô Trần nói, làm ngươi điều sự. Trong hồn sứ giả mặt không sắc mặt giận dữ, giữa ngực bụng vang lên trống chân cổ tiếng cười quái dị, ánh mắt rời đi hòa thượng, nhìn chăm chú đạo sĩ hồi lâu. Chợt rút vang lên roi ra. Ba quái chó nhóm như được đại xá lập tức bò lên, không có nhào về phía tiểu miếu, trái lại lần lượt nhảy ra sân nhỏ không thấy. Trong hồn sứ giả cũng lui vào chỗ tối tăm. Sương mù mịt mờ lưu động. Bọn chúng hình dáng liên quan trống chân âm thanh cũng dần dần biến mất. Không lâu, liền tiếng chuông cũng dần dần ngừng. Lý Trường An huy kiếm chọn tiếp theo đốt bất đèn, bấm tay bắn tới, ánh đến rơi chỗ, dấu vết. Đi. Phản phất là chế rêu hắn lòng cầu gặp may. Đốt. Tiếng chuông phục lên. Đốt làm. Làm. Tiếng vang so lúc trước gấp trăm lần, nghìn lần gấp rút, kịch liệt. Thậm chí có chuông đồng tự treo chỗ lắc rơi trên mặt đất, dường như ly thủy chi cá kịch liệt bay nhảy. Cũng tại cái này tiếng chuông bên trong, chưa phát giác sen lẫn có két két xương cốt và chạm tiếng vang. Lao cung phụng trên mặt thoáng chốc rút đi tất cả huyết sắc. Tới. Cái này luôn luôn trầm mặc đến xa suốt tinh thần lão nhân, giờ phút này lại như nữ tử đồng dạng hét dầm lên. Nó tới. Không cần hỏi lại, nó là vật gì? Lý Trường An thấy, một bộ to lớn xương tay răng rắc nắm chặt đầu tường, giống nhau to lớn đầu lâu tại cao cao trong xương mù hiện ra nửa cái hình dạng. Tiêu ken kết tiếng vang, là nó quai hàm xương đang không ngừng đóng mở, là cái này khô lâu tại cổ thiếu. Xương mù tại chậm chạp chảy xuôi, càng thêm đậm đặc, hấp đến phát ra lục sắc. Không, kia căn bản cũng không phải là xương mù, kia là đốt trong đống xác chết giấy lên khói đặc, kia dường như nát trong quan tài tuôn ra nước mù. Trầm tích tại trên đầu tường, càng tích càng nặng, càng tích càng đậm, rốt cục chảy xuống vách tường, y mắng rơi vào trong viện. Đúng vậy, y mắng. Nó tan mất sân nhỏ một sát na, tất cả thanh âm đều biến mất, mặc kệ là tiếng chuông, là phong thanh, là xa xa tiếng côn trùng đều, vẫn là miếu bên trong sợ hãi âm thanh, một loại khó nói lên lời khí đông trước một bước tràn vào miếu tử, nó giữ lại yết hầu, khóa lại nhịp tim, đè xuống mạch đập. Giờ này phút này, Lý Trường An trong đầu chỉ có một chữ: A Di Đà Phật. Một tiếng Phật sướng đánh vỡ tĩnh mịch, Vô Trần nắm vô uy ấn, nghiêm nghị uống đến, hai vị còn chưa tới thúc thủ chịu trói thời điểm. Lao cung phụng kinh ngạc chớp hai lần mắt, chợt cho mình một bàn tay. Đúng á, đã sớm nghĩ đến, sắp đến đầu làm gì thất thố làm cho người ta chế nhạo. Hắn thần sắc không hiểu, dường như thoát khỏi cái gì, càng dường như phao thức cái gì, tóm lại là chấn định lại, có dũng khí nhìn về phía ngoài miếu. Trong đình viện, từng sợi từng tầng màu xanh sẫm càng ngày càng nhiều càng ngày càng gần. Chúng người thật giống như vây ở giếng sâu bên trong chuột, trơ mắt nhìn xem vách giếng chạy xuống nửa đường, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem nó một chút xíu đến thôn phệ sinh mệnh của mình. Lao cung phụng đống nhiên hỏi Vô Trần, kia Phật quang có thể ngăn cản quái vật này, có thể trèo chống mấy hơi. Đống nhiên, Lao cung phụng lại may mắn nói, đủ, đầy đủ. Phật quang có thể ngăn cản mấy hơi, chúng ta những ngày sống tạm người mới đủ, hồn phách cũng đủ những quái vật này nhấm nuốt một hồi, đầy đủ hai vị thoát vây mà ra. Chỉ là hắn quay đầu vẻ mặt từ ái nhìn xem miếu bên trong lưu ra trẻ mồ côi, tiểu ba nhìn không thấy cũng nghe không đến, đối lập tức nguy nan hoàn toàn không biết gì cả, đêm đã khuya, đang ngủ thật ngon. Còn mời mang ta lên nhà thiếu chủ, như thế, lão hủ dù chết không tiếc. Lão cung phụng dứt lời thoải mái cười một tiếng, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm mây đen trùng điệp. Tiên đường mọi loại đều tốt, đáng tiếc lúc nào cũng mây mù dày đặc, không được giãn ra mặt mũi, trước khi chết cũng không thấy thời tiết tốt. Lời ấy sai rồi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Lý Trường An như cũ cười đến thong dong. Thậm chí chấn đi trên thân kiếm tàn huyết, thi nhiên nạp kiếm trở vào bao. Mây nếu không sâu, như thế nào thai nén phong lôi? Lão cung phụng ngạc nhiên không hiểu, liền nghe được: "Vi diệu chân không, thần tiêu triệu công." Lao cung phụng nghe trong không khí chợt có tinh tế đôn nốt âm thanh, lộ trắng trận làn da cảm thấy nhỏ xíu nhói nhói, túi đầu xem xét, trên mu bàn tay lông tơ chuẩn bị dựng đứng. Đuổi lôi chớp, cấp có đi gió. Một đạo bạch quang đâm vào đỉnh viện, thế tới đột ngột đình trệ, Lao cung phụng bối rối ngẩng đầu, một đạo sáng chói điện quang dường như ngân long ở trong mây ẩn hiện. Dị thần không nằm, dị quỷ giáng sông. Ầm ầm. Tiếng sấm cũng không dứt ai, bởi vì nó còn tại đám mây trầm đục, cũng không chân chính dáng lâm phàm trần. Dù vậy, Lao cung phụng kinh ngạc thấy, lúc trước chậm rãi đến, từng bước tới gần lúc này lại phi tốc lui tán hoặc nói chạy trốn mà quay về. Thân hồ một sủa câu này mới tụng tới một nửa, tiếng chuông lại bắt đầu tiếng vọng, gió lại nhẹ nhàng, sương mù lại mịt mờ, to lớn khô lâu đã mất tăm hơi. Lý Trường An thế là chụp răng cắn đứt pháp chú, quanh thân kích lịch chậm rãi tiêu tán, còn lại nhàn nhạt khét lẹt, trên trời tùy theo thu hồi lôi đỉnh, sắc mạ bị xé tán làm sợi đông, hiện ra sáng sủa trăng sao. Lao cung phụng nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái gì? Hắn từng nghe nói Lý Trường An độc sông quật lung thành cố sự, nhưng tin tức đều là các tân khách truyền ra, bọn hắn cũng không biết được đạo sĩ tặng cho thọ lễ tường tình, lại truyền ngôn có nhiều sai lệch, cũng chẳng trách lão cung phụng lúc này ngạc nhiên. Lý Trường An trong mắt càng có từng tia điện quang lưu lại, hắn chậm rãi thở dài ra một ngụm thở dài. Đây là Ngọc Thanh thần lôi. Tiếng chung ngừng, hoàn toàn ngừng. Ác quỷ lui, thật lui. Lão cung phụng hai chân mềm nhũn, trên mặt dường như khóc dường như cười, ngã nhào trên đất. Sau lưng, làm miếu bên trong mọi người đến chậm reo hò. Trong đình viện, quỷ tốt nhóm vẫn như cũ duy trì quỷ sát dáng vẻ. Cho dù là cùng lôi đỉnh cũng không thể gọi chúng nó biến hóa mảy may. Những này đẳng hoạt quỷ lâu dài khốn ở dưới đất, bị cưỡng bách chém giết lẫn nhau lấy cung cấp ác quỷ tìm niềm vui, hồn phách sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, không chịu nổi tra tấn, chỉ là bị yêu pháp trói buộc tại thân thể tàn phế bên trên, lại ngậm lấy một ngụm oán giận nỗ lực trèo trống. Bây giờ, đạo sĩ chém đẳng hoạt sứ giả, vô trần hóa hồn bên trong chấp nhất. Bọn hắn giải thoát rồi. Vô trần tuyên phật sướng, lông mày sầu lo chưa giải. Quật lung thành tối nay khí thế hung hùng, đã phái quỷ sứ, lại đuổi không sai cả hai cũng không đem hết toàn lực. Đầu voi đuôi chuột, chỉ sợ có trá. Hòa thượng tâm tư quá nhiều. Lý Trường An cười chỉ miếu bên trong vui mừng. Quản nó là sắc lệ gân mỏng, vẫn là giáp tâm hại người, chúng ta bảo vệ vô tội, bảo vệ hiểu thủ án, liền nên ăn mừng. Nói, a nha một tiếng, đạo sĩ ngay tại chỗ ngồi xuống. Toàn thân kiệt sức đồng loạt dâng lên, nương tay chân nhũ ra, dứt khoát bảy trên mặt đất. Đáng tiếc đem hết khí lực. Hắn ha ha nói, không phải, tốt xấu lại đi sắt vách mượn chút rượu thịt. Chuyện nào có đáng gì? Vô Trần nói, ta đi chính là. Hòa thượng cũng sẽ leo tường. Làm gì leo tường? Chịu đựng qua tối nay, bọn hắn tự sẽ cho chúng ta rộng mở đại môn. Ngày kế tiếp, sát trời còn mông mông, chuông sớm ban đầu gõ vang. Sáng sớm đám người ngạc nhiên thấy, lưu phủ cửa chính mở rộng, may mắn còn sống sót nam nữ vội vàng chuyển ra cố sát tối, mà một quả giữ tận quỷ thủ đang cao cao trọn tại cửa đầu. Một truyền 10, 10 truyền 100. Chuông sớm chưa hết, tiền đường trong ngoài tất cả người hữu tâm đã nhận được tin tức này, tên là Hiểu Thủ Án cơ sĩ, chịu đựng qua đêm dài, tại trong tuyệt cảnh cao cao, vương vàng đứng ở lưu phủ vùng đất chết này phía trên. Chương 74, lên, 1, chương 74, lên, 1, đảng hoạt sứ giả đầu phủ lên lưu phủ đại môn ngày đầu tiên. Thập tam gia sứ giả sớm lại lần nữa đến thăm, cũng mang đến mới pháp chỉ, nguyên bản không có chức không tư chỉ ở tổ sư nhóm nghị sự lúc tại Tê Hà lâu làm bí thư vô trần, bởi vì cứu hộ lưu gia trẻ mồ côi có công, đặc biệt để bạn hắn tại lưu phủ chỗ cảm nghiệp phường cảm nghiệp tự bên trong làm chấp sự tăng. Vô Trần ngũ bị tạp trần không nói, Lý Trường An thừa cơ ngăn cản sợ ở lâu một giây sứ giả. Khác có thể không để ý tới, nhưng trước cửa đẳng hoạt quỷ nhóm lưu lại hái cốt vốn là sát thối, lại dính bị ôn, không quan tâm, lên lớn dịch làm sao bây giờ? Người sứ giả kia bị níu lại đi không thoát, bất đắc dĩ mơ hồ đáp ứng. Thằng đến xế chiều, mấy cái sai dịch lề mà lề mề tới, xa xa bỏ xuống mấy xe tuổi, không rên một tiếng, vội vàng rời đi. Đạo sĩ tổ chức lấy lưu ra giả yếu tàn tật, đem hải cốt chất lên, bên đường đốt cháy. Đốt thi khói đặc tại bi thương muộn chiếu bên trong dâng lên, nổi bật lên vốn nên phồn hoa phố xá càng thêm thê thảm như quỷ vực. Tình thế dường như cũng không cải biến. Có thể chỉ ở ngày thứ hai. Đêm dài chưa hết, trời phía đông còn chưa sáng. Một nhóm người đột một gõ lưu ra cửa sau, húc đầu chính là, các ngươi chuyện gì cũng chớ có hỏi, chúng ta chuyện gì cũng sẽ không nói. Chúng ta chưa hề tiến vào lưu phủ, giờ phút này cũng không ở chỗ này. Kế tiếp cả ngày, nhóm này không ở chỗ này người trừ bỏ trong phủ tà dịch, tại nội ngoại thiết hạ số trọng cấm chế, lưu lại rất nhiều pháp khí, phụ lục, chấn vật sau, mượn bóng đêm lại lặng yên biến mất. Ngày thứ ba, lưu phủ trước cửa lần đầu tiên có vết chân, có tiểu phiến chọn hàng hóa đến đây, cũng không nần ná, buông xuống đồ vật liền đi. Gọi lại hỏi thăm, nói là có người mua bỏ ra giá tiền rất lớn, muốn bọn hắn đem vật tư đưa tới lưu phủ. Về phần người mua là ai, che diện mục, thực sự không biết. Lại lật xem hàng hóa, đều là tuổi gạo dầu muối loại hình thường ngày cần thiết, thật thật hiểu trong phủ khẩn cấp. Nhưng tiệc vui trong tàn, lưu phủ chẳng những trong đêm có ác quỷ thăm dò, ban ngày cũng có triều nghĩa tín lưu manh theo dõi, bọn hắn không dám ở lưu phủ trước cửa làm cản, liền đi từng cái đầu phố thiết lập trạm, không cho phép tiểu thương đến đây. Ngày thứ tư, vẫn như cũ có tiểu thương tới, cũng vẫn như cũ có lưu manh đến xua đuổi. Có thể hôm nay lại đột ngột giết ra một đám hán tử, từng cái võ nghệ tinh đục, lại mang theo binh khí, tại chỗ liền giết mấy cái lưu manh, còn lại cũng dọa đến giải tán lập tức. Sau đó, bọn hắn kéo lấy bị đánh lật lưu manh, tới lưu phủ trước cửa, quản mấy cái lưu manh sống hay chết, cứ việc chiếu ngực bổ một đao, ném vào đốt trong đống xác chết, lúc này mới đến bái kiến Lý Trường An. Dẫn đầu hán tử là quen thuộc mặt, đạo sĩ nhớ kỹ một thân là Lâm Hồ Phường Quỷ Đầu, tên hiệu Đầu Đá Quỷ. Hắn nói, hắn cùng đám huynh đệ này đắc tội quật lung thành, may mắn được đại huynh che chở, bảo toàn vợ con, là báo đáp tấn nghĩa, buông tha tính mệnh đến lưu phụ trợ quyền, trung tương nghĩa cử. Hỏi trong miệng hắn đại huynh là nhân vật ra sao? Chỉ cười nói, tất nhiên là hiểu thủ án. Ngày thứ năm, một nhóm ngoài ý liệu người vội vàng một chiếc xe lớn đi tới lưu phụ trước cửa. Lý Trường An ngạc nhiên, các ngươi sao lại tới đây? Hoàng Vĩ chống nạnh hắc hắc cười không ngừng, ta thật là đem đầu thai tiền vốn đều đặt ở đạo trưởng ngài trên thân, lớn như vậy mua bán, không gần đây chiếu khán như thế nào yên tâm. Còn lại quỷ môn nhao nhao xác nhận, còn lao nhao ồn ào cái gì, nếu không phải thập tam gia không cho phép, trên núi mọi người đều muốn xuống tới trợ quyền. Đạo sĩ nghe được dở khóc dở cười, gãi đầu một cái, nhìn đội ngũ người cuối cùng. Vũ nương làm gì cùng bọn hắn hồ nháo? Tiến đến dễ dàng, ra ngoài lại khó, bọn nhỏ nên làm thế nào cho phải? Hà Ngũ mội trước không đáp lời nói, quay đầu đạp đạp tới bên cạnh một cái xem trò vui hán tử trước mặt, đám này hán tử ban ngày đi theo đầu đào quỷ xua đổi chiều nghĩa tín lưu manh, ban đêm ngay tại lưu phủ uống rượu đùa nghịch náo, trải qua đầu đá xuống tới, khó tránh khỏi thụ thương. Hà Ngũ mội xem xét hắn đơn giản xử lý vết thương, thế nào băng bó đến như vậy thô lậu. Quay đầu phượng trừng mắt, đều thất thần làm gì, còn không nhanh đưa dược liệu đều mang vào. Lại đạp đạp trở lại Lý Trường An trước mặt, kia hấp tấp bộ dáng không có duy trì một hồi, ngựa khí không tự giác vừa mềm trở về. Bọn nhỏ ở trên núi có lao y quan quản thúc, có vạn niên công chiếu khán, cần không đến ta quan tâm. Lại nói, nàng vén tay áo lên, ôm lấy một cái sọt dược liệu. Quỷ A ca tìm đến lấy so ta tốt hơn đại phu a. Lý Trường An cười lắc đầu. Ngắn ngủi mấy ngày, tình cảnh thay đổi rất nhiều. Lý Trường An sẽ không tự đại mà tưởng rằng bản thân đang cao nhất hô liền thay đổi căn khôn, hắn hiểu được, cho là còn lại 5 vị đồng minh bắt đầu lặng yên hưởng ứng, mới gọi các phương vận động. Cái này cũng càng phát ra gọi hắn hiếu kỳ, kia mấy bộ dưới mặt nạ đến tuột cùng là thân phận như thế nào? Biết câu trả lời chỉ có Vô Trần. Bọn hắn đã che đậy diện mục, chính là không muốn gọi bên cạnh người biết được thân phận. Vô Trần hỏi lại, ta như nói cho đạo trưởng chịu vì chỉ giữ bí mật a. Lý Trường An không muốn ăn bên trên một câu ta cũng có thể cũng dâng lên một đôi bạch nhãn. Vô Trần cười ha ha mà thôi, hoặc là để chấn chư người tín tâm, cũng thoáng thả một chút ý tứ. Còn lại 5 người đều cùng Lưu Mục Chi như thế, là hắn nhiều năm quan sát, tỉ mỉ chọn lựa ra nhân vật, hoặc sáng hoặc tối cùng quật lung thành có không thể điều hòa lợi hại, lại đều tại phương diện nào đó có lực ảnh hưởng cực lớn. Phi Tặc Hiểu Thù Oán là một cái tại trên phố có mặt mũi hào hán. Quỷ Gầy phía sau là vị trí tại nghèo hèn tiểu dân cùng đau khổ cô quỷ bên trong rộng bố ân trạch danh sĩ. Lao Hán kỳ thực là vị ẩn phục trợ bữa, đạo pháp tinh thâm cao nhân. Mão Vàng tại chùa xem bên trong cao tầng bên trong rất có năng lượng. Phú Quý thì là vị giao thiệp rộng phú thương. Chúng ta nâng đại nghĩa ở ngoài sáng, bọn hắn nặc danh bên ngoài, như thế mới có thể gọi lên càng nhiều hiệu thủ oán, tụ suối lưu thành sông lớn, dẹp yên kia một quật tà ma ác quỷ, không phải sao? Vô Trần nói như vậy. Thế là ngày thứ 6, một gia đình gõ lưu phủ đại môn, bọn hắn đắc tội quật lung thành không đường có thể đi, đành phải đến đây tìm kiếm hiệu thủ oán che chở. Trên biển tin tức không có cách nào giấu giếm nữa. Vùng ven sông mà xuống vốn nên bán trao tay trên biển hàng hóa tại nhà kho ngày ngày trầm tích, hải cảng bến tàu, cửa hàng, kỹ viện càng ngày càng tiêu điều, còn có tự phương nam bờ biển bay tới hiện ra mùi máu tươi vụn vặt tin tức. Thập Tam gia rốt cục không thể không thừa nhận, bọn hắn đúng là trên biển gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Tiên đường đám người là thành kính, bằng lòng tin tưởng thần tiên Bồ Tát nhóm có thể như dĩ vãng như thế bãi bình tất cả vấn đề, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trên thị trường giá hàng lăn qua lăn lại dâng lên. Chính như Vô Trần sở liệu, bách tính sinh hoạt ngày càng quấn bách, ác quỷ bóc lột lại một khắc không chậm. Cũng như Vô Trần suy nghĩ, tiên đường trong ngoài Lý Phượng, hiểu thù oán như trên cánh đồng hoang dã hỏa nhào chi không hết. Tại Lý Trường An nâng cờ trước đó, hiểu thù oán nhóm vừa ló đầu, phần lớn sẽ ở nha môn sai dịch, đầu đường lưu manh cùng dưới mặt đất quỷ thần liên hợp lục soát diệt hạ bại lộ thân phận, may mắn đánh vào tử lao, xui xẻo rất xuống U Minh vĩnh viễn không siêu sinh. Có thể bây giờ, tình huống thay đổi. Thí dụ như, mấy ngày trước, Thành Bắc Ngọc Hoàng Phường ra một cọc diệt môn án. Lâu gia vợ chồng đều bị phá ra ngực bụng, nhi nữ cũng bị chém đầu, hiện trường gan ruột bôi, máu đọc lại thành đố, đích xác dò người, lại trên tường còn lại hai cái chữ bằng máu, hiệu an. Sở dĩ không thủ là bởi vì giết người động tinh kinh động đến quê nhà, đưa tới phương linh, hung thủ không có biết xong liền hoảng hốt bỏ chạy. Láng giềng nhận ra hung thủ diện mục, đúng là lâu nào đó thân đệ đệ. Thì ra hai huynh đệ người hệ người Trung Nguyên sĩ, không chịu nổi thời cuộc hỗn loạn nâng nhà xuôi nam. Năm đó hai người bọn họ đi vào tiên đường, thoáng đặt chân sau, ca ca đầu não khôn khéo liền lưu lại quản lý sản nghiệp, đệ đệ rất có dũng lực liền đem nhi nữ giao phó cho huynh đệ, bản thân bắt trở lại đi xử lý một chút quê quán công việc. Đông nhiên sau đó không lâu, quê quán gặp binh hai, song phương liên hệ cũng bởi vậy đoạn tuyệt. Nhiều năm qua đi, thấy đệ đệ không biết sinh tử, ca ca động tàn niệm rồi, muốn thôn tính đệ đệ lưu lại gia sản, là tuyệt hậu mắc, liền lấy phụng thần danh nghĩa, đem đệ đệ lưu lại một đôi nhi nữ hiến tặng cho chiêm cứ bản phường quỷ sứ. Hai ngày sau, ngoài thành bại tha mà thêm ra một đôi bị rút máu khô quắt thi thể. Thật không nghĩ, vài ngày sau, đệ đệ trở về. Hung phạm đã minh, sai dịch, lưu manh có lẽ còn có quỷ thần đều kéo mở lưới lớn điều tra, không muốn hung thủ tại tiền đường một chưa quen thuộc địa phương, hai không quen cũ, lại dễ dàng tan biến tại biển người mênh mông, không có lưu lại một chút tung tích. Số ngày trôi qua, vốn cho rằng đã lẩn trốn vô tung, hắn lại hiện thân lần nữa, bên đường ám sát ban đêm tuần thú quỷ sứ. Sau đó, trên phố gọi hắn thây khô hiểu thù oán đã nói rõ trận này ám sát cùng người ám sát kết cục. Nhưng quật lung thành lại bởi đó rất là tức giận, làm to chuyện. Tại sao? Cốt bởi, dùng cho hành thích vũ khí là một cây dùng máu chó đen tế luyện quan tài đình, mà nên quỷ sứ chân thân thì là một bộ nhiều năm cương thi. Một cái có chút võ nghệ nông thôn thổ hảo, sao lại như vậy kiến thức cùng năng lực? Ác quỷ nhóm lục soát lấy hồn phách, có được, người này lẩn trốn màn đêm buông xuống, là một người bị mặt cứu, chờ hắn giấu kín vào chỗ nào đó, quan tài đinh cũng là người bị mặt tặng cho, lại tại ẩn thân chỗ đạt được quan tài đinh không phải hắn một người, chỉ là những người khác lâm trận lùi bước, duy hắn không có dính dáng gì mà thôi. Quật Lung Thành cùng ngày đánh bất ngờ ẩn thân chỗ, lại là chuyện đương nhiên người đi nhà trống. Lại nhìn về quan tài đinh, thủ pháp tế luyện mặc dù lão đạo, bản thân lại cũng không hiếm lạ, lại không có một chút hữu dụng manh mối, vụ án cũng liền không giải quyết được gì. Chuyện này cũng không phải là cô lệ, mới hiểu thủ án thường thường có thể rất nhanh mai danh nhận tích, chợt có lại gây án, thế tất càng thêm hung ác nguy hiểm. Trong tay có lẽ có tinh lương binh khí, có lẽ có vi phạm lệnh cấm phụ lục, pháp khí, cái này để bọn hắn đối tượng tập kích, theo cái nào đó ác bá, cái nào đó gian phu, cái nào đó cho vay tiền người, biến thành cái nào đó quyền quý, cái nào đó vu sư, thậm chí cái nào đó quỷ thần. Xét thấy hiểu thủ án họa càng ngày càng nghiêm trọng, một vị nào đó toàn chân ra mặt thuyết phục tăng nói lớn mở cửa sau che chở chúng sinh, chư chùa xem nhau nhau hưởng ứng, tạm dừng thành quy, đưa ra liêu phòng, để thiện tin trưởng ký lưu lại. Về phần thiện tin là bực nào người, vậy thì đều có thuyết pháp. Tóm lại, rất nhiều hào phú quyền quý dứt khoát nâng nhà mang lên chùa xem, đến tránh đi một ít động một tí diệt cả nhà người ta hung đổ, đồng thời cũng làm cho một ít ý đồ bắt buộc mạo hiểm người hiểu nỗi lo về sau. Người giàu có thể chằn trọc xê dịch, người nghèo lại hiếm khi lựa chọn nào khác. Cái gì hiểu thủ án Quật Lung Thành đều không phải là khẩn yếu nhất, trên cổ siết đến chặt nhất chính là ngày càng dâng lên giá hàng. Tiền đường tất nhiên giàu có, lại không phải là người người có tiền, chỉ là thương nghiệp thịnh vượng, công việc nhiều, chịu bán đem khí lực, luôn có thể nuôi sống vợ con, nhưng các phương tiêu xài cũng nhiều, hiếm khi có thể để dành được tích xúc. Bây giờ thị trường tiêu điều công việc giảm bớt, các lộ gian thương lại chữ hàng đầu cơ tích chữ xào cao giá hàng, sinh hoạt khó tránh khỏi gian khổ. Chương 74, lên 2, chương 74, lên 2, Tiền Văn nói qua, tiền đường người yêu thích liên hợp, bao đoàn sưởi ấm. Thời gian gian nan hôm nay, các loại liên hợp liền như măng mọc sau mưa tại dân nghèo bên trong sinh trưởng tốt mọc thành bụi. Nưu Lục liền gia nhập một trong số đó. Bọn hắn một đám quỷ giết người giá hoa sau, kinh hoàng kiếp sợ tại phú quý phường né mấy ngày, chính vào hiểu thủ án thanh thế nổi lên, không có người quan tâm một nho nhỏ an uế quỷ sinh tử, ngược dạy bọn họ trốn qua một kiếp. Về sau vì sinh kế, cũng bị bỏ đi hoài nghi, lại làm lên lão công việc. Tân nhiệm an uế quỷ không giống với tiền nhiệm, không còn mạnh rút tiền ăn, dùng mấy cái nát mặt mô mô được việc, đặt trước kia, Nưu Lục có thể dập mấy trăm cấu đầu, có thể bây giờ giá hàng lên nhanh. Mấy cái kia đồng bạc phản chẳng bằng một cái nát mặt mô mô. May mà, trải qua quê nhà giới thiệu, hắn gia nhập một cái hương xã. Lấy Nưu Lục tính tình, trước sau như một cẩn thận chặt chẽ là không yêu lẫn vào náo nhiệt, nhưng người nào gọi cái này hương xã thần thông quảng đại thật sự, không chỉ có thể lấy tới số lớn tuổi gạo dầu muối ổn định giá tiêu thụ, còn có thể mời đến hảo hán là thành viên ra mặt, Nưu Lục liền ỉ vào hương xã, tại mới đông ra chỗ giảm một nửa rút rong, cái này mới miễn cưỡng có thể nuôi sống người nhà. Hương xã, hạch tâm tất nhiên là thắp hương bái thần, nhưng nói đến cổ quái, đầu nhang lại không nóng lòng tại tế bái thần linh. Gọi chỗ phụng kia không biết từ nơi nào xuất hiện thập tiền thần không ăn mấy bản đầu heo thịt. Xa biết bệnh, cũng không cần tàn hương đổi nước, ngược lại thật sự là làm đến chén thuốc sát dùng. Bình thường tụ hội, thiếu đàm luận thập tiền thần như thế nào, lại cùng mọi người lôi kéo chút đi qua cực khổ cùng đương thời gian khổ, quên coi lòng vòng mắng mắng ác quỷ, phàn nàn thần phận. Chưa từng đòi hỏi hồi báo, chỉ gọi mọi người nhiều hơn lôi kéo có thể tín nhiệm khốn cùng huynh đệ tỷ muội nhập xã, xưa nay nhìn thấy cái gì chuyện lạ, quái sự, chuyện quan trọng hết thảy báo cáo. Nưu Lục không phải không biết tốt xấu người, ghi nhớ dặn dò, lúc nào cũng lưu tâm. Ngược lại thật sự là gọi hắn phát hiện một cọc dị sự, tại nào đó câu lan sau ngõ hẻm, hắn thanh lý mê bất lúc, phát hiện một chút đồng đũa. Tại tiền đường, người nghèo dùng trúc mộc cắt đũa, người giàu có thì thích dùng vàng bạc, ngọc thạch, ngà voi loại hình, đồng sắt dùng đến thiếu, thú chi, kia đồng đũa giống như là bị ném tiến vào lửa than bên trong, bị đốt dùng đến thay đổi hình dạng. Dường như Nưu Lục cái này nghèo hèn, tại tiền đường, liền phảng phất vùng đồng ruộng nhất thu hút cỏ đuôi chó, không người để ý có thể vừa vặn là cái này không người để ý cỏ dại, hết lần này tới lần khác có thể cảm nhận được nhỏ bé nhất gió hơi thở. Nưu Lục không biết được, hắn báo cáo tin tức cùng thành nội bên ngoài ngàn vạn đạo gió hơi thở đồng loạt lặng yên quét nhập cảm nghiệp phường, cuối cùng hội tụ đến hiểu rõ thủ án trên thư án. Muộn chung còn ở trong ánh tà dương quanh quẩn. Huyền nữ phường Bắc Môn trên đường cái đã không có người đi đường. Lớn như vậy mặt đường bị cao cao đầu tường vây quanh, bị lạnh lùng sương mù bao bọc, một mảnh u lanh trống vắng bên trong, chỉ thấy lấy hai cái bên đường mà đến tiểu hoa. Thấp bé cái kia ngày thường trâu tròn ngọc sáng, trong tay đong đưa mặt tô lại lấy vàng bạc vân vân trống lúc lắc, cười đùa liễu díu. Bên cạnh cao gầy rất là trầm mặc ít nói, ngẫu nhiên ân một tiếng xem như đáp lại. Nhìn hai người bọn họ bộ dáng, có lẽ là một nhà nào đó tiểu công tử trộm chạy đến, chơi đến quá khủng, cái này canh giờ mới chậm chạp trở về nhà. Người trong nhà chắc hẳn đã lo lắng. Gần đây cũng không quá bình. Quỷ nghèo, lệ quỷ đều mắt đỏ muốn giết người, trước kia tiền đường ngày hôm đó ngày vui mừng uống suốt đêm bất giả thiên. Bây giờ, người người trông sớm chưa hết không chịu đi ra ngoài, muộn trông chưa vang liền sớm trở về nhà. Cho nên mặt đường bên trên tài tử tung tuyệt tích, duy cái này hai hải tử còn ở bên ngoài lưu lại. Bất chi bất giác, sắp trời vừa tối một phần, hàn vụ lại nặng mấy tầng, trên đường lạnh lùng, lặng lặng, trống không, mông mông. Tinh tế nghe, phía trước hàn vụ bên trong đống nhiên chạy ra một tia như có như không thúc thiết. Lúc đầu còn vi miểu, nhưng rất nhanh rõ ràng, càng nhiều sáo trúc thổi phồng tấu vang lên nhạc buồn. Không bao lâu, một chi đỡ tấn đưa tang đội ngũ tự trong sương mù chậm rãi hiện hiện. Tiền giấy tại nhạc buồn bên trong bắn tung, suy áo tại ánh tà dương bên trong trắng bệnh, đưa tang người khuôn mặt lồng tại trong sương mù nhìn không rõ ràng, chỉ có tiếng khóc kia càng lúc càng gần. bọn hắn đối hải tử làm như không thấy, nhất quan tài trực tiếp chạm mặt tới. Hai hải tử dường như cũng sợ hãi, hơi giật mình đặt trước tại nguyên chỗ. Ngày nơi này lúc nặng đến phá lệ nhanh. Song phương mỗi tới gần một bước, chiếu sáng liền ảm đạm một phần. Mà đến lúc cuối cùng một tia tàn quang tại Tây Thiên lão đảo mới ngã, song phương đã gần trong gang tấc. Đông, đông, đông. Lại là hải tử đột ngột rung vang trống lúc lắc. Bắc môn cách gần nhất cửa thành cách mấy cái lý phường đấy, lại thế nào đi đường, cửa thành tất nhiên là đóng lại, thời gian này đây ở đâu là đưa tang thời điểm tốt. Ai nha? Hải tử trước mắt. Chư bị thúc bá, không phải là quỷ a. Vừa vặn rất tốt sinh kỳ quái hắn chỉ vào quan tài trước treo bạch đèn lồng. Hảo hảo kỳ quái, nếu là quỷ còn muốn cái gì đèn lồng? Nếu là quỷ, ban ngày đều lấy hết, dưới chân thế nào còn có bóng dáng? Nếu là quỷ sắc trời bỗng nhiên thu hết. Hải tử khuôn mặt bên trên bò lên trên khối lớn bóng ma, cấp tốc bao trùm quanh thân. Chư bị thế nào một thân nhân bị nhi? Tiếng khóc nghe xong, nhạc buồn hơi thở. Trong đội ngũ không biết ai hô to một tiếng, động thủ. Đưa tang đám người ném đi nhạc khí, gắn tiền giấy, theo suy ăn vào lật ra binh khí, la lên muốn đồng loạt chặt giết tới, có thể mới phóng ra bước chân, dưới chân mặt đất, không, xác nhận che ở cái bóng dưới đất, như mặt nước giống như, lùng đường, đột nhiên cứ gọi tất cả mọi người tập tên bất ổn, ngã trái ngã phải. Hỗn loạn ở giữa, một người trong đó lại là ném đi binh khí, ra sức đoạt lên một mặt chiêng đồng. Làm chiêng đồng tiếng vang triệt đường cái. Nhưng thấy hai bên đường tường cao sau, ứng thanh giơ lên vài chục tòa giá gỗ, trên giá gỗ bám lấy chậu than. Chậu than sau dựng thẳng đánh gậy bên trên dán đầy vẽ lấy phủ văn ngân bạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, 10 cái chậu than đồng thời dẫn đốt, chiếu sáng trùng thiên, phản chiếu trên đường phố không dường như ban ngày lại xuất hiện, như thế, càng không bàn luận chiếu sáng chỗ tụ trung tâm, đã thông thấu sáng ngời không thấy một tia bóng ma. Liền đứa bé kia trên mặt bóng ma cũng bị cường quang bóc đi, lộ ra không phải mượt mà đồng nhan, lại là xấu xí quỷ lùn. Quỷ lùn thét chói tai vang lên che đậy tay áo che khuất mặt xấu. Tiên la. Bên người trầm mặc người hầu ân âm thanh đáp lại, toàn thân bỗng nhiên giấy lên hỏa diễm, đàng không mà lên. Đưa tay một chỉ, quan tài trước đèn lồng thoáng chốc đều hừng hực giấy lên, hỏa diễm bay ra, tiến non về rừng giống như tụ lại tới, làm quanh người hắn thế lửa càng thêm mãnh liệt. Lại nâng cánh tay một chiêu, kia vài chục tòa chậu than không nhúc nhích tí nào. Hắn không khỏi ngạc nhiên sơ qua, nhưng cứ như vậy ngắn ngủi khẽ giật mình. Mấy cái đưa tang người đá văng nắp quan tài, khiêng ra giấu ở bên trong bình uống, hợp lực dâng lên, đem một loại nào đó chất lỏng hắt vây tới trên người hắn. Vật kia lại tanh vừa thối lại dính lại nhiều, hơi dính thân, liền dập tắt quanh người hắn hỏa diễm, hiện ra cháy đen chân thân. Cùng lúc lại có mấy tên đưa tang người ném tới đếm đầu mang theo câu chảo xiềng xích ôm lấy ra thịt cuốn lấy thân thể đem hắn túm về mặt đất, còn lại đưa tang người thừa cơ vây giết tới. Quỷ lùn thấy thế chỗ nào còn nhớ được che đậy, một tay đẩy ra hàm dưới, một tay dò xét vào trong miệng, theo yết hầu chỗ sâu móc ra một đoàn bóng ma, nhờ vào đó lắc mình biến hóa, hóa thành một cái đen nhánh con quạ, gầm thét vồ giết tới. Huy trưởng kéo đuôi quét ra mấy địch nhân, tranh thủ thời gian điêu lên đồng bạn. Hắn đã giật mình không ổn, đám người này bản lĩnh lưu loát không phải là hạng người bình thường, lại tính nhắm vào làm đủ chuẩn bị. Đáng hận hai người bọn họ ngày thường đi câu lan chơi đùa đã cẩn thận che đậy thân phận, lại không biết được chỗ nào bại lộ hành tích. Dưới mắt lại chỉ hoán không được, chỉ cần mau mau thoát thân, lại tính toán. Lại bất đắc dĩ, chiếu sáng bên trong không có bóng ma, gọi hắn không có cách nào mượn ảnh đột hình. Muốn mạnh mẽ xông ra chúng đây, đưa tang đám người chẳng biết lúc nào xuất ra mấy đầu trường mâu, đầu mâu tôi lấy u quang, lại gọi cái này quỷ thần hồn phách run lên. Chỉ hoán chớp mắt, phía sau lại ném đến câu khóa, cuốn lấy thân thể một sát na, liền nhường hắn tâm thần hãi nhiên. Quật lung thành quỷ sứ không phải là bình thường lệ quỷ, mà là bị hương hỏa tà thần nhất lưu càn rỡ khó chế nguyên nhân một trong, liền là đối phó lệ quỷ thủ đoạn, dùng trên người bọn hắn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Có thể xiềng xích này một triệu thân, thân hồn liền vì một trong cương, thân thể cũng dần dần phát lực, cái này tuyệt không phải bình thường tu sĩ, pháp sư nên có thủ đoạn, hẳn là. Đáng tiếc, cái này hẳn là còn nghĩ rõ ràng, dần dần bất lực dãy rủa hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy đầu trường mâu lặp đi lặp lại toàn đâm nhập thân. Cơ hội tại muộn trung tan mất đồng thời. Quật lung thành chó nhóm xông ra cống rãnh, đã tới hiện trường. Có thể mặc cho quái chó nhóm cùng chủ nhân của bọn chúng như thế nào gào thét, nước nở. Sủa inh lên là khắp hiện trường mỗi một cái góc, đạt được cũng chỉ có đầy đất tiền giấy, cùng hai cỗ tùng trăm ngàn lô thi thể không đầu. Sau đó, càng nhiều quỷ sứ từng cái đổi tới, cho dù bọn chúng tức giận đem huyền nữ phường trong ngoài lật cả đáy lên trời, trừ bỏ bị giận chó đánh mèo thẳng xui xẻo, như cũng không thu hoạch được gì. Kẻ tập kích tựa như ở khắp mọi nơi hàn ngụ, dung nhập tiền đường tịch mịch ban đêm. Ngày kế tiếp, Lưu phủ thu được một phương hộp gỗ, trong hộp có hai viên xấu xí giữ tận thủ cấp, tươi mới quỷ đầu phủ lên đầu tường. Lưu phủ bên trong mọi người tụ tại thư phòng thương nghị lên đến tiếp sau đối sách. Trong thư phòng đứng thẳng một mặt bình phong, vẽ lấy thành nội bên ngoài từng cái lý phường địa đồ, biên giới dán có thật nhiều tờ giấy nhỏ, vậy cũng là theo phức tạp gió hơi thở bên trong lựa nhặt đi ra khả năng tin tức hữu dụng. Trước tấm bình phong, luôn luôn phong dong kỳ nhân vô trần đi qua đi lại không ngừng. Cũng chẳng trách hắn hưng phấn lộ rõ trên mặt, Lý Trường An tân tân khổ khổ xuất sinh nhập tử mới chặt ba viên quỷ sứ đầu, các đồng minh vừa ra tay, liền tháo xuống hai viên. Hôm nay chạm một tay bảng, ngày mai trừ một nanh ướt, như thế chầm chậm Newton, nhất định có thể đem ác quỷ toàn bộ trục về dưới mặt đất. Nhưng mà bên cạnh xưa nay giàn xảo lại gan phì hoàng vĩ lại vặn chặt lông mày, ta tổng cảm giác trong lòng bất an, quật lung thành tứ ngược mấy trăm năm thật có dễ đối phó như vậy? Nếu không tìm nhất thời cơ, các phương tập hợp một chỗ thương nghị một chút, cho dù chính chủ không đến, phái một lòng bụng cũng là tốt. Vô Trần nghe vậy lập tức lắc đầu, chỉ cho là quật lung thành hung ác tại hoàng vĩ trong lòng tiến dần quá lâu. Sư minh lời ấy tuyệt đối không thể, bọn hắn che giấu tung tích bên ngoài mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể gia tăng nửa điểm bại lộ phong hiểm. Vô Trần nói rất đúng. Lý Trường An tán đồng nói, như ngày nào đó mọi người có thể gặp mặt lẫn nhau biểu thân phận, ta hy vọng là tại diệt trừ Quật Lung Thành về sau. Như trước đó, bọn hắn thật một vừa tiến vào Lưu phủ Hoàng Vĩ cũng kịp phản ứng, hắn gãi vẻ mặt hoang mang, nói tiếp, kia tình thế liền hỏng bét cực độ. Đoàn người cười một tiếng mà qua. Lại không liệu, một câu thành sấm. Chương 75, rơi, một, chương 75, rơi, một, Lý Trường An đem chính mình biến thành một lá cờ. Ban ngày phải cố gắng pháp phối, tốt gọi bên cạnh người biết được, hắn vẫn luôn tại chưa hề đi đường. Ban đêm thì dơ cao lôi đỉnh, uy hiếp ác quỷ, che chở ẩn nút dưới cờ nhỏ yếu. Như thế một ngày lại một ngày, vòng đi vòng lại. Cờ sĩ vạn chúng chú mục, cờ sĩ ngật đứng không ngã, cờ sĩ nhàm chán đến cực điểm. Hôm qua giết mấy cái nanh bướt, hôm nay lại có mấy cái vô tội đến nhà xin giúp đỡ. Vũ Nương lẩm bẩm dược liệu không đủ, các tú tài đào móc ra tin tức hữu dụng, Vô Trần cùng Hoàng Vĩ Trương la lên mới kế hoạch. Tất cả cùng hắn có quan hệ, lại tựa như không quan hệ. Hắn ngẫu nhiên cảm thấy mình bị nhốt ngay tại chỗ, muốn rút kiếm đi ra ngoài một xính khí phách, ít ra đem mỗi đêm canh giữ ở lưu phủ trước mấy cái lệ quỷ làm thịt, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy như vậy tình thế như kế hoạch chậm chậm thúc đẩy cũng rất tốt, thế là ngồi xem Hàn Vũ dao động, chậm đợi ác quỷ tự chịu diệt vong. Nhưng mà, thế sự chưa từng như ý. Giờ dần, bóng đêm như mực như sắt. Ác quỷ lái nồng vụ tại tối nay phá lệ càn rỡ, cao cao lũy lên xương mù tường lồng lộng một lần muốn đè sập đại môn, gọi Lý Trường An lấy vì chúng nó rốt cục kìm nén không được hung tàn bản tính lúc, nhưng lại bỗng nhiên thối lui. Giữ lại đến một bộ thi thể nằm bất động trước cửa. Đầu đao quỷ dẫn người đem nó kéo vào lưu phủ, dò xét hơi thở, còn là người sống, lấy ánh đèn chiếu khán, là vị nữ quan, tuổi tác 40 mấy nữa, toàn thân vết thương, thoi thoát. Nghe hỏi mà đến Vô Trần gặp nàng, cả kinh thất sắc. Kính hạ, thì ra nữ quan này là Huyền Nữ Miếu giám viện, chính là tiền đường hiểu rõ cao nói, cũng là trước kia chư chùa xem lớn mở cửa sau người đề xuất, càng là Lý Trường An cùng Vô Trần đồng minh, bao vàng hiệu thủ án. Đám người tranh thủ thời gian nâng nàng vào nhà, lại phục lấy chén thuốc. Thẳng đến trời sáng choang, đột nhiên thức tỉnh, không được dãy rủa, quát mắng, bỏ ra rất nhiều công phu mới trấn an xuống tới. Đau thương nằm trên giường, oán hận nói ra từ đầu đến cuối. Đêm qua, nàng đang tại tinh thất thanh tu. Đống nhiên ác quỷ không hề có điểm báo trước quy mô đánh vào Huyền Nữ Miếu hậu viện cách đều. Như là lúc trước lưu phủ thảm sự lại xuất hiện. Đầu tiên là to lớn khô lâu thúc đẩy nhóm sông phá sân môn, lại là các nhức đầu quỷ xuất lĩnh quỷ tốt cùng nhau chen vào vây giết chia ăn hộ pháp binh tướng. Chủ trì đang lúc sợ hãi hạ lệnh tất cả hộ pháp binh tướng cùng đạo nhân lui vào đại điện cố thủ, duy nàng không cam lòng, mang theo mấy cái môn nhân đi lên ngăn cản, cuối cùng quả bất địch chúng, kiệt lực bị bắt. May mà, Quật Lung Thành còn không dám đường hoàng giết một cao nói, tra tấn một phen, đem nàng ném đến lưu phủ trước cửa xong việc. Khách lều khách hành hương nhóm đâu? Kính Hà đầy ngập nộ khí bỗng nhiên hóa thành nặng nề thở dài. Đều bị bắt đi. Mọi người nghe vậy im lặng, lẫn nhau trên nét mặt có phẫn hận, càng đa nghi hơn nghi ngờ. Không phải là nghi hoặc tại Kính Hà bại lộ. Làm được càng nhiều, bại lộ cũng càng nhiều. Lúc trước, các phương hợp lực tại Huyền Nữ phường vây giết hai quỷ, trước đó mai phục không lọt tin tức, sau đó rút lui không đấu vết, nhìn như không lưu sơ hở, nhưng nếu không có địa đầu xà dùng lực làm sao có thể thành? Mà Huyền Nữ phường lớn nhất địa đầu xà không phải là Huyền Nữ Miếu a? Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ chính là Quật Lung Thành phản ứng. Hiểu thù oán thanh thế tăng vọt mới bắt đầu, mọi người suy đoán qua ác quỷ nhóm sẽ làm gì ứng đối. Có người cho rằng ác quỷ sẽ mạo danh làm ác, cho hiểu thù oán dội nước bẩn, nhưng cái này suy đoán rất nhanh nhường mọi người cho phủ định, bởi vì hiểu thù oán vốn là vàng trao lẫn lộn, mượn cơ hội giết người cướp của kỳ thực không phải số ít, không cần đến vẽ vời thêm chuyện. Nhưng bạn không muốn, quỷ vương ứng đối sẽ như thế trực tiếp mà kịch liệt, đuổi lệ quỷ mà phá chỗ xem. Không phải cấp giật tăng kỹ chung sớm chưa hết ban ngày không đến loại hình chui quy tắc chỗ trống có thể so sánh, đây là đem thập tam ra mặt mũi giật xuống tới bắt chân đạn. Quỷ vương không phải là bị lửa giận làm đầu vóc choáng váng. Ngạc nhiên nghi ngờ lúc, bên ngoài thám thính đến tin tức, hoặc nói Quật Lung Thành cố ý tản, công bố đêm qua cho nên xâm nhập Huyền Nữ Miếu, là bởi vì phía sau viện chứa chấp có cướp biển mật thám, bọn chúng không phải đi tìm hiểu thủ án, mà là truy nã cướp biển. Ngập máu phun người. Ngập máu phun người. Kính Hà phanh phanh đánh ván giường, kém chút không có bởi vì lửa công tâm lại lần nữa ngất đi, Vũ Nương ôn nhu làm yên lòng nàng. Lý Trường An cùng Vô Trần vận lông mày nhìn nhau. Nhưng hiểu thù oán cũng tốt, cướp biển cũng được, đều không quan trọng, trọng yếu là thập tam gia nghĩ như thế nào. Lại qua một ngày, thập tam gia rốt cục chậm chạp ban xuống pháp chỉ, tuyên bố bóc đi Quật Lung Thành trên mặt đất thần tử, giao trách nhiệm lập tức trả lại bắt đi khách hành hương, đạo nhân cùng binh tướng. Quật Lung Thành từng cái làm theo. Lưu phủ bên này cũng nên đón sứ giả, nói cho Kính Hà, bởi vì thương tiếc nàng bị thương hành động bất tiện, tạm thời ngừng Huyền Nữ Miếu giám viện chức vụ, nhường nàng an tâm tại lưu phủ nghỉ ngơi chữa vết thương. Đây là trách phạt. Đối với người nào? Vô luận như thế nào? Mọi người đều ý thức được, hiểu thù oán trong kế hoạch tỉ mỉ cấu đúc dùng cho vây chết Quật Lung Thành xiềng xích đã bị quỷ vương mạnh mẽ giật ra một cái câu. Hiểu thù oán thanh thế vẫn như cũ rào rạt, nhưng Huyền Nữ Miếu một chuyện đến tiếp sau ảnh hưởng cũng đang nhanh chóng lên men. Chùa xem dần dần không còn tiếp nhận khách hành hương lưu lại, thậm chí có dứt khoát đóng chặt sân môn, tuyên bố tạm không để ý tới tục vụ. Một chút nguyên bản trong bóng tối người ủng hộ cũng vì vậy mà lung lay. Hoa vô đơn chí, hoa đến dồn dập. Ngày nào, Hương Sa đưa tới tin tức, nói có cái quân bác báo cáo, mấy nhà đại tiểu lâu đông nhiên mướn người đưa số lớn rượu thịt tới Phổ Hiền Vương. Tiếp thu người dường như triều nghĩa tín lâu la. Vô Trần gặp, bận điệu nhường các tú tài tìm kiếm ra vài ngày trước mấy đầu bị sơ sót tin tức. Trên tờ giấy viết, triều nghĩa tín gần đây liên tiếp bày rối cửa hàng, kho hàng. lúc ấy chỉ cho là lưu manh nhóm vơ vét của cải sốt ruột, bây giờ lại nhìn, những này bị quấy rầy cửa hàng, kho hàng rất nhiều là thuộc về một nhà gọi là Phúc Hưng Đại Thương Hảo. Phúc Hưng hiệu buôn đông ra gọi là Đặng Ba chính là phú quý hiệu thủ bán, mà Đặng ra tòa nhà ngay tại Phổ Hiền Phường. Vô Trần hô to hỏng bét, vội vã khiển người đi cảnh cáo Đặng Ba, lại thì đã trễ. Phổ Hiền Phường đã giết tiếng nổ lớn. Huyền nữ miếu một chuyện đã gọi Đặng Ba sinh lòng cảnh giác, bây giờ phát giác khác thường, không chút do dự triệu tập hộ viện vứt bỏ nhà mà đi. Làm sao Triều Nghĩa Tín đã âm thầm ẩn nút hạ số lớn nhân thủ, thấy thế, lập tức vây giết tới. May mà hắn bọn hộ viện trung thành tuyệt đối, dũng lực cũng không tồi, càng thêm kỳ huynh đệ Đặng Triều khí lực hơn người lại thân phụ dị thuật, làm một cây thép tôi côn, liên tục bổ mang nện, che chở hắn sinh sinh giết ra một đường máu. Có thể mắt thấy muốn xông ra vòng đây, cũng trông thấy lấy phường cửa đã đóng chặt. Hai huynh đệ bất đắc dĩ duyên tường mà đấu, hộ vệ bên người nguyên một đám bị chém ngã, Đặng Ba chính mình cũng bị sáng tạo vài chỗ, càng hỏng bét chính là sắc trời dần dần muộn. Cũng may nguy cấp lúc, Vô Trần tổ chức viện thủ rốt cục đuổi tới, dùng dài bậc thang giúp bọn hắn vượt qua phường tường. Chờ lui vào lưu phủ, đã người người mang thương, mười không còn một. Hắn huynh đệ kia Đặng Triều, toàn không giống phú quý tử đệ, thu hào thật sự, không thèm để ý chút nào toàn thân đẫm máu, rót nửa bình liệt ỉu, tìm hẻo lánh, ôm thép tôi côn liền hiên ngang ngáy đi. Về phần Đặng Ba, đơn giản bọc vết thương, rời đế đầu, ngồi ở trước cửa chờ. Hắn thoát đi kế sách nhưng thật ra là chia binh hai đường, chính mình dòng chống khua chiêng hấp dẫn chú ý, nhường phụ nữ trẻ em theo thẩm nghĩ đào thoát, lại hẹn nhau tại lưu phủ tụ hợp. Có thể cái này nhất đẳng liền chờ đến ngày thứ hai. Nha môn trương tiếp báo cáo, nói Triều Nghĩa Tín nghĩa sĩ giúp đỡ nhà môn truy nã cướp biển, một chi cướp biển minh ngoan bất linh lui vào đường hầm dưới lòng đất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền dẫn nước rót chi, đem nó toàn bộ chìm giết sau kiểm kê thi thể, kế có nữ phỉ ba cái, nhỏ phỉ hai cái, nam phỉ một số, nam phỉ bên trong lại có hai người, nghiệm minh thủ cấp, chính là tiền đường treo thưởng trải qua nhiều năm hải tặc. Kính Hà nghe nói, giận tí mặt, kéo lấy thân thể tàn phế tìm tới Đặng Ba. Các ngươi lại thật cùng kia hải tặc cấu kết. Đặng Ba lặng lẽ nhìn nàng. Chân nhân làm gì làm bộ làm tịch. Ăn trên biển cái này phân cơm, ai bên miệng không dính canh. Hẳn là ngươi lại không biết. Hai người một cái tính tình nóng nảy, một cái tâm ai muốn chết, tranh chấp, nếu không phải Vô Trần liều mạng điều giải, suýt nữa máu vẩy tại chỗ. Hoàng Vĩ nhỏ giọng nói cho đạo sĩ. Đặng Ba lời nói, lại hệ lời nói thật. Tiên đường mấy cái này phú thương, đi thuyền hơn phân nửa kiêm chức qua hải tặc, nhà buôn cũng phần lớn kiêm nhiệm kẻ chứa chấp, từng cái cùng hải tặc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghe nói, Phúc Hưng hiệu buôn làm giàu nhóm đầu tiên hàng, chính là anh em nhà họ Đặng giành được. Mão vàng thất bại tựa như chuốt xuống một chén rượu độc tính vẫn cần chậm rãi phát tác. Phú quý bại lộ lại tựa như một cây chùy thủ đâm vào eo, cấp cho hiệu thủ án trực tiếp trọng thương. Tại quan lại, quyền quý, tăng nói bên trong, không ít người bởi vì Lưu Mục Chi cùng Tính Hà tao ngộ thọ tử hồ bi, đối hiệu thủ án ôm lấy đồng tình. Tại trên phố, các lộ giang hồ hảo hán, năng nhân dị sĩ bởi vì quật lung thành tham lam tàn bạo, đối với nó âm thầm tích lũy 10 phần phẫn nộ. Tại tầng dưới chót, bách tính sinh hoạt ngày càng gian khổ, hoặc bị động hoặc chủ động gia nhập hương xã. Nhưng bất luận là đồng tình, phẫn nộ vẫn là gian khổ, đều không đủ để nhường đa số người cam mạng bị ác quỷ ăn sống nuốt tươi phong hiểm. Chân chính đẩy động đến bọn hắn đảo hướng hiệu thủ án, là hủ tiếu, là vật tư, là tiền bạc. Trước đó, có phú quý ngân đạn mở đường, mọi việc đều thuận lợi, theo không cần phải lo lắng ác quỷ mở ra càng lớn bằng giá, bởi vì ai cũng biết quật lung thành xưa nay không đưa tiền. Có thể bây giờ, Đặng Ba tiến vào lưu phủ, hiệu thủ án túi tiền rỗng. Nguyên bản đối hiệu thủ án hoạt động mở một con mắt nhắm một mắt quan lại sai dịch chợt nhớ lại chức trách của mình. Trên phố hào kiệt nhóm bắt đầu khoanh tay đứng nhìn thậm chí phản chiến tương hướng. Đại lượng hương xã bởi vì vật tư không kế, vận chuyển khó khăn. Cái này liên quan đầu. Nha môn Hà Thủy Sinh vụng trộm đưa tới tin tức. Châu phủ các lão gia bởi vì huyền nữ miếu một chuyện, đối chùa xem che chở đã mất đi lòng tin, đã khuất phục tại ác quỷ uy hiếp. Ngày kế tiếp, chương 75, rơi 2, chương 75, rơi 2, Triều Nghĩa Tín lưu manh ôm lấy sai dịch từng nhà tên Dương, nói hiểu thủ án cùng cướp biển có liên can, nha môn hạ lệnh cẩn thận điều tra cướp biển mật thám cùng thanh lý gần đây hưng khởi rất nhiều dâm tự, giá thần. Tinh tế si tra phía dưới, thật đúng là để bọn hắn tìm kiếm ra một chút ẩn thân trên phố Giang Dương đại đạo, có thể truy tìm chính chủ lại khó gặp bóng dáng, chợt có dấu vết để lại, chờ phá cửa mà hở thời, thường thường đã người đi nhà trống. Lặp đi lặp lại vô hụt mấy lần, Triều Nghĩa Tín đầu lĩnh lại xuẩn cũng ý thức được vấn đề. Chủ nhân hung diễm cao dệ, nhanh đuốt tự nhiên cũng uy phong phóng đại. Triều Nghĩa Tín La Chấn Quang Tử là mượn Quỷ Vương chi thế thôn tính tiền đường, muốn thống nhất các phường bang hội, nhưng đến một lần khốn tại nhân thủ không đủ, thứ hai vì ngăn ngừa kích thích kịch liệt phản kháng, hắn khai thác đối lập ôn hòa phương thức, chỉ đem tâm phúc an nhập cắm các bang sẽ cao tầng, yêu cầu các bang sẽ tôn kính hiệu lệnh, lại chậm chậm lưu toan. Hiểu thủ bán ba lần bốn lượt đào thoát, hiển nhiên là nội bộ để lộ tin tức. La Chấn Quang liền tạm hoãn ngoại bộ, đang muốn thi triển thủ đoạn, bắt được nội gian, liền có người bản thân nhảy ra ngoài. Bảo Nghĩa Đoàn Khúc Định Xuân cùng Long Đảo giết Triều Nghĩa Tín giáng quân, lại tung hỏa thiêu thịnh hòa lâu, mượn thế lửa lan tràn đưa tới bối rối thông dòng thoát thân, dẫn tâm phúc minh đệ công khai bước vào lưu phủ. Khúc Định Xuân hoặc nói Long Đảo tức là phi tặc hiệu thủ án. Khúc thí chủ quá nóng lòng chút. Vô Trần bóp cổ tay nói, ngươi lặn thân ở bên ngoài, còn có thể tổ chức nhân thủ, uy hiếp đạo trích, che chở lương thiện, lại sớm tiến vào lưu phủ, không khác đối địch mà tự trói quyền cước. Khúc Định Xuân lại lắc đầu nói, chúng ta nếu không tiến lưu phủ, nhường thế nhân hiểu được khúc mộ chính là hiệu thủ án, chỉ sợ kia La Chấn Quang sẽ không từ bỏ ý đồ, càng đem mượn cơ hội nổi lên thanh trừ đối lập. Giới lúc không biết được muốn liên lụy nhiều ít bằng hữu. Khúc Định Xuân toàn hắn trung nghĩa, nhưng cũng như Vô Trần lời nói, quật lung thành từ là càng thêm không kiêng nể gì cả. Quỷ Vương phái ra ở nhân gian một cái khác nhanh bớt, Vu sư. Kỳ thật các Vu sư mới là Quỷ Vương có thể nhất xâm nhập Lý Phường xúc tu, chỉ có điều lúc trước e ngại hiểu thù án ám sát, phần lớn bo bo giữ mình, đóng cửa không ra. Bây giờ phi tặc bạo lực uy hiếp vừa đi, lợi dụng đại Vu Lê Sương cầm đầu, như là trong đêm con rắn cùng mà ra, dựa vào đe dọa, lừa gạt cùng lưu manh hung ác bốn phía ẩn hiện lay động mối lưới, không ít người bởi vậy lung lay làm phản đồ, trái lại xác nhận Hương xã thành viên hoặc dẫn đường tìm kiếm hiểu thù án chỗ ẩn thân. Nguyên một đám Hương xã bị thủ tiêu, từng bị hiểu thù án bị tóm, thậm chí mấy cái trọng yếu cứ điểm cũng bị bại lộ, đoạt lại ra số lớn phụ lục, pháp khí, những vật này hoặc tinh xảo hoặc thô lậu, nhưng đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Thực dụng, không có nửa điểm màu sắc rực rỡ. Cái này tuyệt không phải chùa xem thủ bút. Ác quỷ nhóm rốt cục ý thức được phụ lục pháp khí nơi phát ra kỳ quặc, hoặc nói, rốt cục lại ra tay chân đến giải quyết. Thiên hạ hỗn loạn đã lâu, tiền đường lại là ít có giàu có an bình chi địa, dẫn tới bát phương nhân sĩ hội tụ, khiến cho trên phố tàng long ngọa hổ. Trong đó, ngoại trừ thân phụ dị thuật giang hồ nhân sĩ, cũng không thiếu có hệ thống truyền thừa tiểu đạo cửa hoặc vu hích chi lưu. Vì đặt chân, bọn hắn phần lớn dẫn thân vào chùa xem làm khách hành, hoặc là cung phụng ác quỷ làm quỷ vương môn hạ chó săn. Nhưng luôn có ngoại lệ. Thí dụ như trăm năm trước Hư Nguyên Tử, mấy cái này không muốn phụ thuộc chùa xem bỏ đi pháp mạch truyền tiếp, càng khinh thường làm ác quỷ cúi đầu, lấy riêng phần mình phương thức tại dân gian đau khổ trèo chống năng nhân dị sĩ giống nhau không ít. Lao hán hiểu thù án chính là trong đó người nổi bật. Lúc trước vây giết hai đầu đại quỷ sử dụng chậu than, câu khóa chờ chính là từ hắn tự tay luyện chế, mà lưu phủ bên ngoài các lộ hiểu thù án trong tay phụ lục, pháp khí không phải xuất từ bọn họ hạng, chính là từ hắn ra mặt âm thầm thu mua mà đến. Hắn làm được rất cẩn thận, không có ở đồ vật bên trong lưu lại sơ hở, đảm bảo nhường ác quỷ nhóm tra không ra thân phận của hắn. Nhưng quật lung thành căn bản liền không có đi thăm dò. Bọn chúng chỉ là tìm ra mỗi một cái có năng lực này dân gian nhân sĩ. Thanh gia thần đàn, đội phụng pháp vương, dáng có dị nghị, chính là hiểu thủ án. Giờ này phút này, quật lung thành hung diệm đã ngập trời, dường như thập tam gia cũng phải làm cho nó ba phần, càng không bàn luận mấy cái này không có hậu trường nhân sĩ, từng cái đung đưa không ngừng lúc, lão hán hiểu thủ án lưu loát thu thập gia sản, dẫn môn nhân gõ mở lưu phủ đại môn. Lão hán hiểu thủ án hoặc nói bao nhất pháp sư thản nhiên nói, ta mạch này tinh thông lập đàn cầu khấn luyện độ, chế chút phụ lục pháp khí còn có thể, nếu bàn về đấu pháp trừ ma lại thiếu chút năng lực, lại có chần chờ, chỉ sợ muốn bước hư nguyên tử theo gót. Vô Trần, lấy pháp sư thanh danh, giao dù, bên ngoài có lẽ có cứu vãn, tiến vào lưu phủ, lại không có đường lui nữa. Vị này cùng Lý Trường An từng có nghiệp vụ qua lại lao pháp sư cười đến rất bình tĩnh. Chết một lần mà thôi, không được bôi nhọ sư môn. Theo báo nhất mà đến, ngoại trừ đệ tử của hắn, còn có La Trấn Quang. Cái này Quỷ Vương Tâm Phúc nhanh đuốt tự mình tọa trấn khóa phong lưu phủ, dưới trướng ngoại trừ Triều Nghĩa Tín Lưu Manh, còn có đại lượng gần đây đầu nhập vào ác quỷ năng nhân dị sĩ. Long Đạo, đặc triều mấy cái mấy lần dẫn người muốn đánh thông đạo đường, lại đều bị từng cái đánh lui, đồ đồ hao tổn nhân thủ. Lưu phủ cùng ngoại giới liên hệ cơ hồ bị chặt đứt. Lại một ngày, kia La Trấn Quang đỗng nhiên phóng ngựa lưu phủ trước cửa, ngay trước mọi người mặt, ném kế tiếp đấm máu bao tải, tung ra miệng túi, từ giữa đầu lăn ra cơ hồ không thành hình người nam nhân. La Trấn Quang xuống ngựa đến, nắm lên người kia búi tóc, đem nó gương mặt biểu hiện ra cho lưu phủ đám người. Long Đào thị lực tốt, thốt ra. Chí An huynh đệ. La Trấn Quang nghe vậy, dường như lấy đạt tới mục đích, cười lớn lên ngựa phóng đi. Khúc Định Xuân cùng Long Đào tiến vào lưu phủ sau, cho đạo sĩ giao đáy. Bọn hắn trong thành bên ngoài bố trí rất nhiều ổ điểm, dùng cho giấu kín các loại hiểu thủ án. Mà tên này gọi Chí An vốn là tên bộ khoái, bởi vì không đành lòng rút quật lung thành nhanh đuốt bóc lột tiểu dân, trong bóng tối che đậy mấy lần, kết quả bị nhanh đuốt ghi hận bên trên, mơ mơ hồ hồ làm hiểu thủ án. Bị phi tập cứu sau, nhìn hắn trung hậu, nhường hắn làm cất giấu thân ổ điểm đầu lĩnh. Hắn đã xuất hiện ở đây, cũng liền mang ý nghĩa. Trên đường dài, Chí An bỗng nhiên thê âm thanh tê quát lên, hiểu thủ án, hiểu thủ án. Chữ câu sặc máu mà ra. Ngươi không phải nói có thể ngăn cản ác quỷ a? Ta tin ngươi, nhưng lại tại hôm qua, vợ con ta chết, mọi người đều chết rồi. Ngươi vì sao không đến? Ngươi vì sao không cứu? Không ai trả lời, chỉ có hắn thê lương tiếng la tại phố dài quanh quẩn. Khó chịu trong trầm mặc, Lý Trường An bỗng nhiên đỡ kiếm hướng về phía trước. Vô Trần liền đội vàng kéo ống tay áo của hắn, Hoàng Vĩ càng trực tiếp đem hắn lưng mỏi ôm lấy. Buông tay. Lý Trường An cắn răng nói, cảm nghiệp phường bên ngoài, chúng ta mắt mù hai điếc, nhìn không thấy cũng cứu không được, mà người thời nay ở trước mắt, cũng muốn ngồi nhìn mặc kệ a. Đạo trưởng, Vô Trần gấp quên, ai cũng có thể đi, duy ngươi không thể. Hoàng Vĩ cũng hô to, việc này nhất định có trá. Tiếng chưa dứt, ta đi. Long Đào đã chạy vội mà ra, lan lộn liều mạng sau la lên, mới tới Chí An trước mặt. Liên nghe được một tiếng còi vang. Phố dài hai bên đầu tường toát ra mười mấy người đến, trong tay vậy mà bưng cung nỏ. Lại nghe được chạm canh gắt vang. Long Đào chỉ tới kịp bảo vệ diện mạo. Sau một khắc, loạn tiễn như mưa xuống. Bên đường đem hắn đâm thành con nhím. May mà, lưu phủ bên trong độn không ít vũ khí, hắn cũng tại y phục hạ mặc vào thân giáp lưới, càng thêm có mang hộ thân pháp thuật, bảo vệ tính mệnh. Hiển nhiên hai bên mai phục lại muốn bắn tên. Lý Trường An vội vàng đưa tới cuồng phong đem mũi tên thổi loạn, đặng chiều ỉ vào lực lớn, giơ lên một khối cánh cửa liền xông ra ngoài, một tay kẹp lên Chí An, một tay che đậy ở bản thân cùng Long Đảo, đỉnh lấy loạn tiễn lui về lưu phủ. Ngoài cửa, Triều Nghĩa Tín không có truy kích gì tứ, như vậy thối lui. Trong môn, Long Đảo cắn chi gậy gỗ, phối hợp quét xuất nhập thịt mũi tên. Vũ Nương sở lấy Chí An phần cổ mạch đập, lắc đầu. Chết. Từ đó về sau, vây khốn ngày càng nghiêm mật, thậm chí giữa ban ngày đều có thể trông thấy quanh mình có quỷ khí xâm xâm, kia là đại quỷ vượt qua cái gọi là quỷ củ, tại ban ngày diêu võ dương ai. Bản phương cảm nghiệp tự đã sớm bế chùa, người quanh mình nhà cũng tận số vứt bỏ nhà rời đi, mặt đường sớm đã vết chân người tuyệt tích. Lưu phủ lại trở thành một mảnh tử địa, một mảnh bị ngăn cách lồng giam. Chỉ thỉnh thoảng, cái này lồng giam sẽ nên đón mới tù phạm. Triều nghĩa tín thường thường vứt xuống mấy cái thương binh, hoặc là xua đuổi đến một chút nam nữ, bọn hắn có là hiểu thủ án có là hương xã bên trong người, nhưng càng nhiều hơn chính là bị vu hãm dân chúng vô tội. Mọi người luôn luôn yên lặng đem bọn hắn thu nạp lên. Mặc kệ là thân phận như thế nào, mặc kệ sống hay chết, đều có thể cho đã trở thành mù lòa kẻ điếc đám người cung cấp tin tức mới. Tin tức rất tồi tệ. Không có mão vàng che chở, không có phú quý tiền tài, không có phi tặc vũ lực, không có lao hán phụ lục, duy nhất không có bại lộ quỷ gầy một cây chẳng chống bước nhà, mặc dù hắn đã để từng cái hương xã tận lực giảm bớt hoạt động. Nhưng ở lưu manh bạo lực, vu sư hù lừa gạt cùng phản đồ bắn hạ, còn sót lại hiểu thù oán cùng hương xã người tổ chức vẫn là bị nguyên một đám đào lên, một bộ phận thành quật lung thành huyết thực, một bộ phận bị xua đuổi tiến vào lưu phủ cái này lồng giam. Mà mua tiếp vào một cái tù phạm, liền mang ý nghĩa lưu phủ bên ngoài người ủng hộ hoặc cứ điểm thiếu đi một cái, mọi người liền sẽ tại thư phòng bình phong trên bản đồ điểm cái trước điểm đen. Tuần dưới ánh trăng đến, bình phong sắc bị lít nha lít nhít điểm đen hoàn toàn bôi hắt lúc. Quỷ gầy phân phát cuối cùng còn sót lại hương xã, chính mình đi vào cảm nghiệp phường, đi vào lưu phủ. Quỷ gầy hiểu thù oán hoặc nói người sau lưng thân phận, mọi người trong lòng kỳ thật sớm đã có số. Có thể ở tiền đường người nghèo quỷ nghèo bên trong nắm giữ rộng khắp mà xâm nhập ảnh hưởng, lại có đầy đủ nhân thủ tổ chức lên đông đảo hương xã, còn có thể là ai đâu? Hoàng Vi gấp đến độ vào đầu bứt tai. Hoa lão a hoa lão, ngài lại phạm cái gì bướng bỉnh? Lấy thân phận của ngài, tại bên ngoài, quật lung thành dám động ngươi mảy may. Như thế nào muốn tự đạo tự điện? Con tưởng rằng ngươi cái này hoàng bao nhi tiến triển, không muốn há mồm vẫn là con buôn. Hoa ông mắng một tiếng, vuốt râu ngạo nghễ nói. Thúc đẩy binh sĩ hướng về phía trước chịu chết, chính mình ngồi một mình phía sau cậu thả tính mệnh, lão hủ há lại cái loại này mặt dày vô sỉ hạng người. Kết quả là, lúc trước sẽ kết lại 8 người lại lần nữa tụ họp, mặc dù Lưu Mục Chi chỉ còn lại một cỗ thi thể. Chương 76, Nưu chương 76, Nưu bị xua đuổi nhập lưu phủ bách tính càng ngày càng nhiều, đoàn người không thể không đả thông sắt vách tường viện an trí người mới, ngược lại lân cận đều đã rời trống. Những người này lai lịch hỗn tạp, tâm tư không đồng nhất, thậm chí có đem tình cảnh trách tội cho hiểu thủ án, cùng bởi vì tuyệt vọng mà phát cuồng, dù có hoa lão hết sức trấn an, cũng náo loạn một hai lên giết người. Triều nghĩa tín ném vào lưu phủ thương hoạn cũng càng ngày càng nhiều, Lưu Manh nhóm ra tay ngon độc, Ngũ Nương thường thường dốc hết toàn lực cũng đoạt không cứu lại được thương binh tính mệnh, mỗi có người chết đi, nàng kiểu gì cũng sẽ tại trong đêm có người vụng trộm thút thít. Nhưng về sau, chết nhiều người, nàng cũng thành thói quen, dần dần có tổn thương trọng khó trị, bọc vết thương, cho miệng liệt tiểu xong việc, bởi vì làm dược tài đã không đủ. Quật lung thành hàng đêm phái quỷ tốt quá yêu nhiều lưu phủ, trong phủ phụ lục pháp khí chậm rãi tiêu hao hầu như không còn, Lý Trường An đành phải để cho người ta đào thần từ trong viện chu sa, cắt may hạ giấy cửa sổ, trò chuyện làm phụ lục chống cự lệ quỷ. Mọi thứ đều rất tồi tệ, mà càng hỏng bét chính là nhân viên càng ngày càng nhiều, vật tư lại càng ngày càng ít, đồ ăn nước uống sắp hao hết. Quỷ vương tên cậu tặc kia, Kính Hà đoán hận nói, muốn đem chúng ta khốn tử a. Trong thư phòng, người người nghe vậy buồn bực, đã ba lại trên mặt điểm ai. Lần trước tranh chấp về sau, hai người chẳng những không có hòa giải, mâu thuẫn ngược lại càng tích càng sâu. Dưới mắt càng ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. A, bất ngờ chân nhân cũng có mắt như nhìn, có thai có thể nghe, có lòng có thể nghĩ nha. Kính Hà lặng lẽ dò xét hắn. Cư sĩ quả nhiên lương thương, có thể nói thiện lời nói, về sau làm quỷ vừa vặn bằng này miệng lưỡi dẫn tổ tông đi nhà khác mộ phần bên cạnh thất thực. Nàng tại chỗ lật lọng đâm trở về, dù sao có thể cho nhà người thắp hương, đều để cướp biển hại chết. Lỗ mũi trâu, cá ba ba tặc. Hai người lại la hét ầm ĩ lên, mọi người nhao nhao đi quyền, nhưng những ngày này đều nhìn phát chán, đều không dễ chịu, mắt thấy muốn lên diễn toàn vũ hành. Đủ. Vô Trần vô bàn đứng dậy, đau lòng nhức óc. Bây giờ chính là sinh tử tồn vong thời khắc, thành bại quyết định thời điểm, nên lục lực đồng tâm, liều chết đánh cược một lần. Sao có thể bởi vì ngôn ngữ tái sinh hiểm khích? Đặng Ba ha ha không nói. Kính Hà lại vặn chặt lông mày. Lục lực đồng tâm. Mấy ngày nay, nàng phổ biến lấy Vô Trần, Lý Trường An, Hoàng Vĩ mấy cái có người kể thai nói nhỏ, Vô Trần thông minh, kia Hoàng Ma Quỷ lại xảo trá, tối nay chợt nhường mọi người tề tụ, còn tưởng rằng là mân mê ra cái gì thay đổi thế cục mới kế sách, không muốn. Hòa thượng còn đang suy nghĩ đổ bỏ quần quần đại thế. Người nào người đều là hiệu thủ bán. Kính Hà rất là không kiên nhẫn, chiếu ta nhìn, từng cái đều là hèn nhát, là ngu ngốc, là phản đồ. Luyện sư lời nói không phải không có lý. Theo sát, Bạo Nhất pháp sư bước bước dâu dài chậm rãi nói, Quỷ Vương có lẽ có bức phản tiền đường một ngày, nhưng đợi khi đó, Lưu phủ sợ đã theo lồng giam biến thành mộ, chúng ta cũng đã là cái này mộ bên trong xương khô. Trong thư phòng người người phụ họa. Mọi người phản đối quật lung thành, tuy nhiều xuất từ tư lợi cùng thù hận, nhưng ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đổi lấy lại là coi thường cùng phản bội, cũng không thể không làm cho lòng người lạnh. Đối Vô Trần kế hoạch sớm đã không có lòng tin. Hiểu thù oán đã thất bại. Là Bần tăng nghĩ đương nhiên, đánh giá thấp bách tính cầu an tìm ổn tâm tư. Vô Trần nhận lầm rất kiên quyết, nhưng lại lời nói xoay chuyển. Nhưng càng sai là chỉ đem thành bại gửi ở bách tính trên thân. Gần đây bó tay nơi này, Vân Tăng lặp đi lặp lại suy nghĩ, chúng ta có thể cho rằng chi viện, chẳng lẽ chỉ có vụn cắt như thế bách tính, không có cái khác. Vô Trần bưng lời nói, bày làm ra một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Đáng tiếc, không ai phản ứng hắn. Lý Trường An đành phải lại đứng ra, ho khan hai tiếng, giả ra chần chờ ngữ khí. Đại sư lời nói chẳng lẽ là hắn dừng một chút, câu đủ lốt hai, mới đem kia tử nhi ném đi ra. Thập Tam gia, Kính Hà cái thứ nhất sủi cười ra tiếng. vị này nguyên chủ xem cao tầng thái độ còn như vậy, càng không bàn luận những người khác. Hoa ông khóa lên lông mày, báo nhất ha ha bơ dâu, long đảo nhổ nước miếng. Vô Trần đỉnh lấy xấu hổ không khí bình tĩnh gật đầu. Chính là thập tam gia. Không đợi phản bác, gấp nói tiếp, Vân Tăng biết được chư vị nhận định thập tam gia hưởng cố công lý một mặt trợ trụ vi ngược, không phải phương môn tự vấn lòng. Tiên đường bắc có nạn dân, nam có yêu rất, tây có loạn quân, đông có hải tặc. Trị loạn này thế, bảo vệ phương này tất an bình chi địa, nói nghe thì dễ. Tổ sư nhóm đối quật lung thành nhiều lần ngừng nhịn, bất quá là lấy đại cục làm trọng, lo lắng ngoại hoạn chưa trừ, nội loạn lại lên. Hán tinh tế phân tích, chư vị đều tin tưởng, tự chúng ta lui vào lưu phủ đến nay, quật lung thành làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả, tác phong càng thêm tham lam tàn bạo, không đều bộc lộ ra quỷ vương lòng lang dạ thú, thế lớn khó chế à? Cái khác không nói, chẳng lẽ tổ sư nhóm thật bằng lòng nhìn thấy quật lung thành tiếp tục phát triển an toàn? Theo thập tam gia biến thành 14 nhà, giữa sân đã có người dựng lên lỗ thay. Giờ này phút này, là nguy cơ cũng là cơ hội xoay chuyển. Trước kia, chúng ta tuy có hợp tác, kỳ thực làm theo điều mình cho là đúng, thế lớn mà lực yếu. Bây giờ, nhìn như khốn vào chỗ chết, lại chính như năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Chỉ cần bỏ xuống ngăn cách kính hà, đã ba cùng một chỗ hừ hừ. Phấn khởi phản kích, cho ác quỷ lấy trọng thương, hiện ra chúng ta năng lực, chẳng lẽ thập tam gia sẽ ngồi nhìn chúng ta hủy diệt? Chỉ cần bọn hắn hơi cho biệt thủ, chúng ta liền có thể còn sống sót, hiểu thủ án liền có thể còn sống sót, làm sao sầu đợi không được đại thế đến? Hắn đảo mắt đám người, vẫn là nói, chưa bị bước vào lưu phủ, chỉ là vì chờ chết. Giữa sân trầm mặc như trước, nhưng mọi người trên nét mặt đã có động dung. Kính Hà tính tình nhất thẳng, nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Nói ra mọi người lo nghĩ. Trước kia chúng ta có tiền có người đều không làm gì được Quật Lung Thành, bây giờ không có tiền không ai, liền phù đều là dùng giấy cửa sổ vẽ, lấy cái gì đi trọng thương ác ủy? Vô Trần nhẹ cười lên, đã tính trước. Chư vị có biết chấn phủ tư? Hắn bình tĩnh nói rằng, Vân Tăng có một nhóm hàng, một nhóm chấn phủ tư hàng. Hà Nam đạo năm ngoái lớn cơ, đạo tặc nổi dậy như hồng, quan binh, phản binh, loạn binh, tặc binh lẫn nhau công sát, cho đến ngày nay cũng không có thể bình định. Các cấp quan phủ không thể duy trì, chấn phủ tư cũng không ngoại lệ. Có bằng hữu gửi thư đến, nói nào đó chấn phủ tư chủ quan muốn bán thành tiền phủ khố tốt vứt bỏ quan mà đi, Vân Tăng lúc này phái Tâm Phúc Bắc Thượng cầu mua. Loạn binh cách trở, không có tin tức, vốn cho rằng cả người cả của hai mất, có thể vài ngày trước, chợt đến mật tín, nói mua thật tốt vật thành công trả về, chỉ là khiếp sợ thế cục, tạm thời giấu kín ngoài thành. Bảo Nhất Pháp Sư không còn chậm ung dung đuốt hắn dâu dài, vội vàng hỏi, đều có gì vật? Ngoại trừ bình thường phụ lục pháp khí, còn có xích ô tiễn, độ ma châm, lôi chấn tử, đồng phụ giáp, đều là nhất đẳng trảm yêu trừ ma lợi khí. Quá tốt rồi. Long Đào vui vô cùng, liên tục nắm tay. Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, tiếp đồ vật, quay đầu nhiều giết nó vài đầu ác quỷ, tiêu tiêu những ngày này biến xuất điều khí. Không thành. Vô Trần lúc này phản bác. Động tĩnh một lớn, sự tình tất nhiên tiết lộ. Quật Lung Thành đối lưu phủ vây mà không công, một là đem chúng ta treo lên đe dọa tiền đường, hai là kiêng kỵ Lý đạo trưởng trong tay lôi phủ, không muốn hao tổn manh mướt. Chỉ khi nào biết được chúng ta trong tay có chấn phủ tư pháp khí, quỷ vương thế tất không để ý thương vong, dốc sức đến công, giới lúc người ta có thể đào thoát, nhưng được che chở ở đây bách tính lại đem rơi vào ác quỷ chi thủ. Huống chi sự tình như tiết lộ, Quật Lung Thành tất nhiên sinh phòng bị, liền có pháp khí, hiệu quả sợ cũng giảm bớt đi nhiều. Cho nên chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay đem đồ vật vận vào thành đến. Hoa ông trầm ngâm một hồi, theo tiểu hòa thượng lời nói, đám kia pháp khí uy lực bất phàm, số lượng cũng khá lớn, truyền vận ở giữa tất có linh quang tiết lộ. Sớm hơn mấy ngày, người ta có lẽ có thể thi triển thủ đoạn, nhưng hôm nay chúng ta bản thân đều khốn ngồi lồng giam, lại nghĩ lừa qua ác quỷ hai mắt, mấy không khả năng. Vô Trần lại cười nói, việc này nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi. Hắn đi vào trước tấm bình phong đổi mới rồi, nhưng vẫn như cũng là một bộ tiền đường địa đồ, điểm ngoài thành đê biển chỗ. Trấn Hải ấn tại thạch đường bên trên đè ép mấy tháng, dần dần khó mà trấn trụ hải ba. Vân Tăng nhận được tin tức, ba ngày sau đó, thập tam gia đem bung ra cấm biển, nên còn Trấn Hải ấn nhập tăng phúc miếu. Đây là tiền đường thịnh sự, dưới lúc, chẳng những có tăng nói đi theo, thần tướng thị vệ, càng có một vị tổ sư ra mặt tự mình chăm sóc. Ven đường người sống phục bái, người chết tránh nói, tất cả yêu tà tặc phỉ đều xa bọn. Quật Lung Thành lại ương ngạnh, cũng sẽ không không duyên cớ vào lúc này sở thập tam gia rủi ro. Mà chúng ta thì có thể mượn này làm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động đem đồ vật đưa vào thành nội. Giữa sân phản ứng không lắm nhiệt liệt, Vô Trần nhìn ra trong lòng bọn họ lo lắng. Đương nhiên, nên phụng Trấn Hải ấn là tiền đường chuyện quan trọng, sẽ không để cho người không có phận sự trà trộn trong đó, cho nên chúng ta chỉ có thể đồng hành không thể cùng đường. Dứt lời, Vô Trần nhường khai bình gió, Hoàng Vĩ cười hì hì đứng đi qua. Nên phụng đội ngũ mặc kệ đi đâu đầu nói, đều phải từ nên triều phường vào thành đến tăng phúc phường, trên mặt đất cách lâu bỏ vô số, dưới mặt đất cũng là cống danh tung hành. Đến lúc đó, nên phụng đội ngũ quang minh chính đại đi trên mặt đất đại đạo, chúng ta có thể âm thầm suýt lấy chui kia dưới mặt đất cống danh, như thế, đã cho mượn ra hổ, lại có thể hai không liền quan gì. Hắn cầm chi bút, tại bình phong cắn câu vẽ lấy có thể đi cống danh. Mỗi thêm một khoản, mọi người trong mắt liền sáng lên một phần. Đợi hắn phát hỏa xong, một đầu bí ẩn đường bằng phẳng đã thành hình. Vô Trần hiểu được hỏa hầu vừa vặn, rèn sắc khi còn nóng. Chư vị, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Thành thì lưu danh bách thế, bại thì chết không có chỗ chôn. Thắng bại ở đây một lần hành động, còn có cái gì áp đáy hòm tiền vốn liền chớ lại che giấu. Vẫn là Kính Hà cái thứ nhất hưởng ứng. Hộ tống Trấn Hải ấn từ trước từ Tăng Phúc Miếu phụ trách, Tăng Phúc Miếu đều quản là ta nàng nhăn nhó một cái trước mắt. Bạn cũ, ta như khẩn cầu, hắn ứng có thể có chút trông nom, có thể tùy hành đội ngũ bảng đại nhân viên đông đảo, còn cần trên dưới chuẩn bị. Đặng Ba khó được không có phá, ta tại Tăng Phúc Miếu Trương Mục còn có một khoản tồn ngân. Nếu không đủ, âm thầm giúp đỡ hiểu thủ án không phải ta một cái, Đặng Mộ đã dốc hết sức chống được, bọn hắn cũng nên chạy chút máu rồi. Khúc Định Xuân do dự một hồi, trông coi Lưu phủ phía đông đầu phố Cao Linh nhưng thật ra là nhà mình huynh đệ, là bảo toàn tính mệnh mà đối đãi hắn lúc, giả bộ đầu nhập vào triều nghĩa tín, chúng ta nhưng từ chỗ của hắn lặn ra Lưu phủ. Ngươi một lời ta một câu, nhu đồ dần dần hoàn thiện. Còn trên lệnh cuối cùng một cọc. Thế nào đem tin tức an toàn đưa ra Lưu phủ đâu? Ta có biện pháp. Lý Trường An đẩy mở cửa sổ. Một cái đen nhánh mượn mà hàng gia đoàn ngồi chồm hổm ở ngoài cửa sổ. Thúy sắc con ngươi tại dưới ánh trăng u minh. Chương 77, sáng tối, 1-1, chương 77, sáng tối, 1-1, mặt trời mới mọc. Kim quang bổ ra không rõ, xua tán đi tích đêm hàn khí. Thiên địa ban đầu tỉnh lại, trên phố lại sớm đã náo nhiệt lên. Mọi người chen chúc tại bên đường phố xuôi theo, trông mong mà đối đãi. Cái này sáng sớm không có trước sau như một trung sớm, thay vào đó là mở mị tiếng nhạc. Chủ điệu là xa xăm đồng khánh, tá lấy thanh nhã tranh cùng đàn, lại tô điểm lên trường tiêu cùng sáo ngắn. Cuối cùng, lúc này lấy bộ hư thanh định sướng tiên từ ngọc trương gia nhập vào. Đám người bắt đầu reo hò. Nên phụng trấn hải ấn đội ngũ đã xa xa xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Sáng sớm tiền đường phần lớn thời gian bị khói lồng sương mù che đậy là nhìn không rõ ràng. Nhưng đêm qua vừa vặn hạ một trận mưa lớn, dựa đi sương mù sắc, bầu trời cùng thành thị đều biến mới tinh, đang nghi chiều bái. Cũng không cần lo âu bên trên nước đọng ố tiên nhân đủ bớ. Thập Tam gia sớm điều đến đại lượng khô giáo bùn cắt mảnh gỗ vụn dọc theo đường làm nền, lại đắp lên mấy tầng tê dại bên trên lại một lần nữa bên trên một tầng lụa màu. Như tại trời cao quan sát, liền dường như một đầu màu sông uốn lượn xuyên thành mã qua. Nâng cờ lực sĩ, thấu nhạc nữ quan, tụ định tiên trương luyện sư, đều phiêu nhiên thành nón, thuận lưu mà đi. Mắt sắc có lẽ kinh ngạc, nên phụng chính chủ sao không ở trong đó? Trong đội ngũ có thật nhiều nâng hương đạo đồng, hơi khói tự lưu hương bên trong lượn lờ lên cao, tùy hành thần tướng, phi thiên nhóm liền ở trong đó ẩn hiện, hơi khói tiếp tục bốc lên, cũng không tràn ngập, mà là lũ làm một đoàn rực rỡ khắp dáng mây. Dáng mây bên trong có chim phượng tường tập, nắm giơ lên một khung xe kéo ngọc, đầu đội mặt nạ hoàng kim bách bảo chân nhân ôm ấp trấn hải ấn ngồi ngay ngắn trên đó. Chân không dính bụi, nhóm thật thị vệ, ngự chim phượng mà cưỡi mây hà. Ở đây ai gặp không vui lòng phục tùng. Tốt khí thế của tiên gia. Mà tại bọn hắn nhìn không đến âm u cống danh bên trong, đồng thời tiến hành một cái khác trận phục nên. Nhân gian bị nắng sớm đuổi đi âm hàn cùng dơ bẩn đều theo nước mưa ứ vào chôn sâu dưới mặt đất cống danh bên trong, xuyên thấu qua thoát nước lô rướm xuống tiếng hoan hô phá lệ xa vời, dường như đến từ một cái thế giới khác. Đương nhiên, cái này lãnh tịch thế giới vang lên ào ào tiếng nước. Kia là mười mấy tên hán tử vai trọn con khiêng nguyên một đám giày dương gỗ, tại không có eo nước bẩn bên trong gian nan buôn ba, cái dương đều khảm đồng bên cạnh, hạc khóa chặt chẽ, nhưng theo khe hở ở giữa ngẫu nhiên phát ra từng tia ánh sáng nhạt, gọi người biết bên trong tuyệt vật phi phạm. Bọn hắn chính là thành công cùng ngoài thành vô Trần Tâm Phúc liên hệ sau, chuyển vận chấn phủ tư hàng hóa hiểu thủ án nhóm. Thu đông lúc, nước đọng lạnh thấu xương. Hiểu thủ án nhóm vì hoạt động thuận tiện, tốt theo sát nên phụng đội ngũ ẩn giấu hành tung, ngược lại thoát trần chuồng, vểnh thai cùng trên mặt đất gieo họ. Tại băng lánh nước bẩn bên trong lúc đi lúc đứng, ngay cả thở hơi thở đều bởi vì răng run rẩy mà đứt quãng. Không ai phàn nàn. Đã làm hiểu thủ án, mệnh đều có thể bỏ, lại có làm sao nhẫn mại chỉ là rét lạnh cùng dơ bẩn đâu? Nhưng cũng tiếc, ngăn cản con đường phía trước cũng không chỉ có bẩn cùng lạnh. Dẫn đầu Long Đảo đỗng nhiên ở lại bước chân, quăng đến cứng ngắc mặt mạnh mẽ run lên, đốt lên cây châm lửa hướng về phía trước chiếu đi. Đột nhiên xuất hiện sáng ngời hù dọa lớn đồng nóng nóng âm thanh. Đường hẻm đám người mật như rồi mũi. Từng cái đuổi theo tiên nhạc, đều cực lực lót mũi chân, thân dài cổ muốn chiêm ngưỡng tiên dùng, ngươi đẩy ta chen, làm ầm ĩ dọn nóng hừng hực. Nhưng đợi Phượng Liên tới gần, đám người lại mắt thấy hạ thấp một đoạn, reo hò cũng theo đó yên tĩnh. Tiên đường là có quy củ, tiên nhân xuất hành, phàm nhân sao có thể trợn mắt nhìn thẳng, nông cuồng ngồi nào đâu? Cho nên, làm nên phụng đội ngũ đi tới nơi nào đám người đều muốn tự giác quỳ gối cúi đầu, yên lặng tụng kinh hoặc cầu nguyện. Trong đó có thành kính tín đồ, càng là đầu giảm xuống đất nằm bài xuống, lan lộn không để ý trên mặt đất nước bùn. Hoặc bởi vì năm nay thời gian phá lệ khổ sở, kiền tin liền phá lệ nhiều, thả mắt nhìn đi, đều là thấp chôn đầu cùng dơ cao cái mông. Mà thành tín nhất những cái kia, thì trăm phương ngàn kế chen đến trước đám người đầu, đem cạn kiệt tài lực chuẩn bị cống phẩm chất đống tại trải đường vải tơ bên trên, nhưng bản thân là tuyệt không dám đạp vào nửa bước, nhiều nhất phục bái lúc dùng cái chán sờ nhẹ. Kỳ thật Tăng Phúc Miếu không thích loại này thành tính cốt bởi bọn hắn phần lớn nghèo hèn, cống phẩm đa số hữu tạm, giá rẻ mà vô dụng. Có thể tổ sư thương tiếc tín đồ, thông cảm bọn hắn cả một đời đều khó mà bước vào tại thần miếu cao cao cánh cửa, bằng lòng thành toàn phen này hướng đạo chi tâm, cũng không ngăn cản. Còn cố ý an bài mấy tên đạo nhân đi đầu, cầm trong tay dài cây chổi, quét ra cống phẩm, thanh lý con đường. Chợt có vào mắt, không cần xoay người, chỉ dùng tùy thân dài kìm nhặt lên, lại ném ra ngoài hoa tươi còn tặng. Thu đông bạn vật tàn lụi, mùi thơm đã hết. Bây giờ đã thấy hoa tươi, có thể không phải là tiên nhân chúc phúc a? Kiền tin nhóm không thể không đầu càng thấp, mông càng cao, kích động đến run rẩy dường như chứng động kinh. Nửa nằm tại sóng nước bên trong phụ nhân nhẹ nhẹ run rẩy thân thể, cùng nàng cơ hồ mặt dán mặt Long Đảo kích động đến tim gan đều hơi kém theo trong cổ họng đụng tới. Hắn kiệt lực nắm giơ lên cái dương, sợ bên cạnh không đáng kể va chạm lấy phụ nhân chút ra giấy. Hắn tự giác cả đời này chưa từng như này cẩn thận dịu dàng qua, nhưng người nào gọi phụ nhân này đầy đặn đến tựa như phồng lên nước tiểu cua, trắng non đến phát ra ô thanh. Đúng vậy, nàng là một bộ bành trướng sát chết thôi, cũng không biết được cái nào bị ôn không giảng cứu, giết người đem thi thể lấp nhập cống danh mặc kệ, bảy tám bộ thi thể có nam có nữ trẻ có già có ước chừng là toàn ra, từng cái xương thành cua lớn màn đầu, ngăn ở cống danh bên trong, chỉ cấp các hán tử lưu lại một bên chật hẹp khe hở. Bất đắc dĩ quan trọng tùy chỗ bên trên nên phục đội ngũ, không có cách nào thay đổi tuyến đường, các hán tử đành phải kiên trì, nếm thử cùng những thi thể mặt dán mặt thắt thân mà qua. Nguyên một đám kinh hoàng khiếp sợ, sợ động tác hơi lớn, nhấc lên sóng nước phá phá thi thể lăn ra. Sau đó, phanh, nước văng khắp nơi. May mà, hữu kinh vô hiểm, an toàn thông qua. Mọi người tạm hoãn bước chân, vân khẩu khí, Long Đảo xuất ra trang liệt tiểu túi nước gọi các huynh đệ chuyển xuống tiếp, đủ lấm thân thể. Hắn thấp giọng cho mọi người cổ động nhi, lại hướng phía trước là đạo sĩ các lao ra nghỉ chân thời điểm, chúng ta cũng có thể dính được nhờ, dỡ xuống thứ này, thật tốt nghỉ ngơi nghỉ một chút. Nói xong, cười vỗ nhẹ trên vai cái dương thô giáp đồng bên cạnh. Đông lĩnh làm được pháp sư gõ trên đồng. Ý vị này đội ngũ đi tới một chỗ thập tự tuyến đường chính, y theo lệ cũ, đội ngũ sẽ ở này nấn ná một lát, tổ sư xe kéo ngọc cũng sẽ hạ xuống nhân gian, chủ trì một cái nho nhỏ khoa nghi, thi tứ phía phúc, chịu bắt phương kính. Chương 77, sáng tối, 1, 2, chương 77, sáng tối, 1, 2, các nhạc sĩ thành thạo đem đồng khánh làm chủ giọng xuất hành đổi lại Tiêu Ngọc làm chủ nhưng cầu tổ sư hạ xuống xe kéo ngọc, pháp sư đủ tụng tiên trường, dáng người hùng tráng lực sĩ dơ cao cột đá khắc hình phận, bước liên tục lượn lờ nữ quan cầm trong tay bình ngọc đi vào tứ phương đầu phố. Lấy ngón tay ngọc nhỏ dài đem phù thủy đánh vẩy vào các tín đồ phục bái lưng bên trên, như cùng với quá khứ trăm ngàn năm ở giữa trăm ngàn lần nên phục như thế. Thật không nghĩ, đống người không biết hai gào thét một tiếng, tiên người xuống tới rồi. Bốn nên thành thành thật thật quỳ lệ các tín đồ lại ô áp áp đứng lên một mảnh, chẳng những trận mắt nhìn thẳng, ngông cuồng ồn ào, còn đồng loạt chân phát phi nước đại, đem hoa dung thất sắc nữ quan nhóm từng cái đụng ngã, khỏa đầy bùn dày của hoặc chân trần dẫm lên xinh đẹp vải tơ, như ong vỡ tổ bay thẳng tổ sư xe kéo ngọc mà đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, cả kinh cái khác trung thực tín đồ âm thầm dương mắt nhìn trộm, sợ đến đạo nhân nhóm giải tán lập tức ngừng tội phồng, nhiều đến hơi khói tỏ khắp bên trong cũng có thần đem muốn ngưng ra hình dạng lúc. Một cái áo tím đạo nhân đột ngột tiến lên ngăn ở điều dân đằng trước. Vốn đến, các ngươi muốn như thế nào? Đạo nhân đầu đội phù dung quan, cầm trong tay phất trần, một tịch pháp y bên trên treo đầy kim ô thỏ ngọc bắt đấu ngôi sao, nhìn đến chính là đứng tại đám mây nhân vật, không là phạm nhân có thể va chạm. Đằng trước điều dân thấy hắn, đội vàng phanh lại bước chân, phía sau lại không rõ ràng cho lắm, trước sau đụng làm một đoàn, lăn thành một chỗ hồ lô. Bọn hắn cũng không đứng dậy, ngay tại chỗ đập ngẩng đầu lên. Thấy thế, đạo nhân thần sắc buông lòng chút, càng tiến lên hơn mấy bước, vẻ mặt ôn hòa hỏi, "Chư vị thiện tin, có gì nguyện cầu?" Điều dân nhóm bên cạnh dập đầu bên cạnh lao nhau kêu la, các nói các lời nói, nhưng đều một cái ý tứ, đơn giản là thời gian khổ đến sống không nổi. Cái này nghiệp vụ đạo nhân quen thuộc, hắn tại trong tay áo bấm một cái pháp quyết, một cỗ thanh linh khí đẩy ra đến, gọi người bên ngoài trông thấy hắn, râu dài đồng bền càng thêm tiên phong đạo cốt, thần thái hòa ái càng lộ vẻ thân thiết. Hắn phất chân hất lên, từ từ nói, "Thế gian vạn vật sớm tối họa phúc đều có số trời." Chư vị chỉ cần thành kính phụng thần một lòng hướng điện, ngày sau tất có phúc báo. Nhưng lúc này đây, trăm phát trăm chúng biện pháp tựa như lên phản tác dụng. Điều dân nhóm đầu cũng không dập đầu, nhao nhao bỏ qua đến, vây quanh hắn kêu la, chân nhân lão già, có thể ngày sau ra sao ngày a? Giá gạo tăng gấp bội, chúng ta nhiều ngày đã chưa ăn nước. Bến tàu mấy tháng chưa từng khởi công, vũ sư nha dịch phường hội đều đang thúc giục nạp tiền tài, vợ con đều bán cũng không đủ, có thể làm gì? Lưu manh phá hủy nhà ta tốt đều, muốn cho pháp vương xê dịch địa phương, trời đông giá rét, không có tiền mua củi, tiểu nhân phụ mẫu đều chết cóng rồi. Một nữ tử khóc quỳ gối tới, trần lộ ra trên da mọc đầy dương mai sang. Chân nhân, ngài từ bi, mau cứu hài nhi của ta, ta vô dụng, chen không ra chính là nước. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nắm giơ lên một cái khô quắt anh hài nhi, ngươi nhìn, nàng khóc cũng không thể khóc. Nói trên mặt người hiện lên bối rối, ngựa khí càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp. Trên trời tiên chân ngàn vạn đều có sở thuộc, vận đạo chỗ phụng tăng phúc tướng công có thể bình thái hoạ, cầu năm được mùa, tăng phúc lộc mà tiến thiện tài, diệu pháp vô tận, lại không dễ can thiệp cái khắc thần linh chức vụ. Bất đắc dĩ pháp quyết bóp một lần lại một lần, thanh tâm chú làm một lần lại một lần. Có thể quanh mình điêu dân toàn không nghe hắn nói, phối hợp cầu chỗ này một nơi, thậm chí không giảng đạo lý tới kéo xé quần áo của hắn. Cũng may, điêu dân không giảng đạo lý, có người giảng đạo lý. Nên Phường Phường đang dẫn mười mấy khí thế hung hăng Phường Đình kịp thời xuất hiện, đầu tiên là nỗ lên khuôn mặt tươi cười nhì cho đạo nhân làm xá giải, nhất chuyển mặt, lập tức lật lên hai má dữ tợn, chỉ điểm lấy đám người, tốt à. Vài ngày trước, chạy trốn những cái này cấu kết hải tặc, tế tự ra thần tặc nhân lại ở chỗ này. Tả hữu, còn không mau mau cầm xuống. Phường Đình nhóm liền chép lên côn đồng, hổ vào bầy dê giống như sông đi vào. Húc đầu dừng lại loạn đả. Nữ tử kia đi đầu bị một côn đổ nhào, anh hải tuột tay rơi xuống đất, chỉ không có tức giận hoa hoa kêu hai tiếng, đầu đầy là máu nữ nhân rẽ rủa lấy muốn đi bảo vệ hải tử. Trước người Phường Đinh không lưu tình chút nào giơ cao lên côn đồng. Một tịch lộng lây pháp ý lại đột ngột che đậy ở anh hải. Nói người cẩn thận đưa nàng ôm lấy. Than nhẹ một tiếng. Che khuất anh hải nhi thái mắt. Thẳng đến đám người như chim vông tứ tán. Thẳng đến con người dần dần mất đi hào quang mâu thân bị dắt lấy hai chân kéo ra. Trên mặt đất trải lên mới vải tơ, che lại bùn ấn cùng máu đen. Nên phục đội ngũ khôi phục trật tự, lại bắt đầu lại từ đầu thổi. Đạo nhân rốt cục buông. Vào đông dương quang ấm áp, bốn phía không có ồn ào náo động, chỉ có tiên nhạc lượn lờ. Tiếng nhạc càng thêm rõ ràng. Long Đào leo lên một mảnh thoáng rộng rãi không gian. Cái này một khối là mấy điều câu cừ giao hội, quả như Hoàng Vĩ lời nói, địa thế cao hơn một chút, ven đường đến không có eo nước bẩn ở chỗ này vừa chìm qua mu bàn chân. Mặc dù vẫn như cũ âm hàn mờ tối, lại đầy đủ đội ngũ hơi đến thở dốc. Long Đào thấp giọng dặn dò, có thể nghỉ ngơi một chút, mọi người đều trước củ ấm thân thể, nhưng thỏa đáng tâm một chút. Hắn chỉ vào đỉnh đầu. Tăng Phúc Miếu đạo sĩ ngay tại chúng ta lên đầu, chớ có làm ra động tĩnh, không duyên cớ dẫn xuất phiền toái. Kỳ thật Long Đảo một nhóm giấu giếm được người khác, lại duy trì có không thể gạt được thập tam gia, hoặc nói, chuyến này có thể thành hàng, vốn là Vô Trần cùng Tính Hà thi triển ảnh hưởng đổi lấy trình độ nhất định ngầm đồng ý hung chi, lớp vải lót là một chuyện, ngươi về sau đã còn nghĩ dựa vào người khác, liền phải cố kỵ mặt mũi của người ta. Thật không nghĩ. Mở tối bên trong chợt vang lên trận trận ảo ảo âm thanh, kia là có người giẫm lên bọt nước chạy nhanh. Thẳng tắc đương. Long Đảo ở trong lòng mắng to, không biết được cái nào mạo thất quỷ nghe không hiểu tiếng người. Chớp mắt đi qua, đã thấy thanh âm đến chỗ lại trương lên bó đuốc, ánh lửa chiếu ra rất nhiều người mặt, toàn không nhận ra. Ngay sau đó, quanh mình ào ào âm thanh không ngừng, ánh lửa nổi lên bốn phía, bóng người chớp động. Long Đào một nhóm ngạc nhiên giật mình chính mình đã rơi vào trùng vây bên trong. Hiểu thủ án, có người hạ giọng, nặng nề cười nói, chính là công chờ đã lâu. Một chương có chỗ đoán được lại quyết không muốn tại lúc này nay gặp được khuôn mặt xuất hiện tại mọi người trước mắt. Triều Nghĩa Tín, là Trần Quang. La Trần Quang giơ bó đuốc, soi sáng ra mặt đến cho người nhìn. Hai cái mày rậm cao thấp xen vào nhau, một đầu treo đắc ý, một đầu chọn trêu tức. Hắn nhấc tay lắc lắc, một trận ào ào âm thanh sau, chúng vây nhường ra một cái khe hở, lộ ra Long Đào lúc đến con đường. Hắn điểm một cái hòm gỗ, lại chỉ kia điều câu cử. Ý tứ rất rõ ràng, giao ra đồ vật, thả các ngươi một đầu sinh lộ. Ba vật nặng rơi xuống đất sau, ào ào liên tiếp vội vàng tiếng bước chân, có người chạy trốn, còn bởi vì bối rối ngã tiến cống danh không có eo nước bẩn bên trong. Quanh mình vang lên một hồi cười nhẹ, nhưng ở La Trấn Quang nhìn gần hạ, rất nhanh lại yên tĩnh. Hắn không có nuốt lời. Chương 77, sáng tối 2:1, chương 77, sáng tối 2:1, thế là Long Đào tháo xuống trên lưng nặng nghề giày hồng gỗ, thân thân gân cốt, kéo ra một đầu khăn, vốn là chuẩn bị nghỉ chân lúc lau khô thân thể, chồng mấy chồng, cắn ở trong miệng, sau đó móc ra tùy thân hai thanh đoàn đao. Có mấy cái hán tử lần lượt chạy trốn, nhân số quá cách xa, chúng chi đối diện vẫn là hung danh bên ngoài La Trần Quang, nhưng càng nhiều người dỡ xuống hồng gỗ sau, đứng ở Long Đào bên người, như thế cắn khăn, nắm chặt binh khí, im lặng đối nghịch bên trong. La Trần Quang chậm rãi tuét ra khỏe miệng, ánh lửa theo hô hấp nhảy lên, phản chiếu hắn con mắt cùng răng một mảnh đỏ thắm, không biết là tán thưởng, hưng phấn hay là dữ tợn. Hắn buông tay ra, cho phép bó đuốc lọt vào nước động mà dập tắt, rút ra bên hông khảm đao, cắt lấy một mảnh quần áo, giống nhau chồng dày đặc, cắn ở trong miệng. Quanh mình trùng vây lại lần nữa khép lại. Từng cái bó đuốc bị ném nước vào bên trong, Triều Nghĩa Tín hảo hắn nhóm học đầu lĩnh của bọn hắn, nhao nhao cắt lấy quần áo, cầm chắc vũ khí. Mảnh này không tính rộng rãi không gian dưới đất lại một lần nữa mở tối, lại về tới lạnh hơn yên tĩnh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, dây đã cao ảo âm thanh bộc khởi. Trên đất tiên nhạc vẫn như cũ lượn lờ. Phục bái các tín đồ lắc đầu lắc đuôi đắm chìm trong đó, quên đi trước mắt cực khổ. Dường như lại về tới mấy tháng trước phủ hoa bên trong, khó mà tự kiềm chế. Đồng thời, liền tại bọn hắn dưới chân, tại âm lãnh mở tối yên tĩnh cống danh bên trong, các hán tử cắn chặt thống khổ, phẫn nộ cùng sợ hãi, đem gầm thét theo độ ngực của mình thông qua lưới đao xuyên vào lồng ngực của đối phương, song phương giống chuột, như trùng tử như thế tại trong khe cống ngầm căn xé, giết chết địch nhân, hoặc là lặng yên ngã xuống. Nhưng mà, bất luận bọn hắn như thế nào dốc hết toàn lực đi nhẫn lại, chắc chắn sẽ có chóp mũi tiêu rên, lưới đao cắn vào, huyết dịch phun tung tóe tiết lộ ra ngoài. Các tín đồ quên hết tất cả nghe chi không nghe thấy, nhưng luôn có người chú ý tới cái này lượn lờ tiên nhạc bên trong một chút tạp âm. Kê cao gối mà ngủ Phượng Liễn Bách Bảo chân nhân dùng ngọc như ý nhẹ chụp lan can. Áo tím đạo nhân liên tục không ngừng khuất thân đi qua, đưa lô hai mảnh thuật. Bách Bảo chân nhân nghe xong, hứng hờ nói, mấy cái này trong khe cống ngầm chuột nhi cũng là thông minh, không có chít chít trách trách náo ra động tĩnh nhiễu người hào hứng. Bất quá lại đưa ánh mắt về phía xa xa nơi nào đó. Áo tím đạo nhân tranh thủ thời gian bẩm báo, tổ sư chớ buồn, đệ tử đã mời Mã Nguyên Soái điểm binh mã nhìn chằm chằm. Vạn lý dụng tâm. Bách Bảo chân nhân khẽ bước cằm, tiếng cười trong trẻo. Chỉ mong đám kia chó hoang giống nhau nhu thuận a. Theo Bách Bảo ánh mắt, vượt qua các tín đồ phục bái lưng, xuyên qua trên phố cao thấp mái hiên, lại rơi vào không người không ngõ hẻm, tiến vào chật hẹp thoát nước miệng. Cuối cùng đến, lại không phải âm u bẩn thỉu cống rãnh, mà là một gian lớn như vậy phòng. Cửa sổ lương chuyên giá sách bàn đều điêu vẽ tường văn, lại sức lấy lụa màu, trưng lấy đèn hoa, tráng lệ dường như vương hầu ở hoa công đường ngồi ngay thẳng một cái lớn mập lạ thường lao hán, quanh mình vây quanh rất nhiều nam nữ, từng cái quần áo lộng lẫy. Trong bọn hắn có một chương án thư, trên bàn đặt vào một mặt gương đồng. Mặt kính chỗ chiếu không phải trong phòng hoa mỹ, lại là đang ra sức chém giết Long Đảo. Hóa thành văn thần bộ dáng phán quan sứ giả thần sắc lãnh túc, Lưu phủ chư tặc đã dốc toàn bộ lực lượng, như thế nào hiện thân đầu lĩnh chỉ hắn một người. Một bên vươn người mặt trắng chóc hồn sứ giả âm thanh lạnh lùng nói, tặc nhân ra cảm nghiệp phường sau, phân hai đường, một đường ra khỏi thành đi theo đuôi Tăng Phúc Miếu đạo sĩ, một đường lại đi vào Lưu tổ phường, phường bên trong phần lớn là sừng ngượm, hôm nay đang khuynh đảo phế liệu, mùi thối ngút trời, thủ hạ ta chó nhi ném đi đoạn đường này tung tích. Như vậy vừa bạn, phán quan nghi nói, chậm chạp không hiện thân, hẳn là có trá. Không sao, không sao. Quỷ vương đập bụng cười to, đầy người thịt mỡ chập trùng như sóng. Bọn hắn xoay người mệnh tử căn đã bị bản vương kia ngoan tôn nhi chặn đứng, không lo hắn không ngoi đầu lên. Bản vương hôm nay ngược lại muốn xem, cái này giữa ban ngày, cách trên mặt đất ngàn vạn sinh linh, lỗ mũi trâu trong tay kia đạo thiên lôi rơi không rơi vào xuống tới. Hắn cười mỉm nhìn xem bảo kính, trong kính Long Đảo toàn thân đẫm máu, tạp nhạc bước chân mang theo bọt nước văng khắp nơi. Mở tối bên trong, bốn phương tám hướng ngoại trừ nặng nề thở dốc, chỉ còn lại đưa tới lưỡi đao. Lúc này, quản nó cái gì võ nghệ đều không được việc, có thể dựa vào, chỉ có dũng khí, chỉ có liều mạng. Một cái hán tử đỏ bừng mắt xông lên, trong tay đoạn đao húc đầu chặt xuống. Long Đào mệt mỏi đến muốn mạng, hắn không nhớ ra được chính mình chịu nhiều ít đau, đã giết nhiều ít người, toàn thân máu không biết là đến từ chính mình còn là địch nhân, thân thể lạnh đến kịch liệt, lạnh tiến vào xương cốt, lạnh đến đầu óc mê muội. Cho nên, hắn chỉ nghiêng đi đầu, cho phép lưỡi đao chém vào vai, lại cầm trong tay đao đưa vào đối phương mềm mại phần bụng. Hán tử kia cũng là dũng mãnh, buông tha đoạn đao, giữ tợn nghiêm mặt lỗ, phản tay nắm lấy Long Đào cánh tay không thả. Quanh mình mười mấy cây đao cùng nhau đâm đến. Long Đào trong lồng ngực đột nhiên lóe ra gầm lên giận dữ, lại dùng đoạn đao đem hán tử kia xinh xinh bước lên đến, bốn phía quét ra loạn đao, lưỡi đao hoạch nát cái bụng, vụ bật tạm khí lăn ra đây. Trong hỗn loạn, hắn vô ý giẫm lên một nửa ruột, lúc này một cái lảo đảo, không có trở đứng vững. Một thanh đao nhọn lặng yên từ phía sau đâm vào eo. Long Đào thân thể run rẩy, trở tay về đâm, nhưng càng nhiều tay từ phía sau nhào lên, gắt gao khóa lại cánh tay của hắn. Đang muốn ra sức tránh thoát, La Chấn Quang âm lãnh khuôn mặt đột ngột xuất hiện trước mắt, hắn giơ chân lên, hướng về phía Long Đào bên cạnh đầu gối trùng điệp đạp một cái. Răng rắc. Long Đào cổ thoáng chốc nổi gân xanh, răng gặm xuyên khăn, ở trong miệng kép rung động. Kịch liệt đau nhức giáo đầu góc hắn lập tức thanh tỉnh, dùng ánh mắt còn lại nhìn lại, thấy cái cuối cùng đồng bạn đang vây công bên trong bị đánh bại, địch nhân cùng nhau tiến lên, tiếp theo là liên tiếp đâm đâm âm thanh. Hắn đã hiểu được, trận này trong khe cống ngầm chém giết hoặc nói ngoan đấu đã hết thể đều kết thúc. Xem như người thắng, La Chấn Quang không có vội vã nhục nhã tù binh của hắn, hắn nghiêng tai lắng nghe một hồi. Thẳng đến từ dưới đất chuyển đến thanh âm dần dần ồn ào dần dần huyên náo, nên phụng đội ngũ đã khải đi cũng đi xa. Hắn lúc này mới phun ra trong miệng vài rách, nắm lên Long Đào cái đầu túi thấp sọ. Nghe nói ngươi Long Nhị gia giấu một thân tốt pháp thuật, hôm nay làm sao không thấy sai sự? Hẳn là sắp chết đến nơi, còn băn khoăn kia cái gọi là ban ngày không được hành pháp quy củ. Quen biết nhiều năm, không nhớ ngươi lại khéo léo như thế. Long Đào trừng lên mí mắt, trong mắt đều là khinh thường. Ta hiểu pháp thuật, chẳng lẽ ngươi La Chấn Quang liền không hiểu? Ta nhu thuận, ngươi La Chấn Quang học vài rách nhét miệng, chờ Tăng Phúc Miếu đạo nhân đi xa mới đến giễu võ Dương Oai. Chẳng lẽ liền không nhu thuận? Chương 77, sáng tối 22, chương 77, sáng tối 22, nhưng Long Đào lạnh đến kịch liệt, không có khí lực gì phản bác nữa, hắn cổ họng lăn lăn, muốn đem áp xúc lời nói phun một cái là nhanh. Nhưng mà, hai người đều là đầu đường bên trên pha trộn đi ra, có cái gì con đường lẫn nhau đều minh bạch. La Chấn Quang đoạt trước một bước, đảo ngược trôi đao mạnh mẽ lôi đi lên, đem Long Đào một ngụm máu liên quan nửa bộ răng cùng nhau đảo nát. Ngươi cũng là một đầu hảo hán, muốn vào ngày thường làm quen, cùng ngươi thắp hương kết bái cũng chưa chắc không thể. Đáng tiếc hảo hán chỉ ngươi một cái. Kia Lý đạo nhân, kia Vô Trần hòa thượng, còn có cái khác, nhưng đều là rụt đầu con rùa, cho tới bây giờ cũng không thấy ngoi đầu lên. Long Đào khẽ mắt úi, không hề lay động. La Chấn Quang cười chật chật có âm thanh. Càng đáng tiếc, trong tay đao đột ngột đưa tới, xuyên vào Long Đào lồng ngực. Hiểu thù hoán giết đệ đệ ta. Phốc phốc La Chấn Quang rút đao ra. Nhiệt huyết từ là dội nhập nước lạnh, dâng lên từng sợi hơi khói. Lưu Manh nhóm buông lòng tay ra, Long Đào bất lực ngã vào máu tươi của mình bên trong, hắn rốt cục từ này trận băng lãnh đường xá bên trong cảm nhận được chút điểm ấm áp. La Chấn Quang nhấc chân vượt qua, vỡ ra một bộ nằm ở trên thùng gỗ hiểu thủ án thi thể, cậy mở kia tràn đầy linh quang dày dương gỗ, thần sắc lại thoáng chốc trệ ở tiếp lấy, đắc ý chậm rãi hóa thành kinh ngạc lại một chút biết phẫn nộ, đông, cuối cùng lại một cước đạp lăn cái dương, bên trong lăn ra đây, nơi đó có cái gì độ ma châm, xích ố tiễn, không phải cái gì chấn phủ tư pháp khí, chỉ có một cái dương cục đất bên trong kẹp lấy một khối tản mát linh quang bảo khí lưu ly, giả, có trá, La Chấn Quang đống nhiên theo tức giận bừng tỉnh, vội vã trở lại, một thanh quang lên ở đây duy nhất người biết chuyện. Thoi thóp Long Đào bị nẹn máu khanh khách cùng thiếu. Bọn hắn ở đâu? Ủy Vương giận tí mặt, một trường đem án thư đập nát bấy, thân hình tại trong cùng nộ tăng gọn, đảo mắt, liền hóa thành một tôn đầu có hai sừng giữ tợn quỷ thần. Mãnh liệt quỷ khí vượt ép tứ phương, nhà đẹp một trận đất rung núi chuyển, vách tường nứt ra lộ ra một chút âm u cống ránh diện mạo như trước. Ngay vào lúc này, mấy đạo thần uy đột ngột áp xuống tới. Kia là áo tím nói nhân khẩu bên trong Mã Nguyên xoáy mắt thấy Ủy Vương phát cuồng cho y mắng cảnh cáo. Lại giáo Ủy Vương càng tăng lửa giận, mạnh mẽ nhìn gần trở về. Dưới trướng bảy quỷ làm cũng nhao nhao hiện ra pháp tướng. Trong lúc nhất thời, quỷ khí xâm xâm, hung uy hiển hách, cùng thiên thượng thần tướng đối chọi gay gắt, mắt thấy là phải đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quỷ Vương bỗng nhiên lên tiếng, chớ có thất lễ. Hắn chậm rãi thu hồi cung nộ, lại biến hóa về lớn mập lao hán bộ dáng. Tại ban ngày, chúng ta là khách, há có thể không để ý tới chủ nhân mặt mũi? Tùy ý ô quyền, khẽ không người. Đa tạ. Tây hồ bên mở, Lý Trường An tiếp nhận tiểu thất mang tới dương lớn, cười còn tặng cho một bao bánh bao lớn. Tiểu thất nha một tiếng, tranh thủ thời gian xuất ra một cái, đáp ý cắn một cái, mặt mũi tràn đầy băng dầu, miệng bên trong hàm hồ. Đạo trưởng quá xa lạ, người, cá trạch, ngũ đường, mọi người đã sớm là toàn ra. Đồng hồ một mực nhắc tới, nếu không phải vạn niên công cùng thập tam gia ước hẹn, chúng ta đã sớm giết tiến tiền đường cho ngươi trợ uy đi rồi. Không giống hiện tại, chỉ có thể giúp ngươi đào đào nước bùn, khơi thông thủy đạo. Tiểu gia hỏa phiền muộn ai một tiếng. Nếu không phải ta đã làm nửa cái quỷ, cũng có thể bồi đạo trưởng đi một lần đấy. Lý Trường An cười nói, tiểu thất đã giúp đại ân. Việc này như thành, ngươi nhớ đầu công. Bánh bao thịt lớn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thật, thật. Tiểu thất cao hứng toàn thân thải vũ đều xóa tung lên. Bên cạnh Kính Hà đã kìm nén không được, thoát khỏi quỷ chó truy tung sau, Lý Trường An cùng Vô Trần lại không dẫn mọi người hướng đi về hướng đông nên triều phường, ngược lại hướng tây ra khỏi cửa thành tới cái này tây hồ bên cạnh. Cái này nhỏ, cư sĩ ra sao bắt nguồn? Trong dương lại là vật gì? Lý Trường An không có dầu diếm, Vị này nhỏ làng quân là Phi Lai Sơn bên trên vạn niên quân người mang tin tức, trong dương chính là trấn phủ tư pháp khí.
Cái gì?
Mọi người nghe vậy nhao nhao kinh ngạc.
Không sai.
Vô Trần đứng ra giải thích. Trấn phủ tư hàng theo đến tiền đường mới bắt đầu sẽ đưa lên Phi Lai Sơn, hàng bên trong cũng không có gì độ ma châm loại hình lợi khí, có chỉ là một chút bình thường đồ chơi cùng một bộ hộ thân cấm chế. Cho nên, kế hoạch xưa nay không là cầm tới pháp khí, tập kích đắc quỷ, mục tiêu chân chính một mực là nơi đây, tại Tây Hồ dưới đáy có 6 giếng đường xưa, nối liền xảo huyệt. Quỷ Vương có 2 cái cánh tay, thứ nhất là dưới trướng hắn chư sứ giả, thứ hai chính là muốn cho Quật Lung thành trọng thương, chỉ giết vài đầu ác quỷ còn thiếu rất nhiều, chỉ có xâm nhập hiểm địa, phá hủy xảo huyệt, như thế mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Ở đây còn lại người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có cùng Quỷ Vương người đối địch mới rõ ràng chữ này phân lượng, nó là mãi bất diệt tác động, ngày đêm dây dưa ở trong lòng, để cho người mỗi lần tự trong đêm khuya kinh lạnh. Mấy trăm năm qua, liền thập tam gia cầm đều không có gì tốt biện pháp, Lý Trường An cùng Vô Trần lại gan to bằng trời đem chủ ý đánh vào trên đầu. Triệu Quỷ Vương giới trướng Khô Lâu sứ giả tiết chế, không được Quỷ Vương mệnh lệnh, sẽ không dễ dàng rời đi xào huyện. Chúng ta như cùng chúng nó đục vào, trên mặt đất còn có đào thoát khả năng, dưới đất lại là thập tử vô sinh. Cho nên, chúng ta phải cho Quỷ Vương một cái đem điều ra xào huyện lý do. Vô Trần điểm một cái chính mình, điểm một cái Lý Trường An, điểm một cái ở đây mỗi một vị. Một cái đưa người ta cơ hội một lưới bắt hết. Đặng Ba Lâu sơ chiến trận, lưu tại Lưu phủ, đi ra chính là hắn huynh đệ Đặng Triều. Đặng Triều nghe vậy thần sắc không hiểu, Long Đào bên kia là Mùi Nhử. Lý Trường An tàn khốc mà ngay thẳng địa đạo ra tình hình thực tế. Ta cùng hắn giao qua đáy, hắn sẽ hết sức là chúng ta kéo dài thời gian. Vô Trần nói tiếp, chư vị không cần lo lắng quá mức, chúng ta không hiện thân, ác quỷ cũng sẽ không dễ dàng phá làm hư quy củ. Đậu thủ nói chung chỉ có Triều nghĩa tín, Long thí chủ chỉ cần hợp thời thoát thân, làm không có gì đáng ngại. Đặng Triều vẫn là do dự, thật là Đặng thí chủ, không có thật là. Vô Trần rơi xuống mặt, một ngụm cắt ngang hắn. Người ta đã là cùng đồ mặt lộ, chỉ có tử chiến đến cùng phương đắc thắng cơ, ai cũng không có 10 phần tính toán trước. Long thí chủ đang đánh cược mệnh, chúng ta cũng đang đánh cược mệnh, thậm chí Lưu phủ bên trong già trẻ mù tịt không biết bên trong cũng đang đánh cược mệnh. Dứt lời, Lý Trường An cùng Vô Trần đồng loạt theo kiếm từng cái nhìn giữa sân đám người. Kính Hà, Bao Nhất, Đặng Triều, Lưu gia còn có hoàn chỉnh chiến lược 3 viên quỷ tướng Lưu Nguyên, Cảnh Nhất cùng Đồng Tiến, còn có dấn thân vào hiểu thủ án 3 tên hảo thủ, Du Hiệp Dương Hoan, kiếm khách Bùi Dịch, thuật sĩ Diêu Vũ. Chư vị, còn có người nào lo nghĩ? Mặc dù nói rủ xuống tuân, thật là thúc dục. Chuyện cho tới bây giờ, không có người có rời khỏi chỗ trống. Thu đông điều hiệu, thiên địa túc sát. Trên hồ khói sóng phát lạnh. Bên mở, đám người uống vào ấm người ngoại rượu, phối hợp tị thủy phủ, từng cái đầu nhập kia băng lánh nước hồ. Chương 78, chuyển, 2025 quái hoạt, 1, chương 78, chuyển, 2025 quái hoạt, 1, nhanh. Nhất định phải nhanh. Đục sát trường côn chém vào âm không khí lạnh kích thích gào thét. Tổ đen nhánh đường hành lang bên trong. Tám lăng quấn đồng đầu côn mang theo ngàn quân lực rơi ầm ầm một cái cốt cự quỷ đỉnh đầu. Đông. Đầu tiên là ngột ngạt đụng vang gõ mở đầu xương, lại là ánh mắt bị đè ép bên ngoài lồi, xương cổ chịu lực cuốn cong, xương vai xanh tùy theo hạ xuống. Cuối cùng, viên này rách rơi quỷ đầu bị sinh sinh nện vào bản thân phồng lên ổ bụng, cùng với trầm đục dư âm, đột nhiên nổ tung. Máu tươi vẩy ra, tung tóe nhập Đặng Triều ánh mắt. Có thể hán tử kia một đôi trận mắt nháy cũng không nháy mắt, vẫn nhìn chằm chằm hắc ám. Trong tay trường côn đột ngột vừa thu lại, một chút xanh lét lân hỏa phương tự chỗ tối giấy lên. Đầu côn đã nhanh chóng điểm ra, đem một cái khác nhảy ra cốt cự quỷ mặt xấu giữa trời đảo nát. Có thể cũng vào lúc này, một đoàn lại một đoàn lân hỏa từ đỉnh đầu, từ dưới chân, từ thân trước, từ sau lưng, đồng thời giấy lên, chiếu lên đường hành lang một mảnh xanh lét. Cái này đến cái khác đỉnh đầu xương bó đuốc gác quỷ liên tiếp hiện thân, cầm thiết truy, cây kéo, lưỡi búa, chạm cốt đao thậm chí mài nhọn hoắt xương cốt bay nào tới. Đặng Triều sừng sững bất động, mạnh hít một hơi hơi lạnh, thân hình thoáng chốc bành một vòng to, quanh thân làn da phát ra kim thiết giống như màu đầu xanh, loạn đao ra thân, lại nghe được chút đinh đinh giòn vang, xen lẫn mấy phần duệ khí xẹt qua kim loại réo vang. Đặng Triều như một mưa phùn lông tóc không tổn hao gì, phấn khởi trường côn, vung ra một mảnh côn ảnh, tung bay đẩy trời lân hỏa cùng tàn chi, còn sót lại ác quỷ trách trách gọi bậy một trận, lại đem đỉnh đầu xương bó đuốc cùng nhau ném một cái, quay đầu hướng trong bóng tối bỏ chạy. Đặng Triều bận bịu muốn đi truy, lại nghe kết tổ trong mấy trăm năm không biết được nuốt chửng nhiều ít tính mệnh, đường hành lang bên trong đã trải tích lấy từng tầng thật dày hủ xương. Hắn làm bí pháp, thân như thiết la hán, trọng cũng như thiết la hán, nơi đặt chân xương khô chống đỡ không nổi, một cước đạp hụt, nửa cái thân liền lún xuống dưới. Mà những cái này cốt cự quỷ đã mắt thấy muốn biến mất trong bóng đêm, nguy rồi, bởi vì lấy hiển hách hung danh, cho dù là cùng thuộc Quật Lung thành cái khác đại quỷ cũng không dám tới gần. Cho nên, Khô Lâu sứ giả một khi thúc đẩy nhóm rời ổ, sẽ chỉ ở mỗi một lối ra sai người nắm tay, tổ bên trong duy dư cốt cự quỷ, cái này chút tiểu quỷ đã là Khô Lâu sứ giả tôi tớ, cũng là nó tù phạm cùng khổ lực, mặc dù hung ác lại không tính cường hãn, nhưng định xảo trá, một khi để bọn chúng chạy ra đường hành lang. Đổ rào rào tinh miệng vỗ cánh âm thanh trận mà vang vọng đường hành lang. Số lớn giấy chim nhất thời cùng bay, đầu nhập hắc ám, chớp mắt liền đuổi kịp chạy tứ tán cốt cự quỷ, hóa thành đạo đạo thúc quỷ phủ, đem ác quỷ nguyên một đám định tại nguyên chỗ. Mạnh mẽ thân ảnh bay lượn mà ra, yếu ớt thảm chiếu bên trong sâm sâm kiếm quang xoáy lên xoáy diệt. Ung ngô cục duy thấy một chỗ đầu lâu lan loạn. Lý Trường An thu kiếm trở vào bao, quay người dựng lên Đặng Triều cánh tay, đem hắn theo xương trong hố rút ra. Con lừa nhập. Đặng Triều nói tiếng cảm ơn, lại ngượng ngùng mắng một câu. đập lên dính tại trên đùi xương cặn bã, trong đường hành lang hủ xương chất đống mấy trăm năm, trên mặt trên là xương cốt, dưới đáy lại lấy hóa thành lỏng lẻo bùn đất, hút đủ lâm hẳn, lạnh đến giống băng, gọi Đặng Triều không khỏi răng run lên, có lòng mượn lửa khử khử hàn khí, có thể quanh mình chỉ có lân hỏa, kể tăng thêm rét lạnh. Thế là lấy cây châm lửa đi ra, chống tròn quay hàm thổi giống thổi, một chút diễm hỏa cũng không. Đừng uổng phí sức lực. Lý Trường An xuất ra đem cái xẻng mượn hố lom tiếp tục hướng xuống đảo. Nơi này khí âm hàn trầm tích, phàm hỏa là đốt không nổi. Đặng Triều lấy làm kinh hãi, trừng mắt trâu mắt nhìn thấy Lý Trường An đem một cái tiểu đảo bình bỏ vào đảo xong trong hố sâu. Lửa đã đốt không nổi, kia bình bên trong dầu hỏa thì có ích lợi gì? Cho nên cần vật này. Lý Trường An lại móc ra ống trúc nhỏ. Hôm nay đồng hành Diêu đạo hữu xuất từ Kim Sa phái, hắn nhất mạch kia luyện chế đan hỏa có thể nhất dung tà luyện sát, dùng cái này dẫn đốt dầu hỏa, mới có thể thiêu tận cái này một tổ hải cốt âm tà. Nói, Lý Trường An lấy ra một quyển dây đỏ thắt ở ống trúc bên trên, đem ống trúc cùng bình gốm đặt ở một chỗ, cẩn thận lấp chôn xong. Mỗi 10 bước chôn một chỗ, dùng dây đỏ tương liên, dây đỏ cũng phải bù lấp. Thời gian cấp bách, mau tới phụ một tay. Tổ xây dựng ở 6 giếng cho nên trên đường. Cái gọi là 6 giếng là dùng tinh ngầm dẫn tây hồ nước vào thành, lại thông qua 6 đầu vượt giếng chuyển vận tại trong thành các phường. Hạch tâm đầu mối then chốt là một tòa chôn sâu dưới mặt đất từ cự mục chống đỡ lấy rộng rãi phòng khách, như thế hạo đại công trình chỉ dùng tại cung cấp nước, không khác châu đỉnh nấu gà, mà trên thực tế đất này sảnh cùng quật lung thành chiêm cư cống danh như thế, cùng thuộc so với chi 6 giếng càng cổ sớm di tích. Cổ thư có nhớ, chính là ngàn năm trước bị hồng thủy phá hủy cũ tiền đường thành chìm vào bùn cắt dưới di hải. Làm Lý Trường An cùng Đặng Triều chôn thiết tốt dầu hỏa, trở lại sảnh, những người khác cũng lần lượt hoàn thành tới đây tụ hợp. Lý Trường An từng tá pháp thuật đối với cái này chỗ nhìn thoáng qua, bây giờ tự mình ở đây, đưa mắt tứ phương, vẫn không khỏi tìm đập nhanh. Vài gốc cự mục chống lên một mảnh khung, khung dưới hình cái vòng trên vách tường, từng hàng từng nhóm dày đặc đục đầy điện thờ, trong bàn thờ cung cấp có hương dây, hơi khói hun hun, đỏ tươi rực rỡ, dường như đặt mình vào một mảnh quái dị tinh không. Mà cũng tại quần tinh về sau, tại trong bàn thờ, ngồi ngay thẳng nguyên một đám thân hình mơ hồ, dường như im ắng nhìn chăm chú lên Lý Trường An một chuyến này khách không mời mà đến. Chi tiết, Kính Hà cầm trong tay xương bó đuốc hướng một tòa trong bàn thờ tinh tế chiếu đi, bàn thờ bên trong người hôi bại khuôn mặt theo lấy ánh lửa dao động, ngũ quan muốn động phảng phất muốn sinh ra răng nanh. Bàn thờ bên trong ngồi không phải Phật Đà, tất cả đều là tử thi. Hoàng Thiên tại thượng. Kính Hà tiếng nói không tự giác run rẩy, cái này, đây là hại nhiều ít lương thiện. Thế nhân đều biết quỷ vương chi ác, có thể chỉ có đem cái này ác đấm máu bày ở mắt người trước, mới có thể hiểu ác chi làm ác. Nếu không phải giết người không tính toán. Lý Trường An nói, lại như thế nào tích xương là bùn. Kính Hà cắn răng. Đáng hận. Nhưng lại thở dài. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, mọi người đều minh bạch. Đan hỏa có thể đốt đi thi hải tạm hế, lại đốt không hủy toàn này tổ. Mau đến xem. Chương 78, chuyển, 2025 quái hoạt, 2, chương 78, chuyển, 2025 quái hoạt, 2, đang bố trí sau cùng đan hỏa diêu vũ đống nhiên kêu to. Cái này là vật gì? Đám người tề tụ đi qua, nhưng thấy đào ra cái hố tiếp theo mặt bàn đá xanh bên trên ánh sáng nhạt lưu giật, kia là từng chuỗi tinh mịn phù văn. Bảo nhất pháp sư đống nhiên mở to hai mắt nhìn, đoạt lấy diêu vũ trong tay xẻng sắt ra sức đào móc. Lý Trường An gặp, tranh thủ thời gian chào hỏi mọi người đồng loạt hỗ trợ. Xanh mặc dù tại tổ trung tâm, nhưng tích lũy hủ xương phản thật không có giếng nói bên trong nhiều, không có một hồi, thanh lý ra hơn 10 bước vuông đất trống. Tiền đường chi địa vốn là bùn cắt vào biển ngàn vạn năm trầm tích mà thành, có thể hài cốt bùi lấp hạ, lại là nguyên một mặt trơn nhăn đa xanh, điêu vẽ lấy một trường cực kỳ phức tạp trận đồ, nhìn đến khiến người hoa mắt. Bảo nhất lại nhìn chằm chằm không thả, trong miệng lặp đi lặp lại thì thảo, quả nhiên, quả nhiên. Mọi người không hiểu thấu bận rộn một hồi, đều là không hiểu, quả nhiên cái gì? Quả nhiên nơi đây chẳng những là quật lung thành tim gan, cũng là tử cung. Tử cung? Đám người xôn xao, có thể không phải quỷ chết mà hóa a? Quỷ chết là hay không? Lão đạo chưa từng thấy qua, không dám nói bừa. Có thể mặc dù có cũng nên tại trong truyền thuyết Quả Minh Quốc, mà không phải Tiền Đường Thành. Bảo nhất mấy cái nhanh chân tới một tòa điện thờ trước, nổ dưới một cây nương dây, bày ra cùng mọi người. Cẩn thận nghe, đều là thượng hạng pháp hương. Quỷ vương theo nhân gian thu lấy lương hỏa, sợ là hầu hết đều căng vào nơi đây. Hắn mạnh mẽ đem pháp hương chỉ địa, nghiêm nghị nói, vẫn không rõ a. Bản vẽ này, những ngày hương, cái này đầy tổ thi thể, toàn là luyện chế loại này tà vật. Tiếng chưa dứt, Đặng Triều đột nhiên hét lớn một tiếng, nâng côn ra sức nện ở trên tảng đá. Nhưng nghe được, là một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo là kim loại rung động long long âm thanh. Đặng Triều bị đau kêu rên, vung ra cây gậy, mở ra tay, hổ khẩu đánh rách tả tơi, hai trường máu tươi. Dưới chân bàn đá xanh lại là lông tóc không tổn hao gì. Trận đồ sớm cùng toàn bộ xào huyện hòa làm một thể, trong lúc đội vã, như muốn lấy ngoại lực hủy hoại bao nhất vớt dâu lắc đầu nói, có lẽ chỉ có Lý đạo hữu mời xuống thần lôi mới có thể. Nhưng biện pháp này cũng liền ngoài miệng nói một chút, sảnh vị trí chỗ tiền đường thành bên trong, trên đỉnh đầu không biết được có bao nhiêu người nhà. Một đạo thần lôi rơi xuống, ngọc thạch câu phần. Lý Trường An bằng lòng mời, lôi bộ cũng chưa chắc bằng lòng rơi. Giữa sân từng cái nhíu mày. Đại ác đầu nguồn đang ở trước mắt, lại trừ chi không thể. Bảo nhất nhưng lại lời nói xoay chuyển, có thể càng là tinh diệu phức tạp pháp trận, liền càng dễ dàng từ nội bộ công phá. Chúng ta hiện đã đứng tại trận đồ phía trên, chỉ cần thăm dò con đường của nó số, tại chỗ mấu chốt lấp mấy bút ngũ hành, đổi mấy cái đấu số, liền có thể khiến cho nó tự hành nát giữa. Phong hồi lộ chuyện, nhưng Lý Trường An không có vội vã vui vẻ, ngược lại chỉnh trọng hỏi, có nắm chắc à? Bảo nhất trầm ngâm sơ qua, trọng trọng gật đầu. Cần thời gian. Thời gian. thân ở hang hổ, nhất không thể đo chính là thời gian. Lý Trường An đảo mắt giữa sân đám người, thấp phẩm cũng có, bình tĩnh cũng có, hưng phấn cũng có, kiên quyết cũng có, đơn độc không có lùi bước. Long Đào là đầu hảo hán, ta tin hắn, hắn có thể cho chúng ta thời gian. Lý Trường An dứt lời, im lặng chờ một lát. Không ai phản bác. Hắn mới tiếp tục nói, nhưng lấy phòng ngừa bám nhất, chúng ta phải chia quân phòng thủ các giếng nói, để tránh ác quỷ đống nhiên trở về. Vô Trần đại sư. Lý Trường An đầu tiên điểm Vô Trần hòa thượng binh. Vô Trần vì hành động lần này, thoát tăng bảo, gọi là đoàn đả, lưng đeo trường kiếm, nghiêm nhiên một bộ hói đầu giang hồ háo khách bộ dáng. Tướng quốc giếng, sáu giếng một trong, giao cho ngươi. Vô Trần tuyên âm thanh phật sướng, quay người liền đi. Kính Hà đạo hữu. Kính Hà sai người thu hồi một thân trang phục, lúc này bên trong mặc phù giáp, bên ngoài khỏa đạo bảo, một tay vịn vẽ có linh quan dài bài, một tay nắm nắm đuổi tà ma roi sát, có thể nói đã có thể lên chiến trận, lại nghi đang phát đàn. Bạch Quy giếng tử người trông coi, tránh khỏi, gật đầu liền đi. Lưu Nguyên, Cải Nhất, Đồng Tiến ba vị huynh đệ. Lưu phủ một trận chiến sau, chư quỷ tướng phần lớn hỏng, ba vị này là nhiều lần tu bổ sau còn sót lại số dư. Tây giếng tử ba vị trấn thủ, nặng nghề khôi giáp hạ, ba người tiếng trầm ưỡn. Đặng cư sĩ, Đặng Triều vẫn là lão bộ dáng, một cây côn sắt tùy thân, chỗ nào đều có gan đi đến. Kim Nhu giếng là ngươi, giao cho nào đó liền thành. Dương Hoan, Bùi Dịch hai vị cư sĩ, hai người bọn họ một cái có thể sử dụng kiếm, một cái thiện dùng đao, đều thân phụ dị thuật, là lưu lạc tiền đường giang hồ hào kiệt bên trong người nổi bật, đổi lưu phủ trong kho tinh lương tỏa giáp binh khí, được chấn phủ tư phụ lục, cứ việc thân ở hang hổ có chút lo lắng bất an, nhưng càng nhiều người mang lợi khí ngo ngoe muốn động. Lớn, tiểu phương giếng liền phó thác cho hai vị. Hai người khẳng khái bằng lòng, riêng phần mình đầu nhập tĩnh mịch giếng nói. Trong sảnh còn lại ba người, Bảo Nhất sớm đã vùi vào trận đồ bên trong, một bên bấm đốt ngón tay, một bên nói lẩm bẩm. Lý Trường An thế là đánh mở dương. Bên trong phù lục, pháp khí đã bị mọi người riêng phần mình lấy dùng, chỉ giữ lại dưới đáy xếp chồng chất tề chỉnh lệnh bài. Thứ này nhìn như không đục lỗ, thực tế lại là cái này một nhóm hàng hóa bên trong có giá trị nhất. Lệnh bài đều do lôi kích một chế thành, các vẽ phù văn hợp thành một bộ trận đồ, ngày thường chôn ở trấn phủ tư công dài hạn, làm trừ tà trấn trạch chi dụng. Nó có thể bị đào đi ra rơi vào Vô Trần trong tay, chỉ có thể nói vị kia thiên hộ quả thực bán nước sốt ruột. Lý Trường An toàn bộ lấy ra, lại kêu lên Diêu Vũ. Chúng ta cùng nhau đem bảo bối này bố trí lên. Nào đó đầu giếng nói. Lý Trường An đem một cái lệnh bài khảm tại trên vách giếng. Diêu Vũ dùng dây đỏ treo lên một đầu giới tuyến. Trận này gồm cả cảnh cáo, trừ tà, hộ pháp chi dụng, nhưng nhớ lấy, ác quỷ thủ đoạn quỷ dị, chớ có bước ra dây đỏ bên ngoài. Cẩn thận dặn dò mấy lần, hai người liền vội vàng rời đi. Bước âm thanh dần dần tại giếng nói bên trong biến mất. U thảm lân hỏa lạnh chiếu xuống. Không có gì ngoài điện thờ bên trong từng cái khe hở gấp mắt cùng miệng thi thể, duy dư thủ giếng người lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Hán Kiên nhẫn nghiêng thai lắng nghe hồi lâu, đột nhiên vượt qua dây đỏ, từ trong ngực lấy ra một cái tay linh, đứng trong bóng đêm nhẹ nhàng lắc lư. Một chút, hai lần, ba lần. Diễm nói vắng lặng ý mắng. Trong thành nơi nào đó, ủy vương bên người một cái hầu cận ứng âm thanh dơ lên lỗ thai. Chương 79, định, 1, 1, chương 79, định, 1, 1, xương bó đuốc bên trên lân hỏa lặng lặng thiêu đốt lên. Đã không lay động, cũng không thêm ấm áp. Tựa như nó không phải một đám lửa, mà là một khối băng. Dương Hoan nhìn chăm chú giếng nói chỗ sâu hắc ám nồng như mực in, thấu không đến một tia gió, cũng truyền không tiến một chút âm thanh, tựa như lân hỏa đã tính lại lạnh. Người ham trong đó, khó tránh khỏi cô số không đến sinh ra suy nghĩ lung tung. Có lẽ ác quỷ nhóm đã sớm tới, chỉ là che đậy người hai mắt, gọi mình tại ảo mộng bên trong bị một chút xíu ăn tươi nuốt sống. Có lẽ trong bàn thờ thi thể đều là sống, bọn hắn muốn đi xuống phát đài, mời mình ngồi lên, thay thế bên trong một cái. Có lẽ người hắn đã lặng lẽ rời đi, chỉ đem hai ta vứt bỏ dưới mặt đất lạnh trong âm. Dương Hoan liếc nhìn bên cạnh thân, Diêu Vũ đang cẩn thận đem một mặt lệnh bài đinh nhập vào giếng. Hắn nhịn không được hỏi, Lý đạo trưởng đâu? Diêu Vũ đội vàng đáp, Lý đạo hữu canh dự ở sảnh, vạn nhất có biến, thuận tiện bốn phía trợ rút. Nơi hẻo lánh lân hỏa run rẩy, nhưng hai người đều không có nhìn thấy. Dương Hoan lại hỏi, bộ này tấm bảng gỗ hòa thượng bảo bối cực kỳ, đến cùng có rất huyền diệu. Diêu Vũ túi người lôi kéo dây đỏ. Huyền diệu lớn đấy. Đây chính là chấn phủ tư giữ nhà pháp trận, có thể phá tà lộ ra đang Dương Thanh đi trọng, không được cho phép, bình thường tà vật dám can đảm bước vào, liền phải bị hóa đi toàn thân hung thần. Nếu là lợi hại yêu tà đâu? Diêu Vũ đứng dậy, đang muốn đem một cái lệnh phù đưa cho Dương Hoan. Kia tấm bảng gỗ liền xé két. Một tiếng nứt vang tại trong yên tĩnh phá lệ trói thai. Diêu Vũ động tác, thần sắc, ngôn ngữ ứng thanh cơn rừng. Trên mặt của hắn trồi lên một tia dây đỏ. Dây đỏ lại chảy ra tinh tế huyết châu. Cuối cùng, nửa cái đầu nghiêng nghiêng trượt xuống, lộ ra sau đầu nứt làm hai nửa lệnh bài. Lệnh bài tại trên vách giếng long long rung động vang, chu sa phủ văn ứng thanh thả ra xích quang. Tướng quốc giếng bên trong, Vô Trần nói một tiếng A Di Đà Phật nhìn chăm chú lặng yên xuất hiện tại dây đỏ bên ngoài cái bóng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Bạch Quy giếng bên trong, Kính Hà tụng lên pháp chú. Tây giếng bên trong, quỷ tướng nhóm dương lên đao thương. Sảnh, lệnh bài phát ra ánh sáng màu đỏ đem lân hỏa xanh lét nhuộm thành ố vàng. Nguyên bản chui trận đồ bao nhất thấy thế cả kinh thất sắc, tới. Sao sinh nhanh như vậy? Một bên, Ô Kiếm lặng chờ Lý Trường An giơ lên đôi mắt. Dương cư sĩ, Dương Hoan. Dương Hoan đột nhiên một cái giật mình, dường như theo trong cơn ác mộng đột ngột bừng tỉnh. Trong tay nóng hổi dường như cầm một khối bàn ủi, bản năng muốn buông tay, có thể túi đầu thoáng nhìn, lại nắm càng chặt hơn, kia là một cái đặt vào ánh sáng màu đỏ lệnh bài. Thanh âm kia lại tại gấp hô, ngẩng đầu. Hắn sững sờ ngẩng đầu. Nguyên bản trống rỗng giếng nói đã bị vô số song tinh hồng con mắt lấp đầy, kia là nguyên một đám mặc áo giáp, cầm binh khí, thân quấn hắc sát lệ quỷ, gần trong căn thước, có thể ngửi được làm cho người buồn nôn thi sú, có thể nghe được mơ hồ gào thét cùng giáp lá âm vang, có thể nhìn thấy hàn quang lẫm lẫm thương mâu đâm đến trước mắt. Trong lúc đội vàng, không kịp rút đao, cũng may loạn đao tích lũy thân trước đó, Dương Hoan cổ áo siết chặt, bị dắt lấy lui lại. Lệ quỷ theo đuổi không bỏ. Nhưng ở bọn chúng vượt qua dây đỏ một sát na, quanh thân sát khí vừa mất, cùng nhau hóa thành hư thối thi thể bộ dáng, động tác đột ngột chậm chạp, y giáp cũng biến thành mục nát. Một thân ảnh vượt qua Dương Hoan, ba lượng kiếm giết hết những này sát thối hủ xương, lại có càng nhiều lệ quỷ vượt qua dây đỏ vồ giết tới. Diêu Vũ, hắn không phải là đã chết sao? Ngạc nhiên ở giữa, Dương Hoan thoáng nhìn xa xa mở tối bên trong, mơ hồ đứng thẳng một đỏ một xanh hai đạo cái bóng. Hắn lập tức cắn răng, chỗ nào vẫn không rõ, chính mình là chúng huyễn thuật. May mà Diêu Vũ kịp thời đem lệnh bài nhét vào trong tay mình, đem chính mình đặt vào pháp trận che chở, mới lấy thanh tỉnh. Thẳng tắp đương, Dương Hoan nổi nóng giận mắng, đem lệnh bài thu vào trong ngực, oán hận rút đao tiến lên, cùng Diêu Vũ sóng vai mà đấu. Vừa mới giao chiến, đông cảm giác khó giải quyết. Trước mắt lệ quỷ mặc dù đều hắc khí cuốn thân, mặc áo giáp, cầm binh khí, thế nào nhìn hình dáng tướng mạo gần, nhưng nếu nhìn kỹ lệ cùng nhau, thì không hoàn toàn giống nhau, có chết đuối trạng, chết bệnh trạng, treo cổ tử trạng, ẩu tử trạng, hạ độc chết trạng. Không giống nào đó nhức đầu quỷ thủ hạ ma của vô, xác nhận vật lung thành nuôi nốt quỷ tốt, thủ tỉ mỉ thao luyện, hung hãn không sợ chết sau khi, ra tay tàn nhẫn, tiến thôi rất có chương pháp. Dương Hoan thiện làm một thanh pháp đao, chôi đao quét ngang mang mở quay đầu chém xuống trường kiếm, lưới đao lại thuận thế chém tới, mục nát máu trung tiên. Một quả quỷ tốt đầu lâu vừa mới bay lên, một cái khác cầm đao thuẫn quỷ tốt đã lăn lộn tới dưới chân hắn, xét đao đâm đâm âm hạ. Dương Hoan đành phải vội vàng dùng chôi mạt thiết truy, đem đao thuẫn quỷ tốt đóng đinh trên mặt đất. Có thể cũng vào lúc này, một cây trường thương theo một bên khác lặng yên dò ra, đâm vào eo của hắn bên cạnh. May mà trường thương mới vượt qua dây đỏ, liền bị tẩy đi sát khí, hiện ra mục nát nguyên trạng, vừa đâm rách quần áo, liền bị khóa giáp ngăn trở, sập thương nhận, gãy cả thương. Dương Hoan bị đau sau khi, cũng kinh hãi ra cả người toát mồ hôi lạnh, giận chửi một câu, nắm lấy cán thương, đem cầm súng bị tốt kéo vào dây đỏ, một đao chạm làm hai đoạn. Như thế theo trận mà đấu, nỗ lực chèo chống. Làm sao? Hai đầu đại quỷ thỉnh thoảng tung xuống huyết thuật, mấy nếu nghe nhìn, quỷ tốt cũng quần quần không dứt tự trong bóng tối tuôn ra, dường như giết chi không hết, trừ chi không dứt. Diễm đạo hồng quang lích dần dần suy, trong ngực lệnh bài càng bóng, dần dần khó mà chống đỡ được lúc. Diêu Vũ chợt dương một tay lên, vài viên viên đan dược ném hướng về phía trước. Chói mắt ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất, mấy tiếng oanh minh bạo khởi, chấn động đến giếng nói dường như đang lắc lư. Dương Hoan màng nhĩ cũng bởi vì chi ong long trực hiếu, hắn lung lay đầu, lại ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng. Dây đỏ trước quỷ tốt bị quét sạch sành sanh, chỉ còn lại thế sinh, hoán tử đứng thẳng bất động nguyên địa, giống bị bạo tạc chấn động đến thời gian ngắn không cách nào hành động. Cơ hội tốt. Hắn lúc này thả người nhảy ra, lao thẳng tới hai đầu đại quỷ. Chờ một chút. Diêu Vũ tại sau lưng gấp hô. Dương Hoan hoàn toàn không để ý, đoàn người đều nhớ kỹ quật lung thành quỷ thần tình báo, hiểu được thế sinh, hoán tử lớn ở huyết hoặc, ngắn tại giết chết. Cơ hội tốt phía trước, sao có thể chủ trừ? Hán Phương ra sức giơ lên pháp đao, trước mắt lại đột ngột bay ra hai thanh bảo kiếm, kiếm thế nhanh chóng mà phiêu hốt. Bên trên một cái trước mắt, còn tại chém vào cùng điểm đâm trúng giao kích. Tiếp theo sát, một thanh đoản kiếm đã dán trôi đao cắt gọt xuống tới. Nếu không phải Dương Hoan phản ứng kịp thời buông tay, tay trái ngón cái hiểm bị gọt đi. Không sai, bàn tay cũng lưu lại vết thương sâu tới xương, chỉ còn lại tay phải nắm trôi mất linh, một cái khác trôi đoản kiếm thừa cơ cắn lên Dương Hoan cổ họng, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Hắn trợn toát lên miệng. Hưu tiếng huýt sáo bên trong, một sợi bạch quang bắn ra. Kia bạch quang có tiêu kim thực ngọc chi lực, đón đoạn kiếm bay quấn, thoáng chốc nhường nó biến làm cặn bã tứ tán, thế đi không giảm, thẳng ném ngắn kiếm chủ người mà đi. Ngắn kiếm chủ người a một tiếng, thân hình thoát một cái, chỉ dạy bạch quang bắt được một chút hư ảnh. Dương Hoan một chiêu này là kiếm tiên chi thuật, hái tinh kim chi khí nhập phế phủ tế luyện, đối địch phun một cái, không có gì bất lợi. Làm sao? Địch nhân bản lĩnh mau lẹ đến lạ thường, hắn tu vi lại không đủ tinh thâm, không thể lâu nắm, cũng không thể thành xa. Bạch quang bay ra ba bước vô công, đã tối nhạt rất nhiều, đành phải trả về, thu hồi trong bụng. Sau lưng Diêu Vũ đội vươn tay, đem hắn kéo về tuyến bên trong. Lúc này, ánh sáng màu đỏ đã suy vi đến cực hạn, mang ý nghĩa trên lệnh bài pháp lực cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cũng may lệnh bài không ngừng một cái, mà là một tầng lại một tầng bố trí tại giếng nói bên trong. Hai người thấy thế lui vào hạ một đạo dây đỏ bên trong. Ánh sáng màu đỏ dập tắt, tấm bảng gỗ vỡ vụn. Mới lệnh bài bắt đầu chiến minh, chậm rãi dâng lên ánh sáng màu đỏ. Hai người gấp rút thở hào hển nhìn hướng về phía trước. Ba đầu đại quỷ đứng ở bên trên một đạo dây đỏ phía trên, bên cạnh thân có số lớn quỷ tốt tuôn ra. Dương Hoan giật xuống vải lung tung bao lấy vết thương, thế sinh, hoán tử còn có viên ô, quật lung thành thật đúng là để mắt hai ta. Diêu Vũ hắc hắc cười không ngừng, hôm nay nếu có thể thoát thân, bần đạo cả đời này cùng tiểu nương uống rượu cũng không thiếu đề tài nói chuyện rồi. Ánh sáng màu đỏ từ từ bên trong, vậy quỷ chu lên đánh tới, hai người giống giận còn lấy lao kiếm. Diêu Vũ tay kết pháp quyết, xua tán đi nhiễu người miễn thuật. Dương Hoan miệng phun bạch quang, bước lui xuất quỷ nhập thần bằng kiếm. Hai người các dùng đao kiếm, giết xông vào pháp trận bị tốt. Bọn hắn đã giết đỏ cả mắt, tất cả do dự thấp thỏm sớm đã ném sau, chỉ là ngẫu nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, báo nhất pháp sư lời nói có thể thành hay không, đến cùng cần bao nhiêu thời gian, nếu như cứ như vậy từng tầng ngăn cản. A, khổ đấu bên trong, Diêu Vũ chợt thoáng nhìn, cách đó không xa đứng thẳng một cái lệ quỷ, nó không đến giáp trụ, cũng không phải là quỷ tốt, toàn thân đều là xanh xám cùng mù hoàng giao thoa thịt thối, bụng to như trống, đang chậm rãi mở cái miệng rộng, không được có giỏi bỏ cùng đùng huyết từ đó lan xuống. Diêu Vũ tâm tư xoay nhanh, rất nhanh, một câu xông ra náo hải. Giống như sắp thối, trùng rồi bản thân, thi đả sứ giả. Nguy rồi. Đại quỷ không ngừng ba đầu, mà là bốn đầu. Thi đả sứ giả miệng bộ đã trương đại tới cực hạn, cổ họng đông dương một trống. Hoẹ đùng huyết như trụ, cùng với lít nha lít nhít rồi nhóm nhào vào phát trận. Tới đồng thời, quỷ tốt phát điên đồng dạng, vung tha binh khí, chỉ quản cùng thân đụng vào dây đỏ. Một mực xa xa giao động bên ngoài chiến trường thế sinh, hoán tử cũng đột mà độc thân, cùng biên nô cùng một chỗ đè ép gần đây. Liền nghe, xoạt xoạt, lệnh bài không chịu nổi gánh nặng, ánh sáng màu đỏ đống nhiên dập tắt. Dương Hoan ra sức vung đao mắt thử một lúc, mau lui lại. Diêu Vũ cắn răng hướng bên người ném ra viên đan dược. Với anh, hai người cơ hồ bị bạo tạc tiếng gầm bén lấy bay ngược, mắt thấy là phải vượt qua lại một đường dây đỏ. Ba, ba, bên hai chợt nghe đến hai tiếng vỗ tay giòn vang, trước mắt đột ngột một hoa, dưới chân là bị quỷ tốt tàn thi ép loạn dây đỏ, trên vách giếng là vỡ vụn tấm bảng gỗ. Ánh sáng màu đỏ vẫn như cũ từ từ, lại vượt xa sau lưng. Bọn hắn chưa từng lùi lại, trái lại hướng về phía trước đầu nhập vào ác quỷ vây quanh. Dương Hoan cùng Diêu Vũ lưng rửa cong đau thương tứ phương, ánh mắt chiếu tới, trước sau đều là giữ tận quỷ tốt, cách xa phát trận, bọn chúng giáp trụ không còn tàn phá, binh khí cũng không còn mục nát. Đỏ lục song quỷ xa xa đứng ở trùng vây bên ngoài, không biết được lại tại trường là trò sẽ gì. Chương 79, định, 1, 2, chương 79, định, 1, 2, viên nô sứ giả không thấy tăm hơi, nghĩ đến là ẩn thân chỗ tối, muốn tùy thời đưa ra kia hai thanh giang động. Thi đả sứ giả vẫn tại nguyên địa, miệng lớn lại mở ra, nghe được thanh rồi trùng tại trong bụng bù bù. Sau đó, cổ họng lại lần nữa nâng lên, đúng hết phun ra. Con rồi nhóm bay, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Quần quận gió lớn đất bằng rút lên, cuốn lên xương cặn bã mảnh bùn như loạn tiễn phiêu đánh. Thi đả sứ giả một ngụm đùng huyết mới hẹ ra bên miệng liền bị mạnh mẽ nhấn về cổ họng, bay ra rồi nhóm cũng cuốn ngược mà quay về, lốp bốp đập dấu ở phía sau thế thân, hoán tử vẻ mặt, để bọn hắn chỉ lo lăn đất động. Tới đồng thời, một người thuận gió mà tới, bay cắt đi thạch bên trong khó phân biệt hình dáng tướng mạo, duy thấy bảo kiếm trong tay phá lệ lấm lấm, sinh ra thanh bạch hai sắc quang mang. Màu xanh là trảm yêu chi lực, màu trắng là canh kim chi khí. Quỷ tốt nhóm quả nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, lại vai chống đỡ lây bay, đỉnh lấy gió lớn ổn định thân hình, đang chật trội giương nói, dựng thẳng lên đao thương như rừng. Nhưng người tới lại bỗng nhiên cũng không bỗng nhiên, thẳng vào chiến trận, quản nó cái gì đao bụi rừng thương, cái gì trọng giáp đại thuẫn, kiếm quang xoáy lên chỗ, y giáp bình qua, máu chảy như suối. Gió nổi lên gió hơi thở. Đã giết hết quỷ tốt, đem dương, diêu rút ra nguy cấp. Về phần kia viên nô sứ giả, linh tính rất, xa xa nhìn thấy thanh bạch kiếm quang tiện lợi tác bỏ chạy, mang theo thi đà sứ giả xa xa quăng tới ánh mắt cảnh giác. Lý Trường An không có truy kích, mang theo dương, diêu hai người lui về phát trận. Dây đỏ bên ngoài. Trong bóng tối tiếng len ken bên tai không dứt, quỷ tốt không ngừng tuôn ra, lại lấp kín giếng nói. Dây đỏ bên trong. Dương Hoan, Diêu Vũ hiểm tử hoàn sinh, chẳng những không có lùi bước, ngược lại bởi vì được cường viện, có chút kích động. Lý Trường An không có hành động thiếu suy nghĩ, ra hiệu bọn hắn nhìn xem sau lưng. Sau lưng một mảnh xích hồng. Tất cả lệnh bài đều đã kích phát, đồng phát ra soạt soạt làm cho người bất an lột nước tiếng vang. Lệnh bài nhìn như theo từng đầu giếng nói bố trí, kỳ thực là từng vòng tầng tầng tương liên. Một đạo lệnh bài nhận xung kích, cùng vòng còn lại năm đạo liền sẽ cùng nhau hô ứng. Nơi đây tình huống cũng liền mang ý nghĩa. Lý Trường An, đi. Diêu Vũ ứng thanh ném ra viên đan dược. Tiếng nổ bên trong, ba người quay người liền rút lui. Trấn phủ tư pháp trận tên tuổi rất giản dị, tên là thủ chính tích tà trận. Trừ tà trận có trong ngoài chín hoàn, bên ngoài thất hoàn thiết lập tại giếng nói, bên trong song hoàn cũng là mạnh nhất song hoàn, một vòng thiết lập tại đá xanh trận đồ bên trên, một vòng thiết lập tại sảnh cùng vượt giếng đụng vào nhau miệng giếng. Ba người buông tha giếng nói, lui về sảnh, chuẩn bị xem tình thế, hoặc tử thủ, hoặc rút lui. Tình thế rất tệ. Tứ phía đều là tiếng chém giết, sáu đầu giếng nói đều có quỷ tốt vào tới, mọi người đã bị chắn chết tại trong sảnh, mà giáo chúng người ngưng lại nơi đây lý do duy nhất, bao nhất pháp sư như cũ chôn ở trận đồ bên trong, xách theo bút son phát họa, không có kết quả. Tình thế không tính quá tệ. Ít ra tất cả mọi người còn sống lui trở về, riêng phần mình trông coi miệng giếng từ đấu, mà đám người kiêng kỵ nhất quái vật chưa trả về. Đặng Chiêu còn có nhàn tâm cho đùa, còn nói hai ngươi đụng phải cái gì yêu ma quỷ quái, đã chết cầu rồi, lại nguyên lành lấy trở về rồi. Diêu Vũ là nhảy thoát tính tình, hắc hắc nói quát, bất quá chỉ là bốn đầu ác quỷ, có thể làm gì được ta? Thật bản lãnh, nhưng không sánh được ta. Lời nói ở giữa, chợt có huyết thủy như tiễn tích lũy bắn vào, Đặng Chiêu dung thân biến thành thiết la hán, tùy ý loạn tiễn kích thân đinh đương rung động, phấn khởi trường côn cùng một đầu trọng giáp đại quỷ vung tới cự phủ giữa trời ba chạm. Nuột ngạt nổ vang bên trong, hắn cười ha ha, lao tử một cái đỉnh ba đầu. Một bên cách đó không xa, tướng quốc giếng miệng, vô trần quanh thân Phật quang bắn ra bốn phía, không thể nhìn gần. Bần tăng nơi này cũng có ba đầu. Tây giếng miệng, quỷ tướng nhóm tiến thối có thứ tự phối hợp ăn ý, mạnh mẽ lấy ba người chi lực kết thành một đạo sắt thép trường thành. Ông thanh nói, ba. Tiểu phương giếng miệng, bùi dịch tiếng khoảng hoàng phù, treo chọc như bay tinh, thỉnh thoảng vỗ bên hông hồ lô, miệng hồ lô liền bắn ra một ngọn vi đao, hoặc chạm thêm một viên tiếp theo hắc vũ, hoặc đâm xuyên một đoàn hơi khói. Như thế, bạch quy giếng miệng, kính hà vặn chặt mày rậm, một hồi lâu, hai đầu, cứng rắn giọng nói rơi xuống. Nàng trái tấm chắn trong tay bên trên vẽ ra linh quan chợt hiện ra giận cùng nhau, hướng phía trước mánh đẩy, đống nhiên giáo một đầu nửa người nửa thú đại quỷ bay ngược mà quay về. tay phải đuổi tà ma roi vung lên, đem bên kia loạn phát như bụi gai đại quỷ nện vào giếng nói không thấy. Sau đó, nàng lại mặt lạnh lấy chủ động vượt qua miệng giếng dây đỏ, nâng thuận trực tiếp tiến đụng vào lít nha lít nhít quỷ tốt ở trong. Huyền nữ miếu là thập tam gia phía dưới lộng lẫy, Kính Hà càng là miếu bên trong đấu võ phái tay áo lĩnh, nàng cái này một thân trang phục tất nhiên là không tầm thường. Thí dụ như kia đuổi tà ma roi, ở trong tay nàng nhẹ như lông hồng, nện ở quỷ đầu lại nặng tựa bạc cân, bình thường quỷ sứ đều khó mà ngăn cản, chớ nói chi là mấy cái này quỷ tốt. Nhất thời chỉ nghe rợn người kim loại vặn bẹo âm thanh bên tai không dứt. Đuổi tà ma roi chỗ rơi, liền người mang giáp đều là thịt não. Kính Hà lúc này mới chịu thu tay lại, vung roi quét ra dây dưa, đang muốn lui về sảnh. Làm ngạc nhiên liếc đi, một cái vốn nên hóa thành bột mịn quỷ tốt thế mà giơ một cây lang nha bổng đem đuổi tà ma roi ngăn cản. Ngay sau đó, quỷ kia tốt thân hình thoáng chốc bành trướng, bắn bay áo giáp, xé rách da thịt, một cái thân hình khổng lồ đến cơ hồ lấp đầy giếng nói đại quỷ nhảy ra ngoài. Tranh nhanh sứ giả, nó vung lên lang nha bổng, xé mở không khí kích thích dích lên. Kính Hà đội vàng dựng thẳng lên dài thuẫn, nhưng thấy tranh nhanh sứ giả dưới chân bỗng nhiên thêm ra lưng cù nhỏ gầy, đấn mày râu dài loạn lão quỷ, nó bưng lấy một cái chén bể, rồi đến một dội bùn loãng, hôi thối đập vào mặt, linh quan hội tượng bên trên linh quang bỗng nhiên ảm đạm. Đông. Kính Hà chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cảm thấy đau đớn một hồi, cả người nhẹ nhàng bay lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. Bạch quy giếng miệng thế là cửa thành mở rộng. Tranh nhanh sứ giả cái thứ nhất cười lớn đánh vào sảnh, có thể mới vượt qua dây đỏ, treo tại miệng giếng bên trên lệnh bài linh quang đại tác, dạy nó như tự ném lăn dầu, hô hô cười quái dị biến thành hoa hoa kêu đau. Đầu này đại quỷ lâu dài là quỷ vương nhị trọng, rất có thần dị, lại mạnh mẽ đỉnh lấy linh quang lấy tay muốn bóc miệng giếng lệnh bài. Có thể vừa đưa tay, nó tại dư quang bên trong đột ngột thoáng nhìn, một thân ảnh đã rút kiếm lạnh lùng đứng ở trước mặt. Một đôi quỷ nhãn lập tức mở to, lỗ mũi trâu, lập tức buông tha lệnh bài, tức giận mắng dơ cao lang nha động, gào thét mà xuống. Lý Trường An huy kiếm đón lấy, kiếm rộng hai ngón tay, dày một tấc. Lang nha động đục làm bằng sắt chế, thô như người gỗ. So sánh hai bên, tựa như cây cỏ nên tiếp thân cây, giao kích hạ, hẳn là kiếm gãy người vòng. Nhưng tại trường kiếm chạm đến lang nha động một sát na, chợt có chim chóc nhóm bay hóa thành linh phủ định trụ đại quỷ, nhưng bình thường phụ chú chấn được tiểu quỷ, lại chỗ nào vây được đại quỷ. Tranh nhanh sứ giả chỉ dùng lực thoáng dây rùa, liền tung ra chói buộc, lang nha bổng vẫn như cũ chiếu vào Lý Trường An đỉnh đầu trùng điệp rơi xuống. Nhưng mà chính là cái này thoáng dây rùa, gọi nó dùng sức vì đó tán loạn, cây cỏ cuốn lấy thân cây thuận thế một vùng, liền để nó rơi thế lệch ra, lao Lý Trường An bả vai ẩm vang rơi xuống đất. Chợt màu xanh kiếm quang lướt lên, tranh nhanh sứ giả đã kêu thảm che lấy đứt cổ tay ngã về giếng nói. Không có chờ Lý Trường An tiến lên cắt lấy nó thủ cấp, quỷ tốt nhóm cùng nhau tiến lên, một nửa tự ném lưỡi kiếm ngăn lại nói sĩ bước chân, một nửa vừa lôi vừa kéo đoạt lại kêu đau không ngừng đại quỷ. Mà tại Lý Trường An sau lưng, bị đập bay rơi xuống đất lăn bảy tám vòng Kính Hà cuối cùng chậm lại thở ra một hơi, nàng đã giận lại vui, nắm tay trùng điệp nện đất, cao giọng hô, bốn đầu. Xóa đi thuẫn bên trên tối bùn, nhảy lên một cái, lại lần nữa ngăn khuất bạch quy giếng miệng. Lý Trường An thuận thế rút về, đầu tiên liền hỏi báo nhất. Lão pháp sư đầu đầy mồ hôi, chỉ nói, nhanh hơn, nhanh hơn. Cũng không biết được nhanh ở nơi nào. Lý Trường An đành phải giữ vững tinh thần nhãn quan sáu phương, thời điểm chuẩn bị trợ giúp đồng bạn. Đầu não xoay nhanh. Dưới mắt hiện thân đại quỷ phần lớn là chiếm cứ trên mặt đất sáu giếng chỗ Lý Phường trông coi, nói cách khác, phe mình ám độ Trần Thương tuy bị quật lung thành phát giác, nhưng quỷ vương giới trướng chủ lực lại chưa kịp trả về. Chờ một chút. Không đúng. Kia tranh nhanh sứ giả chuyên vì quỷ vương gánh vác phát tòa, lấy quật lung thành đối hiểu thù oán ghét hận, có cơ hội một mẹ hút gọn, quỷ vương không có đạo lý không tự thân xuất mã. Tranh nhanh sứ giả đã xuất hiện ở chỗ này. Ha 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 ha. Đột nhiên xuất hiện tiếng cuồng tiếu đè lại toàn trường ồn ào náo động chút vào sảnh ầm ầm quanh quẩn. Lý Trường An đột nhiên theo trong suy nghĩ rút ra, bốn phía kinh cố, nhưng căn bản không phân rõ thanh âm đến từ phương nào, tựa như theo sáu đầu giếng chặng đường cùng nhau rung động. Hắn nhận biết thanh âm này, quý khách không mời mà tới, hiện gọi bản vương mất cấp bậc lễ nghĩa, các con còn không mau mau chiêu đãi quý khách. Âm âm tiếng cười quanh quẩn bên trong, sáu phương thế công thoáng chốc càng phát ra mãnh liệt, quỷ tốt nhóm nổi cơn điên giống như súng kích phòng tuyến, giếng nói bên trong có mới đại quỷ hiện thân. Tướng quốc giếng miệng chợt thổi nhập xanh xám lờ mụ, vô trần quanh thân Phật quang đại tác, lại áp chế không nổi, phản nhường quái xương mù bao lại Phật quang ảm đạm, đuổi mai ra xương mù, đi ôn bại dịch, ung ngược sứ giả, trong giếng ác quỷ thừa cơ bay vọt mà vào. Đã là quý khách, pháp vương gì không hiện thân một hồi. Lý Trường An trong miệng đáp lại, vung tay háo nhấc lên gió lớn áp đảo xương độc cuốn ngược mà quay về, lại thả người nhảy tới, đem xâm nhập pháp trận quỷ tốt toàn bộ chém giết. Vô trần hơi đến thở dốc, cắt cổ tay, giật xuống trên cổ châu xuyên dây dưa đi lên, máu tươi dính vào chẳng hạn, Phật quang chói mắt mà ra, càng lớn lúc trước. Là quý khách, cũng là ác khách. Tiểu lão nhân mềm lòng, có thể không thể gặp đau binh. Đại phương giếng miệng, phòng tuyến áp lực đột nhiên tăng, Dương Hoan lại nôn ra kiếm khí, Diêu Vũ lại ném ra viên đan dược. Có thể lúc này, giếng nói bên trong đột ngột chuyển ra áo đen lớn quan, mặt như lúc bằng sắt đại quỷ. Hắn chỉ vào Diêu Vũ, vụ. Viên đan dược quay tròn rơi xuống đất im mắng. Lại chỉ hướng Dương Hoan, rơi. Kiếm khí giữa trời trì trệ, lại thẳng tắp rơi xuống đất, hiệu đính sinh tử, nói cắt thành xấu, phán quan sứ giả, trở tay không kịp ở giữa, vô số đao thương kiếm kích hướng hai người tích lũy đâm tới. Vân đạo cũng có ý đó. Không bằng bên ta thu binh khí, ngươi vừa thả mở con đường, tránh khỏi lại tổn thương hòa khí. Chương 79, định 2, 1, chương 79, định 2, 1, phù chim thốc thốc như tiễn bay vào miệng giếng, lại linh xảo vỗ cánh riêng phần mình chui vào quỷ tốt hai mắt mũi miệng. Đạo sĩ tay kết pháp quyết, thôi động Chu Tức Vũ Trương chi phủ, tại âm hàn sâu tích tổ mặc dù không nổi lên được đại hỏa, lại đủ để từ nội bộ nấu nát quỷ tốt đầu. Hắn lại nhặt lên một đoạn mâu gãy, dắt lên thanh quang, ra sức ném một cái, mặc dù không lắm chính xác, nhưng cũng cả kinh phán quan sứ giả tán đi yêu pháp cuốn quýt lui vào hắc ám. Dương Hoan bận điệu thu hồi kiếm khí, Diêu Vũ gấp tụng pháp chú, đem miệng giếng quỷ tốt nổ thành khối vụn. Dễ nói, chỉ là dưới mặt đất con đường phức tạp, như muốn rời khỏi, chỉ cần bản vương chỉ đường. Kim Nhu giếng miệng, huyết thủy hóa thành đao búa bổ rơi, đặng triều như cũ vung côn đánh tan, nhưng không nghĩ, huyết thủy bên trong cất giấu từng đoàn lớn đen nhánh sợi tóc, linh như rắn, mềm dai như thép, trên không trung tung bay tựa như dòng tại đáy ao lưu động, cuốn lấy côn sát, lại leo lên mà lên, gắt gao khỏa cuốn lấy đặng triều, cuốn thịt chói xương, hút máu ăn thủy, hàn chi sứ giả, trọng giáp đại quỷ tùy thời mà lên, cự phủ quay đầu đánh xuống. Cái này liên quan đầu, đặng triều cắn chặt răng, gầm thét tại lồng ngực nổ tung, mạnh mẽ tránh ra cánh tay, đội vàng nâng côn bắt cản rơi búa. Có thể kia cự phủ nhìn như thô buồn, kỳ thực linh xảo, đống nhiên một chiếc lách qua trường côn trùng điệp trước tại đặng triều dưới xương sườn. Làm sắt thép thân thể bên trên thật sâu lõm lên hình mạng nện bế dạng. Không nhọc hao tâm tổ trí, chúng ta có dưới đường đến, tự nhiên cũng có lộ ra đi. Kiếm quang chợt hiện, bước lui trọng giáp đại quỷ, thanh mang xoay nhanh ba lượng kiếm cắt quỷ phát, Lý Trường An đã bảo hộ ở miệng giếng trước mắt. Đặng triều lảo đảo lùi lại, giật ra trên thân đoạn mà không cương sợi tóc, tản sát thân, dùng tiểu đao quét ra dưới xương sườn chui vào vết thương vai phát, lại cởi xuống một túi liệt ỉu, một nửa uống thả cửa, một nửa suối bên trên vết thương. Rượu này là trên biển nhảy giúp sử dụng, có độc lại có trợ chém giết. Đặng triều lại hóa sát thân, xám xanh bên trên sen lẫn lên tia tia vết sắc. Hắn gầm thét tiến lên thế cho đạo sĩ. Đạo sĩ là vậy, đường này không tại đông nam tây bắc, chỉ ở bản vương dưới chân, như theo đường này, sinh tiền phú quý, sau khi chết tôn sùng cái gì cần có đều có. Há không mỹ quá thay. Tây giếng miệng, quỷ tướng nhóm chiến đấu không giống những người khác như vậy hoa văn chống chất, bọn hắn chỉ là cận thủ tại pháp trận bên trong, trầm mặc bày ra chiến trận, một lần lại một lần đưa ra trong tay binh khí, lại một mực đem ác quỷ nhóm ngăn ở giếng nói bên trong. Lưu Nguyên cầm đao thuẫn tại chiến trận trước nhất đầu, ung dung ngăn trở trước mặt quỷ tốt đột kích, lại thành thạo đâm ra một đao, cũng dự đoán bên trong xuyên qua quỷ thủ cảnh tượng cũng không xảy ra, hắn kinh ngạc cúi đầu, cầm đao cánh tay đã không cánh mà bay. Bên trái Đồng Tiến lập tức rất dài giáo tới cứu, phương phóng ra một bước, thân thể liền hết cách một nghiêng, khỏe mắt liếc qua bên trong, một nửa đùi phải giữ lại ngay tại chỗ, độn thân nặng hình, tụ tán vô định, huyễn hình sứ giả, phòng tuyến bỗng nhiên cao phá, bầy quỷ giành trước chạy sổ. Nếu không theo đâu, một chùm xương mảnh bỗng nhiên dội nhập miệng giếng, tại hư vô chỗ nhàn nhạt hiện ra một cái mơ hồ hình dáng, tiếp lấy một bình dầu hỏa theo sát mà tới, đem hình dáng phát họa đến càng thêm rõ ràng. Lý Trường An bắn ra theo Diêu Vũ chỗ mượn tới viên đan dược, hống đan hỏa thoáng chốc dẫn đốt dầu hỏa, kia huyễn hình sứ giả kêu thảm lui về giếng nói. Lý Trường An cầm kiếm tiến lên cùng cảnh nhất ngăn trở bảy quỷ. Sau lưng, Lưu Nguyên, Đồng Tiến dắt nhau đỡ mà lên, vai song vai, lẫn nhau mượn tại tay chân, trầm mặc như trước lấy đi lên phía trước. Vậy liền chỉ có một con đường khác. Đường gì? Thí dụ như kia long đảo, tiến vào bản vương dạ dày, cùng hắn kia đồng môn đoàn viên. Lý Trường An huy kiếm tay run lên, đột nhiên ngóc đầu lên đến. Cũng không phải là bởi vì long đảo. Sáng nay xuất phát trước, mọi người đều uống vào xa nhau rượu, mỗi người đều làm xong một đi không trở lại chuẩn bị. Gọi Lý Trường An biến sắc, là tại cái này phân loạn bên trong chiến trường, nghe được kia một tia chói tai. Giang rắc. Ánh sáng màu đỏ dập tắt. Ác quỷ nhóm lại không đội vã vây công tới, bọn hắn thanh lý mất miệng giếng xếp thi thể, dẫm lên âm vang giáp lá tiếng va chạm từng đội nối đuôi nhau mà vào, theo bốn phương tám hướng nhóm lên xâm nghiêm chiến trận, dựng thẳng lên đao thương kiếm kích như rừng. Đại quỷ nhóm phản mà lui về giếng nói, không có liều mình đánh cược một keo đạo sĩ có thể hay không cố kỵ trên mặt đất sinh linh mời xuống lôi đình ý tứ, có lẽ tại bọn chúng xem ra, hiểu thù ván nhóm đã thành cá trong chậu, chỉ cần ngồi xem sau cùng săn bắn, sau đó hưởng thụ con mồi huyết nhục tinh hồn chính là. Cuối cùng một vòng pháp trận bên trong, mọi người vai kề vai, có thể nghe được lẫn nhau hô hấp, cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau suy yếu. Lý Trường An liên tiếp bốn phía biên hộ, chịu quá nhiều tổn thương, tiêu hao quá nhiều pháp lực, mơ hồ có loại nhất niệm thư giãn liền sắp tán về bụi bặm ảo giác. Vô Trần đôi môi bởi vì mất máu mà tái nhợt, trên mặt lại hiện ra mất tự nhiên hướng đỏ. Hắn cuối cùng cũng bị dịch khí chốt sâm, trong cổ không cầm được ho khan, cánh tay vết thương đã sinh ngủ. Kính Hà y giáp tán loạn, tấm chắn đã bị đập nát vứt qua một bên, nắm chặt đuổi tà ma roi tay bởi vì thoát lực mà run rẩy. Đặng Triều vẫn như cũ trợn mắt trừng trừng, nhưng thân thể hùng tráng không tự giác còn xuống rất nhiều, hắn đã khó mà duy trì pháp thân, trên thân trải rộng hình lưới dọa người vết thương. Bùi Dịch Hồ Lô đã thả không ra phi đao, Dương Hoan trong miệng đã nhả không ra kiếm khí, Diêu Vũ Viên đan dược cũng sắp hao hết. Hiểu thù đoán dường như đã đi đến cùng độ mặt lộ. Mọi người chăm chú nhìn trước mắt rừng thương đa bụi, lại cũng không nhịn được lén bị vây vào giữa bao nhất. Tựa như phát hiện đám người tiểu tâm tư. Lý đạo nhân, ngươi cái này xuẩn tài. Vô Trần hòa thượng, cũng là đầu đất. Các ngươi thật cho là tùy tiện một cái lao như cái mũi có thể bị đi bản vương cái này trăm năm đại trận. Quỷ vương tiếng cười càng thêm đắc ý, tiếng cười ù ù ép tới bao nhất cơ hồ nằm ở trận đồ bên trên. Lý Trường An tuân lấy ánh mắt. Bao nhất túi đầu. Dâu ria, thân thể cùng tiếng nói cùng một chỗ run rẩy. Vẫn là. Nhanh hơn, nhanh hơn. Lý Trường An minh bạch, khít một tiếng, quay đầu kêu gọi. Diêu đạo hữu, là lúc này rồi. Diêu Vũ đang hướng đối diện nghe rằng, nghe vậy kinh hãi. Có thể chúng ta còn tại tổ bên trong. Không nghĩ ngợi nhiều được, nhanh. Diêu Vũ thế là cắn răng gật đầu, lách mình lui tiến trong vòng, trong miệng gấp tụng, trên trời rơi xuống dương tinh, thang địa hỏa. Cấp cấp như luật lệ. Tay kết pháp quyết, hướng trên mặt đất trùng điệp một nhấn. Cái gì cũng không xảy ra. Diêu Vũ ở một giây lát, chưa từ bỏ ý định lại tụng chú bấm niệm pháp quyết. Kết cục vẫn như cũ. Nhỏ lô núi châu đang tìm cái gì? Có phải là hay không vật này? Theo Quỷ Vương giễu cợt, tứ phía chợt ném đến vô số vỡ nát dây đỏ. Thì ra, mọi người ám thủ đã sớm bị ác quỷ nhìn thấu. Nát dây thường tại mọi người đau thương trong ánh mắt nhao nhao như tuyết rơi, cùng lúc, quỷ tốt cũng sửa lại trận hình, tại từng tiếng gào thét bên trong tứ phía thu nạp, đau thương kiếm kích từng khúc ép sát. Vô Trần, hiểu được. Vô Trần lấy ra sau cùng thủ đoạn, từng tại Lưu phủ làm đã dùng qua Phật tượng. Ông, ba tạ, hắc, ông, ba tạ, chim tạ, ma ha lo a a hừ hắc. Mật chú chữ chữ rơi xuống đất ở giữa Phật tượng từng mảnh nứt ra, thai nghén trải qua nhiều năm Phật quang dâng lên mà ra, sát na chiếu khắp sảnh, cũng hướng giếng nói hạo đãng dung manh lao tới. Chiếu sáng chỗ, quỷ tốt rửa sạch bản sát, hiện ra sinh tiền dung mạo, bỏ binh khí xuống, mỉm cười hợp thành chữ thập. Đám người thừa cơ có cẳng liền hướng tiểu phương giếng mà đi, vừa rồi trong chém giết, duy đầu này giếng chặng đường đại quỷ ít nhất. Về phần dọc đường quỷ tốt, nhẹ nhàng va chạm liền hóa thành vụn ánh sáng phiêu tán, giữ lại mục nát y giáp quỷ. Phật tượng vỡ vụn thật sự nhanh. Đám người phương chạy đến miệng giếng, quang mang tối lui, trước mắt lại là tĩnh mịch mà xanh lét giếng nói. Đang muốn nhất cổ tác khí xông đi vào. Đột nhiên ở giữa, một loại quen thuộc rét lạnh nhiếp trụ chạy bội bước chân. Hàng khí trèo lên mắt cá chân, xâm nhập xương cốt, dọc theo cốt tủy hướng lên, tiến vào đầu lâu, gắt gao nắm lấy ánh mắt, để cho người hai mắt không thể không nháy mắt đối với phía trước. Tại phía trước góc rẽ, chậm rãi tràn vào một loại tán như khói, nồng như mực, nhiều như dầu đổ bật, nó tràn ngập giếng nói, thôn phệ sáng ngời, thôn phệ thanh âm, thậm chí dọc đường quỷ tốt. Bọn chúng đang tại Phật quang ở bên trong lấy được căn bình, nhưng tại quái xương mù xuất hiện một sát na, bọn chúng lại trọng rơi hắc ám, hư thối khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà bặm mẻo, lại bị hàn khí nhiếp trụ không lúc đích, bị cái này quái xương mù, bị cái này. Một cái tiếp một cái nuốt hết. Lui. Lý Trường An giống to tỉnh lại đám người thần trí. Đám người cuống quýt lui về sảnh, muốn khác chọn con đường, cũng nhìn phát hiện tướng quốc giếng, kim nhu giếng, bạch quy giếng. Mỗi một đạo vượt trong giếng đều có nhóm như xương như khói quần quần mà bảo. Không đường có thể trốn, không chỗ có thể đi. Đám người đành phải lại lần nữa lùi về pháp trận bên trong vòng, trơ mắt nhìn xem nhóm như chậm thực nhanh mà tràn vào sảnh, dệt thành một vòng cao cao xương mù tường, sau đó chậm chậm rơi xuống, ngưng tụ thành thể bán lưu nhựa đường bộ dáng, từ không trung từng kia từng sợi bông xuống dưới, trên mặt đất chậm rãi cuộn cuộn. Vượt qua nhựa đường có thể trông thấy giếng chặng đường đứng thẳng một cái bóng mơ hồ kia là từng đầu đại quỷ, chờ có thể hạ xuống lôi đỉnh xua tan nhóm, sau đó cùng nhau tiến lên, đem hiểu thủ án nhóm ăn sống nuốt tươi. Về phần Quỷ Vương, từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân, chỉ có tùy tiện tiếng cười lại tại sảnh quân quẩn. Bản Vương cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cái nào quỳ xuống dập đầu, liền tha cho hắn mạng nhỏ, ngày sau ban thưởng hắn làm cái tọa hạ đồng tử cũng chưa chắc không thể. Không ai đáp lại, chỉ có nhựa đường giống như chiều quần quận lấy càng lúc càng gần. Lý Trường An chợt nhẹ nhàng thở hắt ra, dường như cười dường như thán, khúc cánh tay kẹp lấy thân kiếm, lao đi trên thân kiếm tàn huyết. Bình tĩnh nói, tới. Vô Trần thu hồi kiếm, song trường hợp thành chữ thập, rốt cuộc đã đến. Bao Nhất thay đổi bối rối, khẽ bước dâu dài, thần sắc không hiểu, cuối cùng tới. Ngắn ngủi ba câu nói, chiều đã bước đến trước mắt. Pháp trận bên trong vòng lệnh bài sớm phát ra bén nhọn chiến minh, trồi lên đỏ nhạt màn sáng đem mọi người móc ngược trong đó, mặc dù vẫn khó chống đỡ tầm cốt giá lạnh, lại bảo vệ người thần trí tạm không vì sợ đoạn, cũng làm cho đám người có thể ở cơ hồ đưa tay có thể đụng khoảng cách, thấy rõ bộ dáng. Thì ra, nó không phải cắt trạng, không phải xương mù trạng, cũng không phải nước trạng, nó là nguyên một đám y mắng kêu rên hình người bị đè ép, bị đánh, bị xé rách đến không còn ra hình dạng sau, lại vò làm một chỗ. Lý Trường An bỗng nhiên mở miệng, lại không phải trả lời Quỷ Vương, mà là hỏi ở đây người nào đó. Đặng cư sĩ. A. Ngươi có biết tại sao lại bị tùy tiện rời xào người ta? Đặng Chiêu mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Không phải nói Quỷ Vương bên người có chúng ta tử gian sao? Dũng gian sát thực hệ dũng gian. Lý Trường An ý vị thâm trường, có thể dùng không phải tử gian, mà là phản gián. Đặng Chiêu trừng lớn nhu nhãn, há mồm như muốn đặt câu hỏi, có thể hai tay lại cấp tốc dò ra, bắt lấy Lý Trường An cánh tay phải. Chương 79, định, 2, 2. Chương 79, định, 2, 2. Quanh thân đồng thời chuyển thành sấm xanh, lại biến thành đao thương bất nhập lại lực lớn vô cùng thiết la hán. Dùng sức vặn một cái, đột nhiên đem Lý Trường An cầm kiếm cánh tay vặn thành bánh qua trèo. Trên mặt còn nào có kinh ngạc, rõ ràng tất cả đều là đắc ý có thể một giây sau. Đắc ý thoáng chốc cứng đờ, hơi giật mình cúi đầu xuống. Lý Trường An tay trái chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh đoạn kiếm, bọc lấy bạch quang, theo hắn dưới xương sườn kẽ nứt chỗ xuyên vào, đâm vào trái tim. Lần này cái gì giả bộ kinh ngạc cùng được như ý đắc ý cũng bị mất, hắn ai một tiếng. Ta như không bị thương, một kiếm này giết không được ta. Không tệ. Lý Trường An gật đầu, rút ra đoạn kiếm, nhẹ nhàng đẩy. Đặng Chiêu lảo đảo hai bước thối lui ra khỏi màn sáng, ngã tiến vào chiều, chiều cũng không phun lên đem hắn dường như quỷ tốt đồng dạng tốt vệ, trái lại tránh ra, cho phép tôn này thủng trăm ngàn lỗ thiết la hắn ngã xuống bàn đá xanh bên trên. Đông cùng với rơi âm thanh rơi xuống còn có mấy cái ném ra bình uống. Bọn chúng lọt vào nhóm, sau đó cùng nhau nổ tung. Vậy ra ra không phải dầu hỏa, mà là một loại cổ quái chất lỏng. Nó so chiều càng thêm đen càng nhiều cũng càng lạnh. Vừa sái nhập chiều, quân quân tới gần nhựa đường liền vì một trong cương, dường như đông kết. Nhưng tại sát na sau, hàn băng hóa thành nóng than, cực lạnh biến thành cực nhiệt. Nhựa đường giống như chiều đông nhiên huyên áo. Không, không phải huyên áo, là trong nháy mắt bốc hơi. Chiều nổ tung thành nguyên một đám dường như hò hét bên trong bạn bèo hình người hơi khói phóng lên tận trời, bọn hắn phát ra vô số chói tai kêu rên bay đầy trời bọn, rất mau cút lăn khói đen liền lấp kín cả tòa sảnh. Trong bàn thờ ngồi thi nhóm cũng hô ứng thân thể run rẩy kịch liệt, gương mặt bắt đầu co quắp, phản phất có sự vật ở bên trong dục dịch, lại bởi vì phong kín khổng khiếu không thể thoát ra. Trong hỗn loạn mơ hồ nghe được quỷ vương kinh sợ trách móc, tiếp lấy, một cái cự đại khô lâu đội vàng chui ra giương nói, cảm xương không được đóng mở, dường như tại tục định. Đám người dưới chân trận đồ tùy theo vận chuyển dâng lên ánh sáng lạnh, đánh chỗ có bản thờ bên trong pháp hương bắt đầu cấp tốc thiêu đốt, dường như vô số viên đại tinh, tại mây đen bên trong chói mắt, chấn trụ nhóm thi dần dần về bình tĩnh. Cái này liên quan đầu. Bao nhất túi người tại trận đồ bên trong lại thêm một khoản. Ánh sáng lạnh vỡ vụt, quần tinh lập tức biến mất. Đùng 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 đùng. Dây đặc tiếng vang dường như mưa rào kích cửa sổ, kia là trong bản thờ ngồi thi liên tiếp căng đứt khe hở tuyến. Mở ra hai mắt, chảy ra huyết lệ. Hé miệng, đem từng trải tra tấn tàn phá linh hồn cùng sâu tích oán hận cùng nhau hò hét mà ra. Tụ hợp vào quần quần hơi khói, tùy ý phát tiết căm hận cùng thống khổ. Đến tột cùng là cái gì? Quỷ chết biến thành. Chỉ sợ tiền đường có biết hạng người cũng không tin cái này lý do thoái thác, nhưng cũng tìm không thấy khiến người tin phục đáp án. Lý Trường An cũng là như thế. Thằng đến mượn phun hóa chi biến đi một chuyến tổ, lại tại lưu phủ mắt thấy lao cung phụng tế luyện quỷ tướng, lại nghĩ tới Phi Lai Sơn bên trên không còn ra hình dạng lệ quỷ cùng đấu hung ác mà chết ba huynh đệ. Hắn có một cái to gan suy đoán, chính là quỷ. Là bị tra tấn đến cực hạn thúc đẩy sinh trưởng oán khí lớn đến đủ để chất biến lệ quỷ. Bình thường mà nói, tại oán khí chất biến trước đó, hồn phách liền nên không chịu nổi tra tấn cùng oán hận mà hồn phi phách tán. Nhưng tiền đường không giống với nơi khác, nơi này âm dương lẫn lộn, hồn cùng thịt liên hệ càng chặt chẽ hơn, hồn phách cũng càng trọng. Cho nên Hoàng Vĩ cho nên là Hoàng Vĩ, cho nên Phi Lai Sơn bên trên mất hình người lệ quỷ mới có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Tại tiên đường, chỉ cần đem người vong hồn phong tại thi thể của hắn bên trong, hắn liền sẽ tại thể xác ngày càng hư thối bên trong nhận khó có thể tưởng tượng tra tấn, một mực tra tấn muốn hồn phi phách tán biên giới, liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra cực hạn hỏa khí, giới lúc đem nó thả ra, đầu nhập hương hỏa lấy tế thần chi pháp xiết buộc, liền có thể đạt được một cái đến suy đến ế chi âm đoàn khí chi thần. Như thế chi thần bảo chế quá trình tràn đầy không xác định, xác suất thành công khó tránh khỏi cực thấp, đoạt được thành quả cũng sẽ chỉ là không trải qua dùng tiêu hao thành phẩm. Nhưng không sao, chỉ cần có đầy đủ hương hỏa, có đầy đủ thi thể cùng vong hồn, bất kể chi phí đại quy mô bảo chế liền có thể tế luyện ra đủ nhiều đoàn khí chi thần lại đem bọn hắn hợp lại cùng nhau thúc đẩy, chính là quỷ vương trong tay kinh khủng nhất vũ khí sắc bén. Quá vũ khí sắc bén thường thường đả thương người cũng dễ dàng tổn thương mình, mà muốn để mất khống chế, phản vệ kỳ chủ, có một loại đơn giản nhất cũng khó khăn nhất biện pháp, tức dùng càng âm hàn oán hận đi đánh vỡ gắn bó tồn tại oán khí cùng hương hỏa cân bằng. Thí dụ như, vạn niên quân giới chân hắc ao chỗ sâu nhất trầm tích ngàn năm lệ khí. Quỷ vương kỳ thật nói không sai. Bảo nhất pháp sư mặc dù sư xuất huyền môn chính tông, lại sở trường về nghi quỹ, lại cũng không thể lực trong thời gian ngắn phá hủy chế tạo cùng ước thúc đại trận. Nhưng hắn không cần phá hủy đại trận, hắn chỉ cần nhường đại trận vận chuyển đỉnh trệ ngắn ngủi một giây. Thời khắc mấu chốt, một giây là đủ. Vô số oan hồn kêu thảm kéo lấy oán khí dưới đất nhấc lên một trận hắc phong bạo. Đám người trốn ở màn sáng bên trong, dường như thân ở trung tâm phong bạo, kinh hoàng khiếp sợ nhìn xem ngoài trận phong bạo tứ ngược cảnh tượng. Bọn hắn trông thấy, không ai bị nổi khô lâu sứ giả giống như là lọt vào bầy kiến bên trong con sen, bị cấp tốc tách rời sau gặm ăn hầu như không còn. Trông thấy, lực lớn vô cùng tranh nhanh sứ giả bởi vì thân hình thoáng chậm chạp bị nhóm chiếm lấy, sau đó dường như bị rắn độc tiếp cận huyết xanh, không có chút nào phản kháng bị một ngụm nuốt hết. Trông thấy, bầy quỷ làm bị kinh tán, bị đuổi qua, bị nuốt. Trông thấy, cái gì cũng nhìn không thấy. Nồng đậm khói đen đã hoàn toàn bao phủ lại pháp trận, thỉnh thoảng có khuôn mặt dữ tợn va chạm màn sáng. Thoát trói buộc tất nhiên ưu công kích trước kẻ địch của bọn nó, nhưng trông cậy vào những này sắp sửa tiêu tán lệ quỷ lý trí vẫn còn tồn tại, oan có đầu nợ có chủ, chỉ là vọng tưởng. Nỗi thống khổ của bọn nó cùng oán hận bình đẳng cho mỗi một người sống cùng người chết. Lệnh bài sớm đã phát ra không chịu nổi gánh nặng lột nước âm thanh, màn sáng cũng bắt đầu liên tiếp lấp lóe. Mặc dù Lệnh Ý còn dây dưa tâm thần không đi, mặc dù vừa rồi từng màn còn ở trước mắt, nhưng mọi người đều nắm chặt riêng phần mình ra hỏa. Bỏ ra nhiều ít máu chảy hy sinh, thật vất vả đả thương nặng quật lung thành, lại chút nào không chống cự bất ức chết tại cái này âm u lòng đất. Há không khiến người ta cười đến rụng răng. Cho nên, đương mùa bài vỡ vụn, màn sáng tiêu tán một sát na. Cứ việc có lẽ là vô vị dãy rủa, tất cả mọi người vẫn là giống giận hướng phong bạo vung xuất binh lưới đao. Một hồi lạnh đến thấu xương hắc khí quất vào mặt. Trong dự đoán mọi thứ đều không tới đến, đao kiếm đều rơi vào không trung. Trong sảnh yên tĩnh, không có nhóm, cũng không có quỷ sứ, chỉ có lưu lại nửa đường rót vào đầy đất xương giật mình, tăng thêm âm hàn. Thật lâu, chúng ta Diêu Vũ ngượng ngùng nói, "Thành công, chúng ta thành công." Lưu phủ lâm vào một mảnh vui mừng. Lý Trường An một nhóm trên mặt đất trong sảnh sau khi lấy lại tinh thần, thừa dịp quỷ vương không có trả về, mau chóng rời đi sáu giếng, lẻn về Lưu phủ, tại ngũ nương là mấy người băng bó thời điểm, đơn giản hướng Lưu thủ mọi người kể rõ trải qua. Đặng Ba liên tục vỗ tay sợ hãi thán phục. Kỳ cũng, Hiểm cũng, không muốn, hai lộ ra một đường về. Chẳng qua thay, Long Đảo cùng chư vị huynh đệ, không muốn, chư vị có thể làm cái này ám độ trần thương kế sách, quả nhiên không hổ là thành tịch tăng. Đúng vậy a. Vô Trần mùi mùi thở dài, càng không muốn, bần tăng như thế biết người không rõ, đem rắn độc nộ nhận là giao long. Đặng thí chủ có biết, chúng ta sớm biết tổ chỗ, tại sao hôm nay mới ra này hiểm sách? Là chờ chấn phủ tư chấn vật. Chấn vật tất nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là cần xác định ai mới là nội ứng. Quanh mình trách móc âm thanh cùng đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh không ngừng. Đặng Ba hù dọa tứ phương, hắn lưu tại hộ vệ bên cạnh đã bị toàn bộ cầm xuống. Thân thể căng thẳng một cái chớp mắt, lại chậm rãi lòng xuống. Hắn không giống huynh đệ của hắn, không có mạnh mẽ như vậy dũng lực. Bần tăng thế nào cũng không hiểu. Vô Trần rất là hoang mang, thí chủ là từ trên biển lan truyền ra hào kiệt, lấy ngươi thanh danh tài tuấn, tại sao cam nguyện cho một ác quỷ làm đi cầu? Giữa sân bị biến cố đột nhiên xuất hiện cả kinh náo nha náo nhác khắp nơi, suýt nữa coi là hiểu thủ án còn không có đánh thắng quỷ vương liền phải trước sống mái với nhau một trận. Tốt đang nghe xong Vô Trần ngôn ngữ, cái này mới chậm rãi an tĩnh lại, từng cái dựng lên lỗ tai. Thật lâu. Đặng Ba, dựa vào cái gì? Vô Trần nhíu mày, dựa vào cái gì? Đặng Ba nhìn gần Vô Trần, dường như hắn mới là cái kia chất vấn người, tiền đường có được hải hà chi lợi, nơi đây phồn hoa, đều là ta chở thương nhân sách cái đầu một thuyền theo biển Long Vương miệng bên trong lấy được. Thập Tam gia bất quá suốt ngày lay động miệng lưỡi mê hoặc ngu phụ, liền có thể ngồi hưởng đầy trời phú quý, lại bảo chúng ta chỉ có thể ăn bọn hắn xót xuống cặn bã cơm thừa. Đặng Ba lại lần nữa nặng nề nói, dựa vào cái gì? Chỉ vì tiền tài. Vô Trần trong lời nói thất vọng không nói ra được, chỉ vì tiền tài, ngươi liền bán Lưu Phó Sạn, bán thê tử của ngươi nhi nữ, hơn phân nửa là giả. Hoàng Vĩ ở bên chen miệng nói, trên phố sớm có cố sự, có nơi khác buôn bán trên biển đến tiền đường làm ăn, quay vòng mất linh, liền lấy vợ con thế chấp, nhưng từ này một đi không trở lại, sau đó truy vấn, cái nào là thứ gì vợ con, đều là ven đường mua được. Đặng Ba nghe xong cười lạnh, miệng chó phu phân. Hắn khinh thường nói, thê tử là ta vợ cả, nhi nữ cũng là ta huyết mạch. Đại trượng phu dục cầu công lao sự nghiệp, há có thể tiếp rẻ phụ nhân trẻ con. Hắn không tiếp tục để ý Hoàng Vĩ, bình tĩnh nhìn xem Vô Trần. Hòa thượng ngươi xuất thân quý tộc nuôi dưỡng ở cự thất, chỗ nào minh bạch? Đây không phải vì tiền, là vì công bằng. Quỷ vương là hung, quỷ vương là ác. Nhưng quỷ vương công bằng, hắn ăn no rồi công phẩm, liền mặc cho ngươi thi triển. Có thể thập tam gia lại cái gì đều muốn cầm, cái gì đều muốn. Ngươi nói ta là chó? Có thể ngươi đây. Hắn đảo mắt đám người. Các ngươi đâu? Ngoắc ngoắc cái đuôi, đã sinh đã tử muốn cho người ta làm chó. Thập Tam gia đáp để ý đến các ngươi à? Không hiểu thấu thành chó Lý Trường An, Thanh Phong quất vào mặt không hề lay động. Có thể những người còn lại thấy nội ứng bị Bạch Trần còn dám khiêu khích, nhao nhao giận mắng lên, thậm chí có xúc động người muốn lên đến độc thủ. Vô Trần vội vàng nói âm thanh á di đà Phật ngăn chặn cảnh tượng. Trinh trọng nói, chúng ta sướng công nghĩa chu ác quỷ, há có thể lấy ưng khuyển nhìn tới? Dứt lời, lời nói xoay chuyển. Thí chủ hẳn là hiểu được. Tại tiên đường có hai tấm thiệp nổi danh nhất, một là Thiên Kim Thiếp, người người tránh không kịp; một là Thưởng Thiên Thiếp, người người cầu còn không được. Thiên Kim Thiếp, bức người hạ U Minh Phó Quỷ Vương Thọ Yến, để cho người táng ra bại sản hồn phi phách tán. Thường Tiên Thiếp, mời người thượng tiên sơn đăng chân quân tiên yến, mời người đánh giá bách bảo, chịu hưởng tiên phúc. Thứ không dám dâu dếm, hôm nay chúng ta trở về trên đường kỳ thật chậm trễ một hồi, chính là Tăng Phúc Miếu thần tướng đưa tới một vật. Hắn mỉm cười theo trong tay áo lấy ra một cái trắng thuần thiếp mời. Thường Tiên Thiếp, chương 80, Thường Tiên Yến, 1, chương 80, Thường Tiên Yến, 1, tối nay dường như cùng thường ngày cũng không khác biệt. Mây đen vẫn như cũ buông xuống, hàn vụ vẫn như cũ thâm tỏa. Triều nghĩa tín vẫn như cũ dơ đốt cầm vậy phong tỏa lưu phủ. Thẳng đến một xe một ngựa một đạo đồng tới lưu phủ trước cửa, gõ mở đại môn. Chờ đã lâu, Vô Trần cùng Lý Trường An đăng lên xe ngựa, đạo đồng vung lên roi ngựa, xa giá lộc cộc mà đi. Chuyển qua góc phố, phía trước ánh lửa như ban ngày, La Chấn Quang dẫn số lớn nhân mã ngăn chặn con đường. Xe chỉ là bình thường một xe, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, loạn tiễn tề phát, liền có cơ hội đem hắn cùng Quỷ Vương đều xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Lý Trường An cùng Vô Trần bắn thành con nhím. Có thể trên mặt tốt dừng lại âm tình biến hóa sau khi. Có lẽ là bên người quỷ thần vắng mặt, có lẽ là người sau lưng thấp phòng động, hắn cuối cùng chẳng hề làm gì, lui hướng đường phố bên cạnh khuất thân thi lễ. Dưới tay hắn người như được đại xá, lộn nhào nhường mở con đường, từng cái xoay người vai chào bái, hận không thể đem cái mũi dán sát vào mũi chân, thậm chí dứt khoát quỳ xuống đập ngẩng đầu lên. Đạo đồng lại ngay cả một cái bạch nhãn cũng phục hồi, coi như không khí, lái xe mà đi. Thường Tiên Yến là bách bảo chân nhân mang yến, Lý Trường An coi là hoặc ở trong thành Tăng Phúc Miếu, hoặc ở ngoài thành Tê Hà Sơn, không muốn một đường xuyên đường phố qua cầu, ra khỏi cửa thành, chạy qua vùng ngoại ô âm u ban đêm. Trông thấy một tòa sương mù lộng sơn phong, ngọn núi này tên là Nguyệt Quế Phong, trong núi nhiều cây quế, kim thu một tới, hương đầy suối rừng, càng thêm thế núi kỳ tuyệt, tầm mắt khoáng đạt, chính là trung thu ngắm trăng một chỗ kỳ cảnh. Nhưng cái này kỳ cảnh, thế nhân đàm luận nhiều, gặp qua lại thiếu. Cốt bởi, ngọn núi này cách không xa chính là Phi Lai Sơn. Yến hội thiết ở trên núi, lẽ ra nên xuống xe đi bộ. Đạo đồng lại vung bọn cướp đường roi, lái xe dọc theo một đầu suối nước mà lên. Độ dốc có thể xưng dốc đứng, mã nhi lại không tốn sức. Bên dòng suối phần lớn là loạn thạch, trong xe lại không sốc này. Lý Trường An hiếu kỳ rèm xe vén lên, đối diện sơn sương mù tập kích người, tinh tế khẽ ngửi, không có nước tanh thổ thẹn, phản có loại ôn nhuận dị hương, để cho người mừng rỡ. Túi đầu nhìn, thấy trong suối bước lên hơi nước bao phủ hai bên bờ, bánh xe cuốn lên sương mù từng tia lượn lờ, cách mặt đất còn có một thước, thì ra xe ngựa cũng không hành tại đường núi, mà là phù ở trong sương mù. Đưa mắt tứ phương, sơn lâm khói lồng sương mù che đậy, cành lá lượn quanh, tại cái này không thấy trăng sao ban đêm lại không hiện âm trầm hắc ám, bởi vì có ánh sáng dịu dịu từ núi rừng bên trong khắp bắn. Chiếu lên sương mù tựa như cực nhỏ hạt cắt trên không trung lưu động, lại tại ngọn cây đầu, ở trên tảng đá, tại hoa đằng bên trong. Càng bao phủ một chút xíu từng đoàn vầng sáng nhàn nhạt, tăng thêm mông lung. Để cho người nghĩ lầm, thân này không tại đêm khuya u ám, mà là tại sáng sớm ảo mộng. Ảo mộng bên trong, có viên hầu bưng lấy quả chám tại đầu cành mẹ đãng, có chim bói cá hót vang tại lá đáy xuyên thẳng qua, có cá chép tại suối nước bên trong đùa du. Lúc thấy đủ loại chim thú tại trong vầng sáng ẩn hiện, đều cơ linh đáng yêu, cũng không tránh người. Quả nhiên kỳ cảnh. Lý Trường An thở dài, khó trách chân nhân sẽ chọn ở đây sơn thiên tiến. Khách nhân là vậy. Một đường kiệm lời ít nói đạo đồng cười nói, núi này cố hữu tốt cảnh, cũng bất quá phàm thạch tụ mục, là nhà ta sư tôn ở đây thiết tiến, mới gọi nó dính chút thần tiên khí tượng. Lời nói ở giữa, có chim bói cá thành đàn mà đến, theo xe ngựa bạn bay, giòn minh lúc trái lúc phải, một đường leo núi hướng lên, lại bỗng nhiên rời đi, đầu nhập trong rừng một phương đất trống. Trên đất trống sương mù phá lệ hiếm, quang phá lệ minh. Tụ lấy vài đầu con mai khoan thai kiếm ăn, ở trong một đầu thuần trắng hùng hiệu, phá lệ hùng tráng, cao lớn lạ thường, quang huy chiếu rọi tại sừng của nó mang lên dường như thất bảo màu cây chiếu sáng rạng rỡ. Xa xa trông thấy xe ngựa, cong lên chân trước khẽ gật đầu thăm hỏi. Gật đầu. Đại khái là phát hiện Lý Trường An nhìn đến xuất thần, đạo đồng chi kỳ chậm lại móng ngựa, nhường du khách nhìn đủ thần hiệu gật đầu. Mà đuôi suối mà lên, một đường kỳ cảnh nhìn chán, xe ngựa rốt cục dừng lại. Xuống xe, lại phát hiện phía trước không có thông lộ, chỉ một đạo sườn đồi, dưới vách sương mù lan tràn như sóng nước. Đạo đồng không nhanh không chậm tới bên vách núi, trong tay đốt đèn một dẫn, bỗng nhiên thấy một tòa bạch ngọc cầu tự trong mây mù ố quang mà sinh nối thẳng bờ bên kia. Khách nhân xin mời đi theo ta. Đạo đồng mỉm cười nói, qua ngộ tiên tiểu, chính là thượng tiên yến. Cứ như vậy, vượt qua ngọc cầu, đã tới bờ bên kia cô phòng, xuyên qua cảnh lá thấp thoáng đường mòn, xốc lên dây leo hoa rủ xuống màn tre, đi vào một mảnh sáng sủa ánh trăng. Lọt vào trong tầm mắt là phiến nhỏ tiểu sân cốc, một vầng minh nguyệt người thân thiết ánh vào trong cốc như nước đọng công minh. Núi đá nhật quang, hoa thụ giao huy, khắp nơi sáng không sai. Hơn 10 chương tịch án xen vào nhau bố trí ở giữa, khách quý ngồi đầy. Đạo đồng đem Lý Trường An dẫn vào chỗ trống, xem trên bàn, không có gì hơn xuân dâu hạ Lý Thu Lê Đông Táo cùng một chút giải rác điểm tâm, bên cạnh đưa có lò lửa nhỏ, hơi ấm hun hun ở giữa phát ra dị hương, tinh tế nhìn lên, thì ra trong lò tuổi lửa bên trong kẹp có đàn một loại quý báo hương liệu. Lý Trường An tự vào chỗ, vô trần lại nói chính mình không phải là khách lạ, mà là đệ tử trong môn phái, hẳn là phụng dưỡng tổ sư, quay người leo lên một tòa cao cao bệ đá. Trên đài treo lấy trăng sáng, dưới ánh trăng mọc lên một gốc kim quế, mở rực rỡ khắp. Dưới cây thiết đánh cờ cục, mang theo mặt nạ hoàng kim bách bảo chân nhân đang nhặt tử suy ngẫm, đối diện cũng không dịch người, chỉ một mặt thạch kính. Vô Trần tiến lên không có lên tiếng quấy rầy, yên lặng đứng hầu, ngẫu nhiên dùng cái phất trần quét sạch rơi trên bàn cờ hoa quế. Trong cốc tân khách cũng không dám ầm ĩ như thế, sơn cốc cùng tân khách đều tại dưới ánh trăng lặng chờ, một mực đợi tới thế cuộc kết thúc, bách bảo chậm chạp chống lưng mỏi, chấn động rất xuống hai vai hoa rơi, hướng trong sơn cốc cười nói, đạo nhân trầm mê thế cuộc, làm phiền chư vị chờ lâu. Nhìn quanh sơn cốc, tân khách đã đều tới, vậy liền ban thưởng yến a. Hắn theo trong tay áo lấy ra một thanh như ý gõ vang cờ bình. Hình âm thanh kéo dài quanh quần. Chương 80, Thưởng Tiên Yến, 1, 2, chương 80, Thưởng Tiên Yến, 1, 2, có gió mát phất phơ thổi dao rơi kim quế đưa vào sân gốc. Hoa quế rơi chỗ, dường như một chút mực in nhỏ lên giấy tuyên tuyển chặt chém phiến sắt thái, kia là cây cây quế một đón gió tê phóng, ngọc bạch kim đỏ, hương thơm đầy cõi lòng, chiếu sáng sân gốc. Không. Giáo sơn gốc đông nhiên sáng tỏ, không ngừng rực rỡ khắp hoa quế, càng là theo hình âm thanh càng lúc càng gần trăng tròn, ánh trăng đại thịnh, trong khoảnh khắc kia trăng tròn đã cực lớn đến bao phủ lại nửa cái sơn cốc. Mong muốn thấy giữa tháng mặt trăng ban công bày ra, có vui sư vũ cơ ca múa ở giữa, sáo trúc ban đầu xa vời, sau dần dần rõ ràng, cuối cùng ra nguyệt cung hàng sơn cốc, tại sáng không sai dưới ánh trăng, siêu bẹo tung bay lại ca lại múa. Tiếp theo, lại có mấy đi phi thiên tiên nữ nâng mâm thức ăn bầu rượu mà ra, tung xuống một mảnh cười nói, bay vào các tịch, đều dung mạo đẹp đẽ, cười nói tự nhiên, ân cần phụng ăn mời rượu. Chân nhân trên này, các tân khách nào dám làm cản, phần lớn lấy lễ để tiếp đón, có thể tòa bên trong lại có tối sầm mặt hắn, trái ôm phải ấp tùy ý xuống xã. Ở thực bên trong cũng có một bản cắt quái nhất là tinh quý, hắn hai ba miếng ăn tận, càng không biết đủ, chợt đứng lên kéo lấy trước cán trải qua phi thiên, dọa đến mỹ nhân nhánh hoa nát rung động, hắn lại cười ha ha, càng rút đao ra đến, một đao chặt đứt cái này phi thiên cánh tay, đặt không trên bàn. Ngồi đầy kinh hãi, hắn lại thi nhiên nhảy ra, xông trên đài bách bảo cười đùa nói, lần trước tại tổ sư trên ghế ăn đến linh đục, tư vị cái nào là phàm gian ẩm thực có thể so sánh, mấy năm hạ, đệ tử là từng bữa ăn không thú vị, tiêu thật gầy quá. Hắn vô vô béo tốt eo bụng, bây giờ lại nếm đến thần tiên tư vị, nhất thời thèm trùng lên não. Tổ sư ngàn vạn thứ lỗi, ngàn vạn thứ lỗi. Hắn khúc lấy phì thân thể, liên tục thở dài. Vô lại nhi. Bách Bảo lắc đầu cười khiển trách, tham ăn. Trong tay như ý một chút, tay cụt hóa thành cắt quái từng mảnh chồng đầy bản bên trong. Kia phi thiên cũng ở trong ánh trăng sinh ra mới cánh tay, bối rối rời mặt đen hán, bay vào Lý Trường An trên đế, nhẹ lời mời rượu lúc đấy mắt dừng, càng mang đáng thương. Lý Trường An tinh tế nhìn nàng, trên người nàng đã vô nhân khí hữu tạng, cũng không bị khí âm trầm, càng vô tiên thần mang theo có hương hỏa vị, thuộc về một loại nào đó tạo vật. Có thể hết lần này tới lần khác câu lên Lý Trường An khu thần chi biến hơi có chút ngao ngoe muốn động. Không khỏi hỏi nàng, tiên tử có linh hoặc là không linh? Khách nhân cha hỏi hảo hảo kỳ quái. Phi thiên mỉm cười rót rượu, có linh như thế nào? Không linh như thế nào? Không linh, lại như thế nào dường như người, cũng là tử vật. Có linh, cho dù không phải người, cũng sẽ tiêu đau. Phi thiên động tác nhỏ bé không thể nhận ra dừng một cái trước mắt. Mơ hồ trả lời, khách nhân cũng là huyền môn vũ khách, há không biết thế gian vạn vật đều có linh. Nàng không nguyện ý nhiều lời, Lý Trường An cũng không đi hỏi nhiều, chuyên tâm đối phó lên thịt rượu. Trên ghế ẩm thực không phụ thiên tên, đạo đạo mỹ vị vô cùng, chẳng qua là khi Lý Trường An kẹp lên các quái, từng mảnh mỏng như cánh ve, ứng thuộc thịt dê, không có chút mùi khí, phản lộ ra mùi sữa, tất nhiên ăn ngon, có thể vừa nghĩ tới mặt đen hán lời nói, linh ngục, Lý Trường An chần chờ lại buông đũa xuống. Nay thịt chính là tiên nhân chỗ ăn, trên phố thiên kim cũng có cầu, chân tu phía trước, lang quân cớ gì đỉnh chỉ đũa. lại là Lâm Tịch thò người ra tới đáp lời. Ta không thích thịt dê. Đạo sĩ qua loa một câu, gặp hắn có hứng thú, liền đem cắt quái tặng cho hắn. Người này cũng không khách khí, vui vẻ nhận lấy. Ta cũng không thắng tiểu lực, còn tăng đến một bình rượu ngon. Bởi như vậy hai đi, hai người liền đậu vào lời nói, người này tự nói họ Tần Tiên Kha, cho mượn thập tam gia phúc làm chút mua bán là tiểu thương giả. Tiểu thương giả có thể lên không được thưởng tiên yến. Hiểu thù đoán ở trước mặt, mua bán lại lớn, không cũng chỉ là nho nhỏ thương nhân a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nâng chén nâng ly. Xưa nay nay đến, mời khách ăn tịch mục đích thường thường không đang ăn uống, Bách Bảo chân nhân là đạo sĩ, yến hội chuyên mục đầu tiên cho là đàm luận huyền luận đạo. Có thể là tu hành gần ngàn năm tại thế tiên chân, chính như không ai phối cùng hắn đánh cờ, cũng không người có tư cách cùng hắn luận đạo. Cho nên tiệc rượu đương nhiên thành giảng kinh yến. Chân nhân mới mở miệng. Lý Trường An vội vàng phân chấn tinh thần, lập hai lắng nghe, hắn tuy là giã đạo nhân, nhưng cũng là có theo đuổi giã đạo nhân, không sai không làm sao hơn, chân nhân giảng huyền chi lại huyền, nghe được hắn không hiểu ra sao. Đảo mắt trong cốc tân khách, từng cái đắm chìm trong đó, liền ngay cả kia mặt đen hắn cũng buông tha tự sát, ngồi nghiêm chỉnh. Chẳng lẽ, liền ta nghe không hiểu. Lý Trường An nhanh đi nhìn Lâm Tịch, Tần Kha giống nhau nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười. Nhỏ giọng hỏi hắn, chân nhân giảng được như thế nào? Tần Kha như si như say, tuyệt không thể tả. Có thể phân tích một hai. Tần Kha gật gù đắc ý, tuyệt không thể tả a. Tốt ta Lý Trường An minh bạch. Như thế như vậy, Diệu Hoàng Đình kinh lại rượu xong cảm ứng thiên sơn quốc hoa quế rơi xuống nhàn nhạt một tầng, đầu cảnh phương hoa lại tái phát một vòng. Bách Bảo chân nhân rốt cục giảng xong. Trong cốc tân khách từng cái dư vị hồi lâu, mới nhao nhao gọi tốt, cái này nói nghe xong sảng khoái tinh thần, cái kia nói nghe xong người nhẹ như yến, còn có khí sinh bách hải, tóc trắng xanh tươi trở lại, lao nhau một trận thổi phồng, cuối cùng rối rít nói, bọn hắn năm gần đây thu nạp trong nước kỳ chân, muốn mời tiên người giám thưởng, hơi nếm ăn nước. Bách Bảo cười lớn vung lên ánh trăng liễm diễm. Ta thiết này yến, đã là thưởng tiên cảnh, cũng là giám tiên bảo, đang lại chư vị mở ra chân tảng là hôm nay làm dạng dỡ lộ ra sắc. Lời nói ở giữa, Nguyệt cung bên trong bay ra một vị nữ tiên, tại các tân khách sốt ruột ánh mắt đi theo hạng, trong cốc siêu mẹo một hồi, đống nhiên giọng dịu dàng cười một tiếng, bay đến một vị tân khách tịch án trước mắt. Người kia vui mừng quá đỗi, vội vàng bưng ra một phương hộp gấm phó thác đi qua. Xách, lại nhường người này bạc độc đắc. Tân Kha thần sắc không vui, giải thích nói người kia cũng là thương nhân, lại không như chính mình như vậy thành tín kinh doanh, là mười phần lao cá. Tiên nữ đã trở lại Bách Bảo bên người, mở ra hộp gấm, bên trong là một tôn bạch ngọc mỹ nhân giống. Chương 80, thưởng tiên yến, 2, 1, chương 80, thưởng tiên yến, 2, 1, lão cá thương nhân nói, này bạch ngọc mỹ nhân vốn là thần độc nước nào đó có bảo, vương quốc hủy diệt sau, nhiều lần lưu truyền, cuối cùng cũng bị ta trọng kim cầu được, ngày mùa hè chạm vào xinh mát, vào đông vùng chi sinh ấm, thần dị vô cùng. Bách Bảo chân nhân dò xét một phen, khẽ bước cằm, quan đái tung bay, thần quang nội liễm, không hổ có bảo. Làm phi thiên đem ngọc mỹ nhân đưa tiến đài cao, bày ra tại chúng tân khách thưởng thức, Lý Trường An thừa cơ sờ soạn một cái, quả nhiên tự sinh ấm áp. Mà thôi, ngọc mỹ nhân bị trả lại thương nhân, tiện thể còn cho hắn một túi cắt vàng cùng một hộp minh châu. Thương nhân lại buồn bực không vui, liền nói tạ lúc nụ cười đều có chút miễn cưỡng. Vị thứ hai biểu hiện ra chân tàng chính là gọi Triệu Vũ kẻ sĩ, vốn là trung nguyên thế gia đại tộc, năm gần đây mới tị nạn mà đến. Biểu hiện ra chính là một cái cơ quan hộp, mở ra, trong hộp như trang viên bộ dáng, phòng ốc ruộng đất và nhà cửa ngay ngắn, nhân vật tiểu nhã đầu ngón tay, nhưng cày cấy lao động dường như người sống. Theo nói, chính là thời cổ lỗ ban chế. Bách Bảo chân nhân yêu thích không buông tay, liền nói rượu quá thay. Triệu Vũ thấy thế bộ nói, buộc tự nhập tiền đường, may mắn được ân che chở, thường khổ vì không đường báo tiên trưởng ân đức. Vật này sớm có tâm dâng lên, mong rằng không bỏ thô lậu, hơi hiểu kết quả ngậm bành chi tình. Bách Bảo lại lắc đầu, ta thiết này đến, là vì vui trùng, mà không những nhạc nhạc, há có thể không duyên cớ đoạt người chỗ yêu. Triệu Vũ lập tức rời tiệc bệnh lên mông phục bái, mong rằng tiên nhân chiếu cố. Cũng được, cũng được. Bách Bảo suy tư một hồi, theo trong tay áo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay gương đồng. Đây là chiếu cốt kính, có thể thấu chiếu tạp phủ, có thể dùng cái này kính trao đổi cư sĩ bảo hạt. Triệu Vũ hân vui như điên, cao giọng bằng lòng, dẫn tới một mảnh cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Sau đó, các tân khách lại lần lượt dâng lên mấy món chất bảo, lấy đạo sĩ tên quỷ nghèo này xem ra, đều là giá trị liên thành bảo bối, lại đều không vào Bách Bảo pháp nhãn, đành phải chút cắt vàng, minh châu. Thẳng đến Tần Kha dâng lên tự Nam Dương thu được tị thủy châu, đổi một quả suối lưu thạch. Thả vào trong nước, có thể nghe được nước suối róc rách, phong thanh dị dạo, chim âm thanh chiêm chiếp. Lý Trường An không hiểu, đây có gì dùng? Dùng? Tần Kha không thể tưởng tượng nổi. Chân nhân ban tặng làm sao có thể dùng? Hắn ngữ trọng tâm chừng nói, đạo trưởng như đến về ban thưởng, liền nên cẩn thận cung phụng, như cái nào thiền chân nhân nhớ tới ban thưởng bảo vật, lại muốn thường loạn, ngươi còn nguyên lấy ra, há chẳng phải lại là một cọc tiên duyên. Tần Kha coi là thật miệng quá đen, vừa nói xong, kia Phi Thiên đã đến Lý Trường An từ trước. Phi Thiên cười nói huyền chuyện. Lý Trường An nhìn như không thấy. Phi Thiên nét mặt tươi cười dần dần cương. Lý Trường An uy nga bất động. Thằng đến nàng tựa hồ nghe tới cái gì chỉ lệnh, mới giữ lại đến một chút cổ quái ánh mắt, quay người đi chỗ hắn. Về phần Lý Trường An, tặng lễ? Cái gì tặng lễ? Vô Trần không nói a, ta chỉ là tới ăn cơm, lại hiến mấy vòng, cũng không đến ưu ái. Cuối cùng, đến phiên kia mặt đen hán. Tần Kha nhỏ giọng giới thiệu, hán tử kia tên gọi Bành Trạch, là Bình Hải quân trong quân đại tướng, cùng Tăng Phúc Miếu quan hệ không ít, hắn đã trở về tiền đường. À, hẳn là biển mắt đã bình. Hắn âm thầm cục cục ở giữa, Bành Trạch đã nhảy ra ghế, dương dương tự đắc nói, đệ tử ác chiến ba đảo, leo lên chùm thổ phỉ tòa hạm, chém xuống thủ cấp, đoạt được một cây quỷ thủy cờ, có thể gây sóng gió triệu mây gây nên mưa. Dứt lời, hắn lấy ra một cây cờ lớn, nhảy xuống sơn cốc, vung lên đại kỳ, ngay tức khắc cuồng phong gào thét, cả kinh trên không trung múa vui phi thiên bối rối kinh tán. Lại vung lên cờ, mây đùn bốn tụ che đậy mà không. Hắn lại đem đại kỳ nhấn một cái, liền thấy gió hơi thở mây cạnh. Biểu thị mà thôi, cung kính đi vào dưới đài, hai tay dâng lên. Bách Bảo chân nhân luôn miệng nói tốt còn ban cho một thanh đoạn kiếm. Hắn rút kiếm đi ra, quang hàn sơn cốc, bật điệu vui vẻ tạ ơn, lớn cay cay thanh kiếm đừng ở trên lưng, lại không về chính mình ghế, quay người tới Lý Trường An từ trước, phun ra mùi rượu, lật lên hai má dữ tợn. Từ đâu tới ngắn mao hòa thượng? Thật vô lễ. Chúng ta được mời đều sớm dưới chân núi chờ đợi, ngươi lại vẫn cứ muốn cực khổ người đón đưa. Chúng ta ngồi vào vị trí đều sớm chuẩn bị chất bảo, ngươi lại vẫn cứ tay không mà đến. Hẳn là một ít người mang hạ được chỗ tốt, lại làm cho ngươi người này hắn vuốt ve bảo kiếm, ôi ôi cười quái dị. Cha trộn vào tới quấy rối không thành. Lý Trường An cầm dao ăn, không có cùng đáp lại, phía sau hắn, Bành tướng quân say vậy. Lao tử không có hắn say trừng mắt, chỗ thủng phải lớn mắng, có thể vừa quay đầu, lại ừ ngực một tiếng, bối rối quỳ rạp trên đất, xin lỗi không ngừng. Bay xuống đài cao Bách Bảo chân nhân cũng không để ý tới hắn, mà là lên tiếng đối trong cốc nói rằng, Huyền Tiêu tiểu hữu cũng không phải là tay không ngồi vào vị trí, vừa vặn tương phản, hắn muốn đem một cái chí bảo dâng cho đạo nhân. Thế nhân đều biết, tiền đường có tam bảo. Thứ nhất chính là Trấn Hải Ấn, chịu vạn dân phó thác ủy ta người quản lý. Thứ hai là Điệu Thiên Ngư Nguyên Đồ, sư môn di trạch tại trong túi. Thứ ba thì là bảo kính mấy phần trải qua nhiều năm cầu còn không được, cảm giác sâu sắc trực tiếp. Ta ngày xưa Bách Bảo trong túi thường không đưa một ô, lưu tại bảo kính. Người đương thời trêu tức, người ta cái này Bách Bảo chi hảo có tiếng mà không có miếng, thật là 99 bảo đạo nhân. Hắn mang tới bầu rượu, tự thân vì Lý Trường An rót đầy một chén. Hôm nay, ta mời tiểu hữu leo lên tịch, chính là bởi vì ngày sau, tiểu hữu nguyện vì ta bổ sung tiếp. Bách Bảo nói đến chân thành tha thiết, lại gọi Lý Trường An không hiểu ra sao. Mấy phần? Cái gì mấy phần? Có thể vô trần lại tại phía sau hắn không ngừng trước mắt. Lý Trường An cũng chỉ đành nâng chén uống một hơi cạn sạch. Bách Bảo thế là cười sang sảng lấy chắp tay bay trở về đài cao, giữ lại đến bành trạch mồ hôi lạnh thẩm thấu y phục, thất hồn lạc phách ngồi lại, cuộn tại hỏa lô bên cạnh phát run. Tần Kha thừa cơ đứng ra, hướng trên đài thi lễ, chân nhân mừng đến bạn tốt, đem bổ sung hận, như thế nào bảo chúng ta thương tiếc trải qua nhiều năm đâu. A. Bách Bảo tâm tình không tồi, nói thế nào? Chương 80, Thưởng Tiên Yến, 2, 2, chương 80, Thưởng Tiên Yến, 2, 2, gia truyền, ngàn năm trước đó, Hứa Thiên Sư thu phục yêu lòng, mặc dù cứu được tiền đường bách tính tính mệnh, lại khó tránh khỏi trên mặt đất ước vạn sinh linh táng thân sóng lớn. Thiên sư từ bi, thu liễm bọn chúng sắp sửa tiêu tán linh cơ gửi ở một bộ trên biển trăng sáng đồ, bọn chúng từ là được đại tự tại, phi thiên là chim, vào biển là cá, tùy hứng biến hóa, vì vậy đồ gọi là Điệu Thiên Ngư Nguyên Đồ. Chúng ta may mắn nhập Thưởng Tiên Yến, theo chân nhân đã thấy nhiều thế gian bảo vật, lại duy chỉ có cái này một tiền đường chí bảo, mỗi lần mỏi mắt chờ mong, nhưng thủy chung không có duyên gặp một lần. Trong cốc nhao nhao phụ họa, Bách Bảo nhịn không được cười lên. Lại là ta sơ sót. Hắn khẽ bước cằm, theo trong tay áo lấy ra một quyển hòa chủ. Mở ra. Các tân khách nhao nhao thân lên cổ, thậm chí không để ý lễ nghi, rời ghế, gom lại dưới đài. Nhưng không nghĩ. Chỉ thấy lấy một tờ giấy trắng, không có vật gì. Các tân khách không dám lấy là Bách Bảo tiêu khiển bọn hắn. Hẳn là, phàm ngu người không gặp được bức họa này chân dung. Bách Bảo lắc đầu, thiên sư để lại, như thế nào cố lộng miền hư. Chư vị đã nhập ta yến, lại sao phàm là ngu. Các tân khách càng thêm không nghĩ ra lúc, Bách Bảo cất tiếng cười to. Chư vị tinh tế nhìn. Họa bên trong cảnh vật chẳng phải đang các ngươi quanh mình a. Thanh phong được khởi, lay động khắp gốc hoa quế lộn xộn rơi như mưa, đóa đóa trắng thuần kim hồng mới rơi xuống đất, lại chợt hòa tan làm vần khí bốc lên, chỉ một thoáng, hơi khói cấu kết che mất làm cái sân gốc, dường như biển mây treo ngược rơi vào nhân gian, nho nhỏ tịch án phiêu đãng trong đó dường như lá lá khinh chu. Lại nghe được réo rắt hót vang, lại là phi thiên nhóm rút đi xa y y, dung thân biến thành từng cái dáng người thon dài cỏ trắng bay lên trời, siêu mẹo xoay quanh một hồi, lại cùng nhau đầu nhập biển mây, lại hóa thành lân phiến ngân bạch cá lớn, hội tụ thành dòng bơi vào Bách Bảo trong tay bức tranh. Bầu trời cũng theo đó ảm đạm. Kia là mặt trăng đang dần dần thu nhỏ, theo to đến bao phủ sân gốc, trước mắt đã nhỏ như ngọc vòng, bị Bách Bảo đưa tay lấy xuống, giống nhau để vào họa bên trong. Giữ lại đến một vệt ánh trăng bao phủ đài cao, nhìn không rõ trên đài nhân vật, chỉ nghe, hương khởi mà đến, hương tận mà về. Chư vị, hữu duyên gặp lại. Tàn huy tan hết, trên đài đã không không bóng người. Sơn gốc điều hưu, bầu trời đêm âm trầm. Trăng sáng, hoa quế cùng mỹ nhân đều không có tung tích. Thần Kha bùi ngùi thở dài, coi là thật một trận ảo mộng. Lý Trường An cúi đầu, trong ngực lặng lặng nằm một cây trắng thuần lông vũ. Tiến hội kết thúc sau, khách nhân rất nhanh tan hết, chỉ còn lại Lý Trường An muốn chờ đợi vô trần, chậm trễ một hồi. Lúc đó, hoa quế tan mất sau, lá quế cũng dần dần cắt nhánh. Đợi cho khắp gốc cây khô, vô trần rốt cục chậm chạp trở về. Dẫn đường đạo đồng đã theo chân nhân rời đi, cũng may lưu lại ngọc cầu cùng xe ngựa. Lái xe đường cũ xuống núi. Lúc lên núi, sơn lâm mộng ảo mà tĩnh mịch. Xuống núi lúc, lại ngoài ý liệu nào. Lý Trường An thăm dò nhìn quanh. Sương mù đã mỏng manh rất nhiều, rút đi suối nước hai bên bờ mông lung, có thể trông thấy nơi núi rừng sâu xa. Đang có đội hộ pháp binh tướng rất quen dỡ bỏ trương thiết trong rừng đèn lớn, khi thì lại phân ra nhân mã, đi lột lấy dán tại đá dọc theo, ngọn cây ánh sáng phản xạ choáng mặt giấy. Bận rộn bên trong trận phát sinh huyên áo. Tán cây cành lá phân chấn, mánh nhảy lên ra một cái hoa gọi bậy viên hầu, hầu tử cái mông sau lại suýt lấy một vị gương mặt giống nhau đỏ bừng hộ pháp, xách theo phá chiếc lồng, giận đội vàng lăng không bổ nhào về phía trước, hai cái đồng loạt lăn xuống đầu cảnh, tiến đụng vào dưới cây một cái khác đội hộ pháp ở trong. Đội nhân mã này đang thở hổn hển xoẹt dơ lên một tòa lớn lư hương, đội vàng không kịp chuẩn bị, người ngược lô lật, chưa đốt hết tuổi vẩy ra đến bỏng đến người cùng khỉ ngao ngao nhảy loạn, cũng dâng lên từng sợi hơi khói, bị gió núi đưa vào xe ngựa, ân, quen thuộc dị hương. Rối bời bên trong, xe ngựa lại dọc đường kia phiến trong rừng đất trống. Quang tắt, sương mù tản, thuần trắng hùng hiệu còn tại, còn nhiều thêm 5 cái hộ pháp, tứ phía nhào tới ôm lấy hùng hiệu bốn bó, thừa bị kế tiếp ý đổ lấy tay đi lấy dây dừa sừng hiệu tơ bạc mang lên điểm đầy các loại lộng lây bảo thạch. Hùng hiệu chợt một chui, có vẻ như gật đầu. Sau một khắc, ai u tiếng gào đau đớn tựa như một đạo cầu vồng sẽ qua. Kia hộ pháp đã theo suối nước một đầu bay đến bên kia. Đầu kia hùng hiệu tính tình rất lớn, cách thật xa đều muốn ủi người, ngươi còn đi chảnh sừng của nó. Lý Trường An chật chật lắc đầu. Náo nhiệt thấy càng thêm khởi kinh nghi. Đáng tiếc, dưới mã xa sơn bay như 86. Không có một hồi, ra khỏi núi. Bánh xe mới cách rơi xuống đất, liền từ gầm xe chui ra hai cái đau lưng hộ pháp, chào hỏi cũng không đánh, cực nhanh nhảy lên vào đêm sắc không thấy. Lý Trường An chỉ có thể yên lặng nói âm thanh hành khổ. Vô Trần ở bên treo gẹo nhì, đạo trưởng mất hứng, hẳn là thưởng tiên yến không loại pháp nhãn. Chỗ đó, yến là tốt yến, bình sinh khó gặp. Chỉ là có chút đạo sĩ không tốt hình dung, biệt xuất một câu, nhìn mà than thở. Phải hướng phàm nhân biểu hiện ra tiên gia khí tượng, khó tránh khỏi phải tốn dạng phức tạp chút. Vô Trần lơ đến cười cười, quay đầu nhìn qua dần dần ảm đạm xuống núi rừng, hình như có chỉ, cạnh góc tô điểm mặc nó phù hoa, chỉ cần bên trong chân thật bất hư. Lý Trường An gật đầu, trên ghế rượu ngon món ngon đều là chân tài thực học, để cho người rộng mở khẩu vị, ăn đủ no đủ, nhưng có một cọc hắn bất đắc dĩ nói. Vân đạo nhưng từ đi đâu tìm đồ bỏ thần kính? Đạo trưởng lời nói sai rồi. Kia thần kính, ta gặp qua, ngươi cũng đã gặp. Ta chạm đến qua, ngươi cũng chạm đến qua. Lý Trường An khóa lông mày suy nghĩ tỉ mỉ, cũng không nhớ tới có cái gì gặp qua sở qua thần kính. Vô Trần chầm chậm mở miệng, đình viện thật sâu sâu mấy phần. Kính quang chỗ chiếu tự thành một giới, không bị bên ngoài phàm trần quấy rầy giống như đình sâu, dung nạp ngàn vạn, biến ảo tùy tâm, là vì thần kính mấy phần. Lý Trường An giật mình, quỷ vương. Vô Trần mỉm cười gật đầu, quật lung thành. Tối nay quả nhiên không uổng công, chúng ta nhanh đi về. Nói cho mọi người tin tốt này. Đạo trưởng lại sai rồi. Vô Trần lắc đầu. Cơ hội tốt đã tới, càng làm ra roi thúc ngựa, chúng ta không nên trở về lưu phủ, nên đi. Ánh mắt của hắn ngắm hướng trong bóng đêm nơi nào đó, nơi đó, đứng sừng sững lấy một tòa dựng dục vô số kinh khủng truyền thuyết sơn phong. Phi Lai Sơn. Chương 81, Dạ Hành, 1, chương 81, Dạ Hành, 1, Lôi đỉnh bắt đầu động, vẫn cần tại Vân Ba Vi Miểu chỗ tích xúc thành thế mới có thể chấn động thiên địa, nhưng luôn có mẫn cảm ngủ đông trùng sẽ bị gió hơi thở bừng tỉnh, phát giác được thiên địa biến thiên, tàn đông đã hết, tân xuân sắp tới. Phong tỏa cảm nghiệp phường triều nghĩa tín triệt hội nhân mã. Tuyên Dương Quỷ Vương Ân Đức cùng phê phán hiểu thủ án tội ác các vu sư biến mất tại đầu đường. Thúc giao nộp lập yếu, trị phỉ tiền hành thủ, Lý Chính nhóm chậm lại ý tứ. Trong một đêm, tiên đường dường như xảy ra một loại nào đó đột nhiên tới biến hóa, dạy người nhóm mở mịt vô phương ứng đối. Rất nhanh, một tin tức bắt đầu tin đồn. Nói là Quật Lung thành thụ hiểu thủ án bức bách, trong đêm triệt hồi đa số thần tử. Mọi người đầu tiên khịt mũi coi thường. Thập Tam gia nhiều lần khiển trách, cũng chỉ nhường Quật Lung thành bên ngoài hái được bảng hiệu, ngầm vẫn như cũng làm theo ý mình. Đói đỏ mắt lão quỷ muốn leo ra mổ, ai có thể nhường hắn bản thân chui về trong đất? Có thể có lá gan lớn hơi hơi tìm đòi, rất nhiều chỗ ngồi lại chân quỷ đi nhà trống. Quỷ vương từ bỏ nhân gian, không ai dám tin. Có thể bọn chúng lại đi nơi nào? Chính chiếu tự, Dương Liễu Nhai cùng Lan Lý Phượng đều có vài đầu đại quỷ dẫn tiểu quỷ chú đóng ở, còn lại đều theo quỷ vương rút về hang ổ, chỉ cần nổ đi cái này ba khu, liền có thể chặt đứt ác quỷ rỗi ra quan tài móng bướt. Quật Lung thành bên trong quỷ sứ còn sót lại nhiều ít, không biết được. Quỷ vương là tổn thương là chết hoặc là lông tóc không tổn hao gì, cũng không biết. Muốn ta chờ xuống núi đối phó Quật Lung thành, tiền đồ khó lường, có thể nói ngươi chết ta sống, như thế nào hỏi gì cũng không biết. Ngày đó nhóm bạo động, thanh thế mặc dù hung, nhưng muốn là đoán khí cùng hương hỏa nỗ lực duy trì cân bằng sản phẩm, chú chói vừa đi, tranh luận lâu lắm, tứ ngược một hồi cũng đều hồn phi phách tán. Nếu không, bần đạo cũng khó may mắn thoát khỏi. Về phần chu sát nhiều ít tác quỷ, lúc ấy hỗn loạn, chúng ta cũng rút lui đến nội vàng, thật là khó biết. Bất quá Quật Lung thành đã có rút lại nhanh bước, liếm láp vết thương, chắc hẳn tổn thất nặng nề. Nói tới nói lui, lần này mời chư vị xuống núi, khó tránh khỏi ác chiến một trận. Cái khác không dám nói ngoa, có một chút bần đạo dám cam đoan. Ta không động, ủy vương cũng không dám động. Phi Lai Sơn, phá vứt bỏ đạo còn trước. Lý Trường An bưng lấy ghi lại rất nhiều lệ quỷ danh tự lục sách thản nhiên nói. Thời gian hoàng hôn, trời chiều ánh tà dương, cho đối diện đồng hồ thô giáp thiết diện nhiễm lên một tầng tinh hồng. Ở phía sau hắn, sơn lâm dâng lên sương chiều, mơ màng thảm thảm bên trong ẩn hiện lấy vô số quái đạn thân ảnh. Bọn hắn cùng đồng hồ cùng mảnh rừng núi này đồng loạt trầm mặc nhìn chăm chú lên Lý Trường An. A Di Đà Phật. Vô Trần rất là nóng nội. Ác quỷ gặp khó, chính là thừa thắng xông lên thời điểm. Làm sao phe mình cũng là thường cân động cốt bất lực tái chiến, mà trong thành thế lực hoặc là do dự, hoặc là khoanh tay đứng nhìn, duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có Phi Lai Sơn bên trên bọn này lệ quỷ. Chư vị thiện tin muốn cầu gì hơn? Tiền hàng, hương hỏa, huyết thực. Như nguyện xuống núi chu trừ ác quỷ, cho dù là phong thần chịu cung cấp cũng chưa chắc không thể. Đồng hồ nhóm vẫn như cũ không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn qua Lý Trường An. Đạo sĩ trầm ngâm một hồi, hiểu rõ. Lệ quỷ sở cầu, còn có thể có cái gì đâu? Vào thành sau, có cửu báo cửu, có đoàn bạo đoán, chỉ cần không thai họa vô tội, chính là đương nhiên. Núi rừng bên trong bạo động một lát, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đại sự như thành, định dưới chân núi là vạn niên công lập miếu, hiệu triệu bách tính lúc nào cũng tế bái, mỗi năm mời làm việc cao nói thiết tiếu tiêu đoán nổ nghiệp, để giải vạn niên công oán khí vệ căn nỗi khổ. Lời nói này xuống tới, đồng hồ rốt cục không còn trầm mặc. Một lời đã định, như làm trái này ước, thần tiên trung lục. Tốt. Hắn hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, không gối hạ bái. Ta đồng hồ. Phía sau hắn vang lên một tiếng yêu kiều cười, từng tú nương. Một tiếng nói giàn mua, thằng ngu này. Hắc Tiên Nhi. Trăm ngàn cái tên chữ hoặc mơ hồ hoặc khàn giọng hoặc bén nhọn lấy trăm ngàn giọng điệu đọc lên, mỗi gọi vang một cái tên, đạo sĩ trong tay lục sách liền kêu run một tiếng, cuối cùng, tất cả danh tự cùng chiến minh rót thành một câu, nguyện về đàn hạ, nghe phụ pháp chỉ. Là đêm. Khó được phong thanh sương mù nhạt, trăng sáng lắm chiếu. Lại có đồng vụ như đảo tự phi lai sơn quần quận mà xuống, tới gần thanh ba môn. Đầu tướng đống nhiên thấy linh sáng long lánh, đại đội thần binh thần tướng hiện ra hình dạng, dương đao nâng lưới đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nga nhĩ, sương mù đúc lên. Đi ra ba thân ảnh, già lão, nhỏ nhỏ, lại là lưu thủ phi lai sơn lão y quan cùng xuân y đi cùng cá trạch, bọn hắn giơ lên trong tay chi vật. Mấy cái hình ảnh thô ráp cũng không rất linh quan một phủ. Đây là đạo sĩ chế tác nhập sân phủ, vốn là cho bọn nhỏ vào núi hái thuốc sử dụng, bây giờ lại có khác công dụng. Đã có này phụ, liền mang ý nghĩa, kia trong xương mù hình bóng lay động không phải là quái phá lệ quỷ, mà là nghe phái binh tướng. Đầu tường thần quang biến mất, thành cửa mở ra. Nông vụ tràn vào, muốn đi tiền đường vui mừng tìm làm vui, thủ đẩy một sông một phường. Sông là xuân phường hạ, nhân đạo ngày ngày son phấn dòng nước hương. Đường phố là dương liễu ngai, đều nói là hàng đêm nến đỏ chiếu bình minh. Nhưng không giống với xuân phường hạ bờ độc môn độc viện đời đời truyền lại, dương liễu ngai thì là vây quanh hiệu nguyệt lâu cái này một lớn nhất hoang tràng từ rất nhiều chiếu bạc, xương quán, khí lâu, trà tiểu quán tạm tụ mà thành. Uống ngực cờ bạc trả ra gì, dùng trà nghe hát, gối ngọc nếm hương, thường có chuyện vui có thể tìm ra, cho nên luôn luôn ngày đêm tiếng hoan hô không dứt. Có thể tối nay, mặc cho gió đêm xuyên mái hiên nhà sang tên tìm khắp lâu bỏ cũng tìm không ra nửa chút ngày xưa châu hương ngọc cười, ngập trong vàng son, chỉ làm cho thê lanh trống vắng phố dài tăng thêm lanh ý xuân ý để nắm chặt ngược một phủ, đem chính mình co lại thành chi cút. Vạn niên công từng cùng thập tam gia ước hẹn, trong núi lệ quỷ vào không được thành. Mặc dù thời cuộc có biến, vô trần thuyết phục tăng phúc miếu, nhưng bỏ mặc trên núi nhẫn cơ chịu đói nhiều năm lệ quỷ nhóm tràn vào tiền đường thế giới phồn hoa này, đừng nói thập tam gia không chịu, hiểu thủ đoán nhóm cũng là không dám. Cho nên phải có người nắm lục hành pháp tùy hành ước thúc nhóm lệ, dù là làm bộ dáng. Như thế từ ấu viện già trẻ lớn bé liền thành tốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất. Xem như hải tử bên trong trường tỷ, Xuân Y cái thứ nhất đứng dậy. Có thể sự đáo lâm đầu, nhìn qua lạnh sâm sâm đen như mực phố xá, lại khó tránh khỏi chủ trừ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là căng thẳng khuôn mặt nhỏ, bước ra bước chân. Nàng lòng nghi ngờ là chính mình đặt chân quá nặng. Trống vắng phố xá bên trên giường như nổi lên tiếng vọng. Không. Tinh tế nghe. Vậy nơi nào là tiếng vang? Rõ ràng là tại phố dài cuối cùng có người dùng lấy y y nha nha giọng điệu hát cái nào đó huyền chuyển cố sự. Nàng cắn chặt bờ môi, ổn định lại tâm thần, vẫn là bước ra bước thứ hai. Bước chân rơi vào cực nhẹ, tiếng vọng lại cực nặng. Bá. Trên đường chợt sáng lên một chiếc đèn màu. Ngay sau đó, thứ hai ngọn, thứ ba ngọn, thứ tư ngọn. Trong nháy mắt, đầy dây hoa thải. Có gió thổi qua, bên đường dưới mái hiên treo rất nhiều lưu ly mặt dây chuyền, đinh đương rung động, chiếu đến đèn chiếu thải quang lưu chuyển quang tràn đường phố. Cực đẹp, xinh đẹp phải gọi người sợ hãi trong lòng, xinh đẹp đến làm cho Xuân Ý Lệ run rẩy không dám bước ra bước thứ ba. Nhưng dị biến lại bản thân tìm được nàng. Ba. Bên trái một gian mặt tiền cửa hàng đống nhiên mở ra, vang lên xúc sắc lan lộn, mang theo reo họ cùng quát mắng trận trận. Đông. Bên phải mặt tiền cửa hàng lại mở, bay ra mùi cơm chín tràn ngập, mùi rượu hun hun. Cứ như vậy, ở giữa cửa hàng tại phía trước thứ tự gầy dựng tiếng vang, mùi vị mọi thứ đều đủ, thậm chí có bóng dáng tại dưới đèn lắc lư, lại đơn độc thấy không đến người. Xuân Y dị khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng mặc dù hiểu chuyện, nhưng đến đấy chỉ là tiểu cô nương, trong mắt đã có nước mắt đỏ quanh. Đừng sợ. Một cái nhỏ nhắn mềm mại mà tái nhợt tay vỗ bên trên tóc của nàng. Ta ở chỗ này đấy. Trước nương tự trong bóng đêm chậm rãi mà ra, châu châm tại búi tóc ở giữa lay động đinh linh nhẹ vang lên, nồng đậm sương mù tự nàng tung bay quần áo hạ cuộn, che mất phía trước tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng dắt Xuân Y Y, lần theo kia hế a âm thanh, bước vào tươi đẹp lại không người phố xá. Làm nồng vụ như nước thủy triều tới gần Lan Lý Phượng. Nhìn như không có chút nào phòng bị rơi vào trạng thái ngủ say phường thị thoáng chốc trương lên đèn đuốc như ban ngày, dựng thẳng lên số lớn cờ xí như rừng tại đầu tường nóc nhà pháp phối, dưới cờ toát ra vô số bóng người ồn ào náo động chửi rủa. Nhìn từ xa những cái kia cờ xí, cái gì văn thủ phường ồn ào sôi sục đại tướng Tào Thất chúng diệu phường cướp thừa nguyên soái kim bị cảm nghiệp phường hồi lộc đại sứ nào đó. Tên tuổi một cái so một cái văn dội, nhưng tế phẩm đến đều là phụ thuộc quật lung thành thịt cá trên phố ma thần. Lúc này, đóng chặt phường cửa mở ra, một ngựa phi ra, là dâu tóc bạc trắng lão tướng, xa xa ghìm ngựa đứng nghiêm. Ta chính là Lan Lý phường hộ phường linh quan, phương nào lén lút dám can đảm phạm cấm, còn không mau mau tối lui.